Chương 88, quân vương chi danh, 1/2, chương 88, quân vương chi danh, 1/2, Sở Uyên xem kỹ lấy trước mắt dị năng giả tiểu đội. Dị năng giả tiểu đội đám người đề phòng không có chút nào buông lỏng, tất cả vũ khí như cũ hướng ngay hắn. Tại một mảnh căng cứng bầu không khí bên trong, hắn chậm rãi mở miệng, người xâm nhập, nói rõ các ngươi ý đồ đến. Tiểu đội trong mắt mọi người rung động chưa tán, làm tăng thi, Sở Uyên triển hiện ra trí năng siêu việt bọn hắn nhận biết. Cuối cùng, là dị năng giả tiểu đội trưởng cau mày trầm tư một lát, giống như là tại ước định lấy cái gì, cuối cùng nhất hít sâu một hơi, để đám người bỏ vũ khí xuống, đứng ra tự giới thiệu, ta là Dương Phạm, chúng ta chi tiểu đội này là đến từ nhân loại tận thế nơi ẩn nút tác chiến tiểu đội, sở dĩ tới đây là bởi vì có đội bắt một lần trốn cấp A tội phạm truy nã nhiệm vụ. Căn cứ tình báo, hắn khi tiến vào phiến khu vực này sau triệt để mai danh nhận tích. Dương Phạm ánh mắt đảo qua trung quanh thi bầy, cuối cùng trở xuống Sở Uyên trên thân, chúng ta chỉ muốn tìm tới tội phạm truy nã, không có ý cùng các hạ đối địch. Nơi ẩn nút. Sở Uyên nghe được từ ngữ này, nhẹ giọng thì thào, hơi nhíu mày. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, nhân loại đã phát triển ra thành thuộc đất chết thế lực. Ngu Trường Ly lộ ra nồng đậm vẻ tò mò. Nơi ẩn nút là cái gì? Nàng mở to sáng lấp lánh con mắt, hỏi Dương Phạm. Dương Phạm nhìn nàng một cái, lại nhìn tiếp theo mặt đạm mạc Sở Uyên, nhẫn lại tính tình trả lời vấn đề của nàng. Nơi ẩn nút là nhân loại cuối cùng nhất an toàn căn cứ, từ chính phủ còn sót lại lực lượng cùng các đại thế lực liên hợp thành lập. Dương Phạm ngữ khí chậm mấy phần, tận lực dùng Ngu Trường Ly có thể nghe hiểu ngôn ngữ giải thích. Chúng ta ở nơi đó thành lập ổn định thành thị, có vách tường ngăn cách tăng thi, có trật tự, có lương thực, có chữa bệnh, còn có rất nhiều nhân loại tụ tập cùng một chỗ sinh hoạt. Chúng ta mỗi ngày đều có đội tuần tra phụ trách thanh lý xung quanh tăng thi, bảo hộ nơi ẩn nút an toàn. Mặc dù so ra kém tận thế trước phồn hoa, nhưng ít ra so với bên ngoài, nơi này là nhân loại cuối cùng nhất quê hương. Ngu Trường Ly đem một đôi nắm tay nhỏ giữ tại trước ngực, hai mắt tỏa sáng. Một cái có rất nhiều nhân loại địa phương, có vết tường, có trật tự, có ổn định đồ ăn cùng trụ sở. Đối Ngu Trường Ly mà nói, đây là một cái hoàn toàn xa lạ mới lạ thế giới. Nàng từ xuất sinh bắt đầu, trong mắt thấy chỉ có rách nát phế tích, trầm mặc tăng thi, còn có giới không trung bao la bát ngát cô tịch. Thế giới của nàng bên trong chỉ có tang thi thúc thúc. Nàng tại trong sách vở nhìn qua ngày cũ cuộc sống của con người phương thức, nhưng chưa hề chân chính được chứng kiến. Mà bây giờ, Dương Phạm nói tới nơi ẩn nút, tựa hồ chính là như vậy một chỗ. Ngu Trường Ly trên mặt hiện ra một tia hướng tới. Sở Uyên trông thấy Ngu Trường Ly bộ dáng, lâm vào trầm tư. Trường Ly dù sao cũng là nhân loại, mà hắn là tang thi. Có lẽ, nàng hẳn là trở lại nàng sở thuộc địa phương, mà không phải bị hắn cái này một mẫu ba phần đất, hắn cái này không phải người dị loại cho trói buộc. Nàng cần bằng hữu, cần đồng bạn, cần chân chính ấm áp. Nhưng là, bây giờ còn chưa được. Sở Uyên ánh mắt chuyển hướng Dương Phàm bọn người. Trường Ly còn nhỏ, không có bản thân bảo hộ ý thức cùng năng lực, cũng không có phán đoán sự vật yêu ghét tiêu chuẩn. Nếu như Trường Ly phải vào nơi ẩn nút, hắn là tang thi, không có cách nào cùng Trường Ly tiến nơi ẩn nút, cũng không xác thực nhận nơi ẩn nút bên trong tình huống chân thật. Bạn nhất Trường Ly tại nơi ẩn nút bên trong bị khi phụ, nhận bất công đánh ngộ, hắn thậm chí không có cách nào bảo hộ nàng. Cho nên, dù là này lại để Trường Ly thất vọng, hắn cũng muốn nàng đợi thêm mấy năm, đợi nàng lớn lên, đợi nàng có năng lực bảo vệ mình. Đến lúc kia, hắn liền có thể yên tâm buông tay, để nàng tại thuộc về bầu trời của mình tự do bay lượn. Lúc này, Dương Phàm cẩn thận từng ly từng tí nhìn trước mắt Sở Uyên. Phía khu vực này thuộc về một vị tang thi quân vương lãnh địa, mà trước mắt vị này không hề nghi ngờ chính là vị kia tang thi quân vương. Hắn cẩn thận địa hỏi thăm, xin hỏi các hạ là không có thể cho phép chúng ta bắt tội phạm truy nã sau đó rời đi? Dù sao cũng là tội phạm truy nã, tại các hạ lãnh địa bên trong có lẽ cũng biết đối các hạ tạo thành chút bối rối. Sở Uyên suy tư một lát, nhẹ gật đầu, có thể. Dương Phàm bọn người nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà sau một khắc, Sở Uyên nói bổ sung, nhưng là tại trong khu vực này, ta cần giám thị hành động của các ngươi. Trong lòng mọi người siết chặt, bất an trong lòng vừa mới bình phục lại treo lên. Đương nhiên, tương đối, ta có thể hiệp trợ các ngươi bắt đào phạm. Sở Uyên tiếp tục nói, bắt được đào phạm về sau, các ngươi nhất định phải nhanh rời đi. Không có vấn đề, chúng ta đồng ý. Dương Phạm liên tục gật đầu. Trước mắt vị này tang thi quân vương tự thân lực lượng lại không luận, chỉ là có thể thao túng tang thi đại quân điểm ấy, liền đã tương đương kinh khủng. Đối phương không giết nhóm người mình, thậm chí có thể hiệp trợ nhóm người mình hoàn thành nhiệm vụ, đã là không thể tốt hơn. Đến tận đây, hai bên đạt thành hiệp nghị, cùng một chỗ hành động. Sở Uyên xoay người, nâng lên một cái tay, nhẹ nhàng địa quơ quơ. Lập tức, trung quanh vây quanh tang thi phảng phất tiếp thu được mệnh lệnh, nhao nhao hướng từng cái phương hướng tản ra. Dương Phạm bọn người gặp đây, âm thầm nuốt xuống từng ngụm nước. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, loại này như là đế hoàng đồng dạng tùy ý hiệu lệnh mấy vạn tang thi năng lực, luôn luôn để cho người ta rung động. Trước mắt vị này tang thi quân vương, không thẹn với hắn quân vương chi danh. Không lâu sau, một đoàn người tiến lên tại rách nát trên đường phố. Dương Phạm do dự một chút, cuối cùng vẫn chạm lấy lá gan, hướng về phía trước Sở Uyên dò hỏi, xin hỏi thế nào xưng hô các hạ? Sở Uyên. Sở Uyên nói. Dương Phạm nhớ kỹ cái tên này, tiếp lấy lại nhịn không được hỏi, không biết Sở Uyên các hạ cùng vị tiểu cô nương này quan hệ là? Hắn nhìn về phía lôi kéo Sở Uyên tay Ngu Trường Ly. Tác chiến tiểu đội còn lại đội viên cũng nhìn về phía Ngu Trường Ly, bọn hắn thực sự không nghĩ ra một cái tang thi quân vương tại sao biết mang theo một cái nhân loại tiểu nữ hải, cả hai ở chung hòa thuận. Ngu Trường Ly ngẩng cái đầu nhỏ về nhìn Dương Phạm, thần sắc kiêu ngạo mà nói ra, tang thi thúc thúc tương đương với Trường Ly ba ba. Dương Phạm bọn người khiếp sợ hít sâu một hơi. Ba ba. Ánh mắt của bọn hắn nhịn không được tại Sở Uyên cùng Ngu Trường Ly ở giữa vừa đi vừa về dao động, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Sở Uyên lại thần sắc không thay đổi, gật đầu một chút, bổ sung, nàng là ta từ nhỏ nuôi lớn. Dương Phàm mấy người nói không ra lời. Bọn hắn vẫn là thứ nhìn thấy một cái tang thi nói mình nuôi lớn một cái nhân loại nữ hài. Dương Phàm nửa ngày sau mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Sở Uyên các hạ, tại trở thành tang thi trước đó, là nhân loại sao? Vấn đề của ngươi tựa hồ có chút nhiều lắm." Sở Uyên cũng không quay đầu lại nói. Dương Phàm toàn thân cứng đờ, vội vàng im tiếng, không còn dám hỏi nhiều. Một lát sau, Sở Uyên đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, vừa rồi nghe các ngươi nâng lên tang thi quân vương cái này một từ đến cùng là ý gì?" Chương 89, thuấn sát cấp A, 1/2, chương 89, thuấn sát cấp A, 1/2, Dương Phàm khẽ giật mình, sau đó giải thích nói, "Là như vậy, tang thi cấp bậc là dựa theo cường độ phân chia, cấp thấp nhất là bình thường tang thi, sau đó theo thứ tự là loại biến dị, cao giai loại biến dị, lãnh chúa cấp tang thi, 2X cấp tang thi, cùng tang thi quân vương. Tang thi quân vương là trước mắt đã biết mạnh nhất cấp bậc, có thể địch nổi nhân loại cấp S dị năng giả." Sở Uyên nghe xong, như có điều suy nghĩ. "Như vậy, cấp S dị năng giả mạnh bao nhiêu?" hắn hỏi. Dương Phàm chăm chú suy tư một chút, nói ra, "Cấp S dị năng giả có lực lượng viễn siêu bình thường dị năng giả, bọn hắn có thể tùy tiện phá hủy một tòa cao ốc, nắm giữ dị năng thường thường có hủy thiên diệt địa hiệu quả." Dương Phàm kỹ càng miêu tả một chút cấp S dị năng giả chiến tích, như là đánh nát nguyên một ngọn núi, nhấc lên mấy cây số mặt đất, chống cự mấy vạn tính toán thi triển. Sở Uyên nghe xong, đối cấp S dị năng giả thực lực có cái đại khái hiểu rõ. Hắn ở trong lòng âm thầm so với một chút. Sư tôn có thể một kiếm mở sân hải, mà ở trong đó cấp S dị năng giả nghe miêu tả, tối đa cũng chính là hơi chiến lược cấp bậc lực phá hoại. Xem ra, cấp S dị năng giả so hiện thế cấp S cứu thế người yếu nhược một chút. Đương nhiên, cũng không bài trừ chân chính cường đại cấp S dị năng giả còn không có xuất thủ cái này một có thể. Hắn hiện tại lúc ngừng có thể có ít phút, nhục thể cường độ. Mặc dù không có cụ thể đo qua, nhưng đánh nát ngân hàng kim khố hợp kim cửa lớn hẳn không phải là vấn đề. Cấp S dị năng giả hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Ngay tại Sở Uyên suy nghĩ chuyện thời điểm, Ngô Trường Ly quấn lấy Dương Phạm bọn người hỏi lung tung này kia. "Các ngươi nơi ẩn nút bên trong có công viên trò chơi sao?" "Có." "Có máy bay sao?" "Có, nhưng là máy bay hành khách cơ bản không thể dùng." "Có thật to lâu sao?" "Có." "Hoa." Ngô Trường Ly hai mắt tỏa ánh sáng, thỉnh thoảng phát ra a cảm thán âm thanh, một bộ mới lạ vô cùng bộ dáng. "Nhé nhé nhé, có ăn ngon thịt thì sao?" "Có, chúng ta có trại chăn nuôi, bên trong có gà vịt cá heo dê bò, những thứ này." "Thịt thịt, ta một mực chỉ có thể ăn đồ hộp, còn không có gặp qua còn sống động vật đâu." Ngô Trường Ly hai tay nắm ở trước ngực, trong mắt ngôi sao lấp lóe, ta cũng rất nhớ ăn. Dương Phàm bọn người đối mặt Ngô Trường Ly vấn đề, cứ việc mới đầu có chút bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh liền bị cái này ngây thơ hoạt bát tiểu nữ hài cho lây nhiễm, ngựa khí cũng biến thành nhu hòa không ít. Sở Uyên nhìn xem vui vẻ Ngô Trường Ly, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra địa phát họa ra vui mừng đường cong. Lập tức nàng đôi mắt có chút lấp lóe. Còn sống động vật, chân chính thì sao? Hàn Yên lặng đem Ngô Trường Ly tưởng niệm đi xuống, trong lòng đã có dự định. Mọi người tại vứt bỏ trong đô thị tìm tòi hồi lâu, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Các chiến tiểu đội đám người có vẻ hơi nôn nóng, nhưng lại không dám thúc giục Sở Uyên. Đúng lúc này, Sở Uyên bỗng nhiên dừng bước lại. Hắn từ trong túi móc ra một đài tự chế điện thoại, trên màn hình điện thoại di động sáng lên màu đỏ cảnh cáo tín hiệu. "Các ngươi muốn tìm cấp A tội phạm truy nã, ta nghĩ ta tìm được." Sở Uyên nói. "Cái gì?" Dương Phàm sững sờ. Hắn liền bội hỏi, "Ở đâu?" Sở Uyên đưa tay một chỉ, "Cao Úc." Dương Phàm bọn người theo Sở Uyên chỉ hướng nhìn lại. Chỉ gặp mảnh này vứt bỏ thành khu ở trung tâm, một tòa rách nát cao ốc cao cao đứng vững, rất có tầm mắt bao quát non sông chi thế. Nếu là tại tận thế xảy ra trước đó, nghĩ đến nó xác nhận toàn bộ thành khu tiêu chí tính kiến trúc. Nói xong, hắn không tiếp tục nói nhảm, quay người mở ra bộ pháp, dẫn đầu hướng cao ốc phương hướng tiến đến. Sở Uyên nghĩ đến cao ốc phương hướng đi đến, Ngô Trường Ly thì một bên chạy chậm một bên giữ chặt Sở Uyên tay. Dương Phàm bọn người thấy thế, đội vàng đuổi theo. Khi mọi người đến cao ốc trước quảng trường lúc, xa xa liền nhìn thấy bị mấy chục con tang thi vây quanh chiến đấu khu vực, nhấc lên trận trận bụi bặm. Ở trung ương, một trên mặt mang sẹo nam nhân chính cơ một thanh đen nhánh trường đao, cùng một con cao giai biến dị tang thi chém giết, bất phân thắng bại. Còn lại bình thường tang thi, chỉ là bị chiến đấu dư ba cho tác động đến, đều biết bạo thành huyết nhục khối vụn. Mặt theo nam nhân ánh mắt hung lệ, khí thế hung hãn, toàn thân còn cuốn năng lượng màu đỏ sậm, mỗi một đao rơi xuống, đều biết nhấc lên một vòng khí lãng. Quả nhiên là hắn. Nơi ẩn nút cấp A tội phạm truy nã, cấp A dị năng giả hấp nhận. Dương Phàm nhìn qua kia mặt theo nam nhân, ánh mắt ngưng tụ, nói: "Hắn lập tức nhìn về phía cùng hấp nhận giao chiến đầu kia tang thi. Thân thể cao lớn, trên thân bò đầy màu xanh lá đường vân, chỉ là nắm đấm đều cùng như dưa hấu lớn nhỏ, răng sắc nhọn." Dương Phàm con mắt nhắm lại. Hai cấp tang thi. Cùng lúc đó, tên kia gọi hấp nhận cấp A tội phạm truy nã cũng chú ý tới Sở Uyên bọn người, con người bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức hắn nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư, tựa hồ đang suy nghĩ thế nào từ loại này tình huống bên trong thoát thân. Sở Uyên nhìn xem hấp nhận, ánh mắt không hề bận tâm. Sau một khắc, hắn vỗ tay phát ra tiếng, ngay sau đó lại có tiếp cận 10 đầu rõ ràng cùng bình thường tang thi có điều khác biệt cao cấp tang thi xuất hiện, gia nhập chiến trường. Hấp nhận tới giao chiến, nhưng chỉ là một lát liền tục bại lui. Hấp nhận biểu lộ đại biến, phát hiện không hợp lý. Hai ác cấp tang thi, những thứ này, thế mà tất cả đều là hai ác cấp tang thi. Dương Phàm bọn người trong mắt giống vậy toát ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, hai ác cấp tang thi tương đương với cấp A dị năng giả, đã có thể đơn độc công phá một tòa mấy trăm người nơi ẩn nút chẳng gác. Mà bây giờ trước mắt có gần 10 đầu hai ác cấp tang thi xuất hiện, đứng tại phế tích bên trong, đối hắc nhận tạo thành một tấm lưới bao vây. Gần 10 đầu thai ách cấp tăng thi. Ý vị này cái gì? Mang ý nghĩa riêng là bọn hắn cũng đủ để đánh vào nơi ẩn nút phòng hộ, xông vào trong đó. Cấp S dị năng giả không ra, căn bản là không có cách giải quyết. Dương Phàm bọn người trong lòng lật lên sóng gió động trời, liền hô hấp đều ngừng lại. Lúc này, hắc nhận cắn hàm răng, biểu lộ vô cùng âm trầm. Hắn mặc dù là cấp A bên trong người nổi bật, nhưng cũng chỉ là một cái cấp A mà thôi. Đối mặt 10 đầu thai ách cấp tăng thi, căn bản không phải đối thủ. Hắn mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, cuối cùng nhìn về phía Sở Uyên bên này. Đứng tại Dương Phàm trước người cái kia lôi kéo tiểu nữ hài nam nhân hắn không biết, nhưng là Dương Phàm hắn là nhận biết. Trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hấp nhận ánh mắt hung ác. Phía trước căn bản không đường có thể trốn, dứt khoát từ những này truy sát mà đến tác chiến tiểu đội bên này đột phá. Đầu tiên, cầm cái kia nắm tiểu nữ hài nam nhân khai đao. Hấp nhận dị năng lại lần nữa bộc phát, ở bang phóng tới Sở Uyên bên này. Chuẩn bị lên chiến. Dương Phàm hét lớn, đối mặt xông tới hấp nhận, tất cả đội viên lập tức đề phòng. Nhưng mà, ngay một khắc này, Sở Uyên biến mất. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Hắc nhận thấy thế, con người đột nhiên co lại, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Nháy mắt sau đó, trong tầm mắt của hắn, đột nhiên xuất hiện một con tái nhợt lại hữu lực bàn tay ấn tại hắn trên mặt. Cái, ầm. Hắc nhận lời nói chưa nói ra miệng, cả người liền bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng hung hăng đè lại, ầm vang đánh tới hướng mặt đất. Đại địa nổ tung, bụi đất trùng thiên. Một đường hố sâu trực tiếp bị nện mở, Hắc nhận thân ảnh bị Sở Uyên trực tiếp ấn vào dưới mặt đất. Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Ở trong mắt Hắc nhận, thế giới phảng phất đều tại đảo ngược. Đầu óc của hắn chưa kịp phản ứng, trước mắt tia sáng liền nhanh chóng trở tối, dưới thân đại địa tại kịch liệt chấn động, đầu lâu không có vào băng lãnh tầng nham thạch, ý thức dần dần tăng dã. Hắn triệt để ngất đi. Tĩnh mịch. Dương Phàm bọn người nhìn qua một màn này, lâm vào một mảnh vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả đội viên sắc mặt đã không cách nào dùng chấn kinh để hình dung, miệng của bọn hắn có chút mở ra, cũng học lại như bị cái gì ngăn chặn, không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Chương 90, giao dịch, 1/2, chương 90, giao dịch, 1/2, đây chính là hấp nhận. Cho dù là tại cấp A bên trong xếp hạng cũng tương đương gần phía trước đỉnh cấp dị năng giả một trong. Bọn hắn toàn bộ tiểu đội hợp lực vây quét, đều cần phí hết tâm tư mới có thể ở chính diện đối kháng trung tướng hắn cầm xuống cường giả. Thế nhưng là tại Sở Uyên trước mặt, hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, chỉ là một cái đơn giản nén. Hắc nhận tựa như là một cái không có chút nào lực lượng yếu ớt đồ chơi, bị trực tiếp nghiền ép tiến trong đất, triệt để hôn mê. Là cái này, tăng thi quân vương lực lượng. Dương Phàm bọn người cảm giác lông tơ đều dựng lên, lưng phát lạnh. Dương Phàm thẳng đến lúc này mới hoàn toàn ý thức được, mình trước đó ý nghĩ là bao nhiêu buồn cười, lúc trước hắn kỳ thật coi là Sở Uyên làm tang thi quân vương, kỳ thật cậy vào chính là điều khiển tang thi lực lượng. Nếu quả thật cùng Sở Uyên là địch, bằng vào đội ngũ ăn ý phối hợp, nói không chừng có thể vây công Sở Uyên, đánh một cái bắt giặc trước bắt đua chiến thuật, đem có thể điều khiển tang thi Sở Uyên đánh bại, thắng phá cục cơ hội. Chỉ là phần thắng khá thấp, đồng thời Sở Uyên có trí tuệ, có thể câu thông ngừng chiến, cho nên hắn tại trải qua quyền hành về sau coi như thôi. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn há lại chỉ có từng đó là phần thắng khá thấp. Căn bản là không có phần thắng. Sở Uyên là có thể trực tiếp miểu sát hấp nhận quái vật, hắn thậm chí ngay cả Sở Uyên động tác đều không có thấy rõ. Dương Phàm hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Nắm đấm của hắn lặng yên nắm chặt. Hắn may mắn, bọn hắn không có làm ra quyết định sai lầm. May mắn lúc ấy không cùng Sở Uyên là địch. Nếu không, hiện tại nằm trên đất người, chỉ sợ cũng không phải hấp nhận, mà là bọn hắn. Sở Uyên đem hấp nhận từ cái hố bên trong lôi ra, tiện tay vung lên. Hôn mê hấp nhận bị ném tới Dương Phàm bọn người dưới chân, thân thể đập ầm ầm rơi, tóe lên bụi đất, đầu lệch qua một bên, khóe miệng tràn ra máu đỏ tươi dấu vết. Dương Phàm là người, nhanh chóng kịp phản ứng, ra hiệu các đội viên đem hắc nhận giam. Bọn hắn cho hắc nhận mang lên trên chuyên môn dùng với trói buộc dị năng giả khóa cố, đồng thời tiêm vào thần kinh tê liệt, bảo đảm hắc nhận khó mà thức tỉnh, cho dù là đang thức tỉnh sau cũng không cách nào vận dụng dị năng. Xử lý xong những ngày sau, Dương Phàm mới một lần nữa ngồi dậy, đối diện Sở Uyên. Các ngươi ở chỗ này chuyện, xong xuôi đúng không? Sở Uyên hỏi. Dương Phàm nhẹ gật đầu, đúng vậy, Sở Uyên các hạ, phi thường cảm tạ ngươi hiệp trợ. Không biết chúng ta bây giờ có thể hay không rời đi? Có thể, Sở Uyên nói xong, không đợi Dương Phàm bọn người trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, lại tiếp tục nói, nhưng còn có chút chuyện. Dương Phàm nghe vậy, trong lòng có chút siết chặt, chuyện gì? Ta không cho phép các ngươi đem tình báo của ta, còn có tình huống nơi này tiết lộ cho nơi ẩn nút bên trong người. Ta cần các ngươi bảo thủ bí mật. Cái này, Dương Phàm chần chờ một lát. Bảo thủ bí mật, hắn đương nhiên có thể làm được. Nhưng là Sở Uyên hẳn không có biện pháp vững tin bọn hắn trở về sau đến tuột cùng biết thế nào làm. Theo nghĩ sâu, Dương Phàm thái dương cũng toát ra mồ hôi. Nếu như Sở Uyên muốn xác nhận bọn hắn sẽ giữ đúng hứa hẹn, đích thật là có biện pháp. Tỷ như đem bọn hắn một người trong đó tạm giam xuống tới làm con tin. Một khi bọn hắn đem nơi này bí mật tiết lộ ra ngoài, liền đem con tin lăng nhục mà chết. Dạng này liền có thể cam đoan bọn hắn nghe lời. Sở Uyên nhìn xem Dương Phàm dáng vẻ, biết đối phương hiểu sai ý để Dương Phàm bọn người bảo thủ bí mật, đem bọn hắn toàn bộ giết chết, hóa thành mình tang thi dưới tay, kỳ thật mới là tốt nhất biện pháp. Sở dĩ để bọn hắn còn sống, là bởi vì hắn có một loại giống vậy có thể bảo đảm Dương Phàm bọn người biết bảo thủ bí mật phương thức, mà hắn cũng có thể từ đó thu hoạch. Sở Uyên nói, đương nhiên, chớ nóng đội trả lời. Ta còn có một vấn đề muốn hỏi, các ngươi về sau còn có thể tới đây sao? Tại không làm cho những người khác chú ý tình huống dưới. Dương Phàm gật đầu khẳng định, như thế có thể. Đã như vậy, Sở Uyên xuất ra một viên óng ánh tỏa hình cầu. Tinh hạch, tinh hạch. Thứ này đối với các ngươi tới nói, hẳn là hữu dụng a.
Hữu dụng?
Dương Phàm thở dài một hơi, hắn mặc dù không rõ Sở Uyên muốn làm cái gì, nhưng xem ra là không có ý định gây bất lợi cho bọn họ. Thế là hắn không có giấu giếm, tinh hạch có thể tăng lên dị năng giả thực lực, cũng có thể để người bình thường có không nhỏ xác suất thu hoạch được dị năng. Tại nơi ẩn nút bên trong là tuyệt đối đồng tiền mạnh. Tiếp lấy Dương Phàm thăm dò địa hỏi, không biết Sở Uyên các hạ làm muốn. Ngay sau, ta muốn dùng tinh hạch, định kỳ cùng các ngươi tiến hành tự mình giao dịch. Sở Uyên thanh âm bình tĩnh, chim sống, sô cô la, gia vị. Một chút tại nơi ẩn nút bên ngoài không có đồ vật. Dương Phàm ngơ ngẩn. Hắn không nghĩ tới, cái này đứng tại tận thế đỉnh chuỗi thực vật tang thi quân vương, vậy mà lại đưa ra loại yêu cầu này. Tang thi, không cần những này a. Dương Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sở Uyên nhẹ nhàng nâng khiên số 3, ánh mắt hướng bên cạnh Ngô Trường Ly nhìn lướt qua. Dương Phàm thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Ngô Trường Ly chính mở to sáng lấp lánh con mắt, một mặt mong đợi nhìn qua bọn hắn. Trong nháy mắt đó, Dương Phàm hiểu rõ, những thức ăn này cũng không phải là cho chính Sở Uyên chuẩn bị, mà là vì Ngô Trường Ly. Dương Phàm trong lòng khẽ chấn động. Sở Uyên nhíu mày, như thế nào? Các ngươi có thể từ đó kiếm lấy trên lệch giá, làm đại giới, các ngươi muốn giúp ta bảo thủ bí mật. Bởi vì lúc trước tiêu diệt rất nhiều kẻ cướp đoạt thế lực, trong tay hắn có từ những này kẻ cướp đoạt thế lực nơi đó thu hoạch không ít đê giai tinh hạch. Nhưng bây giờ một chút đê giai tinh hạch đối với hắn tới nói đã hoàn toàn vô dụng. Chỉ có đến từ hai ách cấp tăng thi tinh hạch mới có thể đối với hắn sinh ra chút tác dụng. Nếu như thế không bằng đem những này dư thừa đê giai tinh hạch dùng để cùng Dương Phàm bọn người giao dịch. Trường Ly muốn hắn lại tìm không thấy. Vừa vặn những người này từ nơi ẩn nút bên trong mang ra đồ vật có thể thỏa mãn. Dương Phàm nuốt ngụm nước bọt, không thể không nói, tâm hắn động. Một viên tinh hạch, cho dù là cấp thấp nhất tinh hạch, đổi lại tận thế trước giá hàng, cũng đáng mấy bạc khối. Nếu như bọn hắn cùng Sở Uyên tiến hành tự mình giao dịch, tất cả lợi nhuận đều đến bọn hắn trong túi, tuyệt đối là cái cọc kiếm bộn không lô mua bán. Suy tư một lát, Dương Phàm trọng trọng gật đầu, tốt. Chúng ta biết hướng lên phía trên bảo thủ nơi này bí mật, đồng thời định kỳ mang vật tư tới, tiến hành giao dịch. Rất tốt. Sở Uyên đem tinh hạch thả tới, Dương Phàm vội vàng hai tay tiếp được. Cái này coi như là làm là thành ý đi, Sở Uyên nói, chờ mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Gió xoáy thức dậy bên trên cho bụi, tại tàn phá phế tích ở giữa du tẩu. Sở Uyên đứng tại chỗ cao, đưa mắt nhìn Dương Phàm bọn người biến mất ở phương xa, thẳng đến thân ảnh của bọn hắn triệt để dung nhập mở nhạt giới hạn tuyến bên trong. Thúc 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 thúc. Đột nhiên xuất hiện tiếng hoan hô phá vỡ yên tĩnh, Ngô Trường Ly hưng phấn địa nhảy cả tường chạy đến Sở Uyên trước mặt, hai mắt sáng lấp lánh, tràn đầy chờ mong. Sau này có phải hay không có số gà, trâu, dê có thể ăn? Còn có thật nhiều ta trước kia chưa thấy qua đồ ăn vặt. Sở Uyên mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, "Ừm, sẽ có." "Quá tốt rồi." Ngô Trường Ly nhảy cấm địa xoay một vòng, hưng phấn đến ngay cả mũi chân đều kiếm tới, "Tang thi thúc thúc người thật lợi hại. Mặc kệ cái gì đồ vật đều có thể lấy tới. Đến lúc đó ta muốn ăn bánh kẹo, còn muốn ăn sô cô la, còn có kem ly." Nàng đếm trên đầu ngón tay tính, chờ mong đến con mắt đều phát sáng lên. Sở Uyên nhìn xem nàng bộ dáng này, ánh mắt không tự giác địa nhu hòa mấy phần. Dù là Ngô Trường Ly chưa hề thực sự được gặp hoàn chỉnh thế giới, dù là nàng vị trí hoàn cảnh tràn đầy đổ nát thê lương cùng vô tận thi bầy, dù là nàng bằng hữu là những cái kia không biết nói chuyện, sẽ chỉ gầm nhẹ tăng thi, nàng vẫn như cũ có thể như thế vui vẻ, như thế thuần túy. Nàng tựa như cái này cô tịch tận thế bên trong duy nhất một vòng ánh sáng. Chương 91, thu hoạch vật tư, 1/2, chương 91, thu hoạch vật tư, 1/2, một cỗ bề ngoài cũ nát nhưng động lực 10 phần cải tiến chiến xa chính dọc theo tràn đầy vết rách công lộ phi nhanh. Bánh xe ép qua tàn phá đường nhựa, dơ lên bụi đất, tựa như một con cô độc sắt thép manh thú. Dương Phàm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một tay chống đỡ cái trán. Bọn hắn lần này nhiệm vụ tuy nói là theo đuổi bắt cấp A tội phạm truy nã hấp nhận, nhưng cuối cùng thu hoạch lớn nhất cũng không phải là hấp nhận, mà là một người có thể cùng Sở Uyên tự mình giao dịch cơ hội. Lúc này, tác chiến tiểu đội một đội viên, Phan Đồ vuốt vuốt trong tay giao quân dụng, đánh vỡ trầm mặc, "Đội trưởng, ngươi còn nhớ rõ Sở Uyên lúc ấy là thế nào ngăn lại hấp nhận sao?" Dương Phàm từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Phan Đồ. Hắn là trực tiếp biến mất. Phan Đồ nắm chặt trong tay giao quân dụng, ánh mắt lấp loé. Điều này nói rõ, hắn là nắm giữ dị năng tăng thi, mà lại không phải đơn thuần lực lượng cường hóa hoặc là nguyên tố hệ. Hắn rất có thể là không gian hệ, thậm chí là trong truyền thuyết siêu việt cấp S thời gian hệ. Toàn bộ toa xe lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ghế sau nữ đội viên Chu Hi chìm lông mày suy tư một lát, hướng Dương Phàm thấp giọng nói, "Đội trưởng, Sở Uyên tính nguy hiểm quá mạnh, chúng ta muốn hay không hướng thượng cấp lặng lẽ báo cáo Sở Uyên tồn tại?" Toa xe bên trong đội viên khác nghe vậy, cũng nhao nhao nhìn về phía Dương Phàm. Dương Phàm trầm mặc một cái chớp mắt, theo sau chậm rãi lắc đầu, "Không cần, ta đã đáp ứng Sở Uyên, sẽ không tiết lộ hắn tồn tại." Dương Phàm ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ. Hắn đối nhân loại không có ác ý, thu dưỡng tiểu nữ hài kia, Ngô Trường Ly chính là chứng minh. Cái này cũng nói rõ một điểm. Sở Uyên cũng không chỉ là cái quái vật, hắn có được hoàn chỉnh lý trí, thậm chí có nhân tính quang huy chỗ. Theo ta thấy đến, tại một ít tình huống dưới, Dương Phàm dừng một chút, ánh mắt thâm thúy, hắn thậm chí có thể trở thành nhân loại minh hữu. Chu Hi chậm rãi gật đầu, mỉm cười, "Ừm, ta nghe ngươi, đội trưởng." Toa xe bên trong những người khác cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng mà, ngồi ở trong góc Phan Đồ, lại lặng yên cúi đầu xuống, tựa hồ có cái gì khác suy nghĩ. Thời gian trôi qua mấy tuần, đi tới Sở Uyên cùng Dương Phàm ước định giao dịch thời gian. Tại cao ốc tầng cao nhất, Sở Uyên cùng Ngô Trường Ly đứng song vai, lặng lặng chờ đợi. Gần nhất mấy ngày nay, Ngô Trường Ly đặc biệt chờ mong, mỗi ngày vòng quanh Sở Uyên hỏi Dương Phàm bọn hắn còn lại bao lâu đến, mặc sức tưởng tượng lấy Dương Phàm bọn hắn biết mang đến cái gì đồ tốt, để Sở Uyên có chút bất đắc dĩ, nhưng mỗi lần đều biết kiên nhẫn trả lời Ngô Trường Ly. Giờ phút này, ánh nắng chiếu xéo tại tàn phá thành thị phế tích bên trên, phế tích cái bóng bị kéo đến thật dài. Đã từng trải rộng đường đi tang thi đã bị Sở Uyên triệt để dọn dẹp sạch sẽ, khiến cho Dương Phàm bọn người tới thời điểm có thể thông suốt. Không bao lâu, xa xa, một đường màu đen bóng hình lướt qua thành thị phế tích. Chỉ gặp một cỗ cải tiến chiến xa dọc theo vỡ ra công lộ cấp tốc hành xử mà đến, giơ lên đẩy trời bụi đất. Đến rồi. Ngô Trường Ly xa xa trông thấy chiếc kia cải tiến chiến xa, dùng tay chỉ nó, trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Sở Uyên khẽ bước cằm, nhìn xem chiến xa tới gần, đem Ngô Trường Ly ôm công chúa bắt đầu, thả người nhảy lên, mấy cái lăn mình, từ tầng cao nhất vững vàng rơi xuống đất. Dương Phàm bọn người vừa mới dừng xe, cửa xe còn chưa mở ra, liền thấy một thân ảnh như quỷ mị từ trên trời giáng xuống, rơi vào tiền phương của bọn hắn, bước chân đi mắng, mang theo một trận bụi bặm. Ngoá. Ghế sau Phan Đồ vô ý thức nắm chặt vũ khí, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Mặc dù đã biết Sở Uyên cường đại, nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào thích ứng phần này gần như vô thị vật lý pháp tắc kinh khủng. Dương Phàm ngược lại là rất nhanh điều chỉnh tâm tính, vô Phan Đồ, ra hiệu hắn chớ khẩn trương, sau đó đẩy cửa xe ra đi xuống xe. Dựa theo ước định, chúng ta tới. Dương Phàm mỉm cười nói. Đồ vật mang đến. Sở Uyên buông xuống Ngô Trường Ly, nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên. Dương Phàm hướng sau phất tay, các đội viên nhanh chóng mở ra xe sau giường, lập tức từng dương chỉnh tề trưng bày vật tư đập vào mi mắt. Từng dãy đóng gói tinh mỹ bánh kẹo, sô cô la, mấy túi tinh tuyển qua gia vị, thậm chí còn có mấy cái nhảy nhót tương bừng gà nhốt tại lồng sắt bên trong, bay nhảy cánh phát ra ha 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 gọi tiếng. Ngô Trường Ly ngạc nhiên trừng to mắt, hưng phấn địa đụng lên đi, nhìn bên trái một chút phải đụng chút, con mắt lóe sáng giống tinh thần, hoa, thật sự có sống gà a. Bánh kẹo thật nhiều a, tang thi thúc thúc, chúng ta có thể ăn kẹo. Sở Uyên khỏe miệng có chút giơ lên, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, ra hiệu nàng chờ một lát. Hắn giơ tay lên, năm cái tang thi từ trong cao ốc đi tới, bắt đầu có thứ tự đem vật tư vận chuyển tiến cao ốc nội bộ. Dương Phàm nhìn xem những này hành động ngay ngắn tang thi, không khỏi lần nữa cảm khái với Sở Uyên lực không chế. Những này tang thi hoàn toàn không còn giống như là không lý trí chút nào quái vật, càng giống là nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện thần dân cùng binh sĩ. Theo vật tư bị dọn đi, Sở Uyên chậm rãi đưa tay, đem một túi tinh hạch ném cho Dương Phàm. Dương Phàm tay mắt lanh lẹ, tiếp được cái này túi tinh hạch, quan sát tỉ mỉ một phen. Đây là một túi đê giai tinh hạch, nhưng bởi vì số lượng đông đảo, vẫn như cũ có giá trị không nhỏ. Tại nơi ẩn nút bên trong, tuyệt đối có thể đổi được rất nhiều chân quý tài nguyên. Hợp tác vui vẻ. Dương Phàm cười nhận lấy tinh hạch, vươn tay. Hợp tác vui vẻ. Sở Uyên cũng đưa tay ra, cùng Dương Phàm nắm chặt. Có lẽ, đây mới thực là trên ý nghĩa người cùng tang thi lần đầu hợp tác. Không lâu sau, Dương Phàm mang theo các đội viên leo lên cải tiến chiến xa. Chiến xa hoành minh, dơ lên đầy trời bụi đất, dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại đường chân trời một chỗ khác. Sở Uyên lặng lặng nhìn xem bọn hắn đi xa, thẳng đến cỗ xe hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, hắn mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía vẫn hưng phấn không thôi Ngô Trường Ly. Đi thôi, nhìn xem đều mang theo chút cái gì. Sở Uyên mỉm cười nói, giắt bàn tay nhỏ của nàng hướng trong cao ốc đi đến. Tốt a. Ngô Trường Ly nhảy cẫng hoan hô, đi theo Sở Uyên lanh lợi địa về nhà. Chiến xa tại gập ghềnh đất chết trên đường phi nhanh, lắc lư toa xe bên trong, lại tràn đầy một mảnh nhẹ nhõm không khí. Dương Phàm ngồi ở ghế cạnh tài xế, mở túi ra, bên trong chỉnh tề địa trưng bày tinh hạch, hiện ra nhàn nhạt u quang. Hắn đưa tay lật điểm một cái, khoe miệng có chút giơ lên. Thu hoạch lần này không tệ. Hắn thỏa mãn nói. Ghế sau các đội viên nhao nhao phụ họa, khắp khuôn mặt là không che giấu được vui sướng. Đúng vậy a, khoản giao dịch này kiếm lợi lớn. Không biết có thể ăn bao nhiêu lần tiệc, chơi bao nhiêu cô nàng. Lần này có thể cho nhà cha mẹ vượt qua tốt hơn thời gian, ha ha. Dương Phàm cười ha ha một tiếng, đem tinh hạch phân phối cho mỗi người. Dựa theo trước đó ước định cẩn thận tỷ lệ, mỗi người đều chiếm được một chút tinh hạch, có giá trị không nhỏ. Đến Viên Chu Hi lúc, Dương Phàm đưa nàng kia phần đưa cho nàng, đây là ngươi. Hai người ánh mắt giao hội. Lúc này Dương Phàm mới phát hiện, không biết từ thời điểm nào bắt đầu, Chu Hi vẫn tại thẳng tắp nhìn xem hắn. Chương 92, Ngô Trường Ly, 16 tuổi, 1/2, chương 92, Ngô Trường Ly, 16 tuổi, 1/2, Dương Phàm khẽ giật mình. Chu Hi kịp phản ứng, ánh mắt vội vàng trông tránh, dấu ở đáy mắt kia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc, vội vàng đưa tay đón quà, úp, nhà. Tại giao đưa tinh hạch thời điểm, tay của hai người chỉ đụng một cái, cảm nhận được đối phương nhiệt độ cùng xúc cảm, cùng nhau cứng đờ. Bầu không khí lập tức trở nên có chút vi diệu. Ôi ôi ôi. Ghế sau các đội viên lập tức phát giác được không thích hợp, cười xấu xa lấy nhau nhau ồn ào. Đội trưởng, Chu tỷ. Chậc chậc chậc, chúng ta có phải hay không nên cho các ngươi đằng cái chỗ ngồi a? Cái này mập mờ không khí quá rõ ràng, Dương đội, ngươi cũng đừng dạng ngu a. Đã sớm cảm thấy hai ngươi có chút ý tứ, đừng thẹn thùng, dưới ban ngày ban mặt liền đem hôn lễ làm đi. Toa xe bên trong lập tức tràn đầy ồn ào tiếng cười vui, thậm chí có người cố ý thổi cái huýt sáo, để bầu không khí càng thêm lửa nóng. Dương Phàm lập tức có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng thu tay lại, giả bộ như không có việc gì rời ánh mắt, chớ có nói hiệu nói vượng. Chu Hi gương mặt đằng địa một chút đỏ lên, túi đầu đem tinh hạch bỏ vào trong túi sách của mình, bên hai đều hiện ra nhàn nhạt màu hồng. Các ngươi, chớ nói nhảm. Miệng nàng cứng rắn địa về đối, nhưng thanh âm lại mềm đến không tưởng nổi, căn bản không có bất luận cái gì lực uy hiếp. Các đội viên lập tức cười đến lớn tiếng hơn. Thẹn thùng thẹn thùng. Đội trưởng, đuổi còn là không truy, cho thống khoái nói. Dương Phạm bất đắc dĩ nâng chán, cảm thụ được toa xe bên trong nhiệt liệt ồn ào âm thanh, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, ta nhìn các ngươi là rảnh đến không chuyện làm, trở về cho các ngươi thêm điểm huấn luyện cường độ. Ai ai ai, đừng a, Dương đội, chúng ta sai. Đám người vội vàng đầu hàng, cười đùa lấy thu lại chút, nhưng trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy trêu chọc. Chu Hi có chút cắn môi, vụ trộm lườm Dương Phạm một chút, gặp hắn thần sắc có chút không được tự nhiên, trong lòng lại vô hình sinh ra một tia ý nghĩ ngọt ngào. Bánh xe nghiền ép lấy hoang vu đại địa, trong gió mau chóng đuổi theo. Cao ốc tầng cao nhất ánh đèn vượt qua tự chủ dựng cửa sổ, tỏa ra trong phòng ấm áp không khí. Ngô Trường Ly không kịp chờ đợi mở ra đóng gói, tay nhỏ bưng lấy sô cô la, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng nhẹ cẫng. Nàng nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm nhỏ, nồng đậm vị ngọt trong nháy mắt tại đầu lưỡi tăng ra, loại kia chưa hề đánh giá qua tư vị để ánh mắt của nàng đột nhiên trợ to, lập tức lộ ra không cách nào ức chế hạnh phúc thần sắc, thẳng đong đưa cái đầu nhỏ, giống con thỏa mãn nhỏ con. "Oa, hảo hảo ăn." Ngọt ngào, còn mang một ít khổ khổ. Nàng hai tay dâng sô cô la, sợ làm rơi một điểm mảnh vụn, phân biệt rõ lấy hương vị, ánh mắt sáng tinh tinh nhìn về phía Sở Uyên, tang thi thúc thúc, đây là ta nếm qua thứ ăn ngon nhất. Cảm ơn ngươi. Nàng hưng phấn nhảy cẫng nói cảm ơn, trong thanh âm tràn đầy thuần túy vui vẻ. Sở Uyên nhìn xem nàng hạnh phúc mãn đủ bộ dáng, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng mềm mại tiểu hồng sắc tóc ăn, cảm thụ được nàng nho nhỏ đầu lâu tại lòng bàn tay lắc lư xúc cảm. Thích, sau này muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Vật như vậy, ta biết một mực cho ngươi. Ngô Trường Ly ngẩn người, miệng bên trong nhai nuốt lấy sô cô la, gương mặt phình lên, ánh mắt trở nên càng thêm sáng tỏ. Nàng lập tức nhào vào Sở Uyên trong ngực, cánh tay nhỏ chăm chú vòng lấy Sở Uyên eo, mềm mềm địa cọ sát lồng ngực của hắn, phát ra thỏa mãn thanh âm, tang thi thúc thúc tốt nhất rồi. Màn đêm buông xuống, gió nhẹ nhẹ phẩy rách nát phế tích, tinh không trong suốt, tĩnh mịch không nói gì. Sở Uyên cùng Ngô Trường Ly chậm rãi đi hướng mộ địa. Phía khu vực này vốn là phế thành biên giới nghĩa địa công cộng, nhưng mà, tại tận thế về sau, phần mộ bị thiên nhiên ăn mòn, tạm thảo tùng sinh, chỉ có một ngôi mộ hoang, sạch sẽ gọn gàng, hiển nhiên là có người trưởng kỳ quản lý. Kia là Ngô Trường Ly mộ của mẫu thân. Sở Uyên từng dùng còn sót lại vật liệu đá vì nàng dựng lên một khối bia. Trước mộ, Sở Uyên dừng bước lại, ánh mắt cúi xuống. Ngô Trường Ly thì ngồi xổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ba lô lấy ra một hộp đóng gói hoàn chỉnh sô cô la, nhẹ nhàng đặt ở trước mộ. "Mụ mụ, đã lâu không gặp. Ngươi biết không, hôm nay tang thi thúc thúc lấy được thật nhiều sô cô la à, còn có rất thật tốt ăn bánh kẹo, còn có ta chỉ ở trong sách vợ nhìn thấy gà trống tiên sinh. Ban đêm, tang thi thúc thúc lần thứ nhất cho ta làm canh gà, nhưng mới mẻ, hảo hảo uống còn có." Trước mộ, Ngô Trường Ly lóe lên mắt to, tựa như là cùng bằng hữu chia sẻ vui vẻ chuyện. Trong thân thể phảng phất có một cố vung chi không tiêu tan hương phấn kình, Lưu Diệu nói không ngừng. Thật lâu, Ngô Trường Ly cuối cùng chia sẻ xong trong khoảng thời gian này chuyện. Tóm lại, nàng đứng lên, điểm lấy mũi chân, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trong bầu trời đêm ngôi sao, trong mắt lóe ra dịu dàng quang huy, hai tay đặt ở bên miệng làm khuyết đại âm thanh hình, cao giọng mở miệng. "Mụ mụ, ta hiện tại sống rất tốt, rất hạnh phúc." Thanh âm của nàng thanh tịnh, vẫn mang theo một chút non nớt. "Ngươi cùng ba ba ở trên trời có thể yên tâm. Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi đem ta sinh ra tới, để cho ta có cơ hội đi vào thế giới này. Để cho ta có thể cùng Tang Thi thúc thúc gặp nhau. Ta cùng Tang Thi thúc thúc biết thường xuyên năm sao, cũng biết thường xuyên đến nơi này thăm hỏi các ngươi." Nàng lời nói rơi xuống, bốn phía yên tĩnh im lặng, chỉ có gió phất qua hoang vu bãi cỏ, mang theo một chút tiếng vang xào xạc. Sở Uyên nuốt nuốt Ngô Trường Ly cái đầu nhỏ, đổ một chiếc rượu, chậm rãi đặt ở trước mộ, mình cũng đối với bình rượu uống một ngụm. Tay độc chất lỏng trượt vào yết hầu, nhiệt độ cùng băng lãnh thân thể không hợp nhau, nhưng hắn lại chỉ là lặng lặng tại chỗ cảm thụ được. Những năm này, ta đem Trường Ly chiếu cố rất tốt. Sở Uyên nửa ngồi trên mặt đất, thanh âm chậm rãi rơi xuống, hy vọng các ngươi có thể giống như trước, đang nhìn không đến địa phương tiếp tục yên lặng thủ hộ nàng. Dứt lời, hắn đứng dậy nhìn về phía Ngô Trường Ly, mỉm cười, "Đi thôi, Trường Ly." "Ừm." Ngô Trường Ly nắm Sở Uyên tay, cùng hắn cùng một chỗ quay người. Một lát, Ngô Trường Ly quay đầu phất tay, "Tiểu y hiệp Như Hoa, mụ mụ, gặp lại á." Theo thanh âm rơi xuống, hai người đi xa, dần dần biến mất tại mộ địa. Hồi lâu, mộ địa lên gió. Đột nhiên một mảnh lá rụng nhẹ nhàng bay xuống, rơi vào trước mộ ly rượu biên giới. Rượu dịch nhẹ nhàng dập dần, tạm nên nhỏ không thể thấy gợn sóng. Phản phất có ai, chính im lặng đánh giá. Ở sau đó thời gian bên trong ngươi mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ cùng từ nơi ẩn nút bên trong mang ra vật tư tới Dương Phàm tiến hành giao dịch bái hắn ban tặng. Trong cao ốc các loại công trình càng ngày càng đầy đủ, đồ ăn phẩm loại cũng nhiều loại đa dạng, ngươi ngẫu nhiên nhìn xem Ngô Trường Ly dáng vẻ hạnh phúc, cảm thấy mình làm tất cả đều đáng giá cứ như vậy, lại là mấy năm trôi qua. Ánh nắng chiều chiếu xuống cao ốc tầng cao nhất, cũng tỏa ra nơi xa tàn phá phế tích, phát họa ra dấu vết tháng năm. Máy phát điện phát ra vài tiếng chói tai kim loại tiếng ma sát. Sở Uyên nửa ngồi trên mặt đất, cầm trong tay công cụ, hết sức chuyên chú địa tháo dỡ hư hao linh kiện. Động tác của hắn trầm ổn, mỗi một lần vận động ốc vít đều vừa đúng, phản phất đã vô số lần chữa trị qua loại thiết bị này. Đột nhiên, một tấm tinh xảo gương mặt lặng yên xích lại gần, tựa ở trên vai của hắn, tiểu hồng sắc sợi tóc tùy theo chảy xuống, một đôi sáng tỏ đôi mắt đẹp nháy nháy, mang theo vài phần hoạt bát cùng chờ mong. "Tang Thi thúc thúc, tu được ra sao hả nha?" Ngô Trường Ly hỏi. Chương 93, Tang Thi thúc thúc không thay đổi, nàng thay đổi, 1/2, chương 93, Tang Thi thúc thúc không thay đổi, nàng thay đổi, 1/2. Thanh âm của nàng đã rút đi non nớt, có thiếu nữ đặc thù ngọt ngào thanh thúy. Sở Uyên cũng không ngẩng đầu lên, 50%, lại cho ta chút thời gian liền có thể sửa tốt. Nói xong hắn lại nói chỉ vào bên cạnh, giúp ta cầm xuống bên kia tay quay. Tốt Ngô Trường Ly đứng lên, dưới chân đạp một cái, trực tiếp tới cái nhẹ nhàng bên cạnh lộn mèo, vượt qua cái ghế dựa, lưu loát địa rơi vào thùng dụng cụ bên cạnh, một bả nhấc lên tay quay, lại xoay người nhảy về, hai tay dâng lên, cho. Sở Uyên khẽ miệng có chút dương lên, tiếp nhận tay quay, tiếp tục chuyên tâm tháo dỡ hư hao bộ kiện. Thời gian thấm thoát, trong chớp mắt, Ngô Trường Ly đã là 16 tuổi thiếu nữ, giữa lông mày nhiều thiếu nữ mỹ lệ cùng xinh xắn, thân hình thon dài uyển chuyển, duy chỉ có kia phần hoạt bát hiếu động tính tình, từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Ngô Trường Ly nhảy một cái ngồi lên khía cạnh giường lớn, chống đỡ gương mặt, một đôi chân tới lui, lặng lặng tại chỗ nhìn xem Sở Uyên sửa chữa, sau một lát đột nhiên hỏi, "À, Tang Thi thúc thúc, ta cũng nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ tu, có thể chứ?" Sở Uyên nhún vai một cái nói, "Quên đi thôi, ngươi lên tay, ban đêm cũng đừng nghĩ thổi điều hòa không khí, đến lúc đó ngươi lại muốn nóng đến ngủ không được." Ngô Trường Ly lập tức giống xì hơi khí cầu, tay từ trên gương mặt trở ra, vẻ mặt địa rủ xuống đầu, thanh âm bị quất, "No." Sau một lúc lâu, nàng nói, "Tang Thi thúc thúc, ngươi nói ta có phải hay không có chút đần a? Không giống Tang Thi thúc thúc dạng này am hiểu những này tinh tế đồ vật, toán học cũng học được không tốt. Thế nào biết đâu?" Sở Uyên đem một viên ốc vít vặn xuống tới, để ở một bên, mỗi người đều có mình am hiểu đồ vật cùng không am hiểu đồ vật, chúng ta không thể bởi vì ai không am hiểu cái gì đồ vật liền đem ai làm là đồ đần. Thế nhưng là ta cảm thấy ta thật vô dụng. Thế nào biết vô dụng, ngươi vừa rồi không liền giúp việc khó khăn của ta sao? Mà lại, Sở Uyên quay đầu nhìn Ngô Trường Ly, mu bàn tay đẩy ra trên trán che khuất tầm mắt sợi tóc, mỉm cười, coi như ngươi không cần lại ra sao. Ta một mực nuôi ngươi chính là, ngươi sợ cái gì? Ngô Trường Ly nhìn xem Sở Uyên kia tái nhợt lại anh tuấn bên mặt, nao nao, lập tức quay mặt chỗ khác chứng. Hai gò má tại đối phương nhìn không thấy địa phương có chút phím hồng, ừm, ân. Không lâu nữa, Sở Uyên lần nữa chuyên chú với bận rộn sửa chữa máy phát điện. Hắn thần sắc chuyên chú, đôi mắt buông xuống, trong tay tay quay tinh chuẩn địa xoay chuyển lấy linh kiện, thon dài hữu lực ngón tay thỉnh thoảng tại kim loại phía trên linh xảo xuyên thẳng qua, hết sức chuyên chú bộ dáng, giống như là toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có đài này máy phát điện. Ngô Trường Ly nhịn không được lần nữa chăm chú nhìn, chập chờn ánh mắt một chút xíu miêu tả lấy hắn sắc bén lông mày sương, thẳng mũi, còn có kia môi mỏng xuống dưới mơ hồ có thể thấy được cảm biến. Tang Thi thúc thúc, quá rồi như vậy nhiều năm, nàng đều trưởng thành, vẫn là một chút cũng không thay đổi. Hoàn toàn như trước đây đáng tin, hoàn toàn như trước đây trầm ổn, hoàn toàn như trước đây, tựa như là một viên đại thụ che trời, cho nàng che chở, vì nàng che gió che mưa. Nhưng nàng đâu? Nàng đối Tang Thi thúc thúc cảm giác lại sớm đã trở nên không đồng dạng. Khi còn bé, nàng chỉ là ỷ lại hắn, thích vây quanh hắn chuyển, ngửa đầu nhìn xem hắn, cảm thấy hắn là mình bên trong thế giới này duy nhất dựa vào, giống như là trên đời anh hùng vĩ đại nhất. Nhưng bây giờ, nàng lại bắt đầu để ý lên rất nhiều trước kia sẽ không để ý chuyện. Tỷ như, rõ ràng là tận thế, nàng lại muốn đem tóc của mình chỉnh lý đến càng đẹp mắt chút. Rõ ràng trước kia xuyên cái gì cũng không đáng kể, bây giờ lại biết hy vọng mình ăn mặc đẹp mắt một chút, hy vọng tại Tang Thi thúc thúc trước mặt càng lộ ra thành thục một điểm, đáng tin một điểm. Nàng chớ mong hắn có thể chú ý tới mình, có thể sử dụng loại kia sủng lịch bên ngoài ánh mắt nhìn nàng. Bành, bành, dần dần, Ngô Trường Ly trái tim nhảy lên đến so thường ngày nhanh hơn một chút. Đúng lúc này, ngươi thế nào luôn nhìn ta chằm chằm nhìn? Sở Uyên bỗng nhiên lên tiếng, cũng không ngẩng đầu lên điệu tiếp tục bật lấy Obit. Không, không có. Ngô Trường Ly trong nháy mắt hoảng hốt, thanh âm đều để cao một chút, vội vàng quát tay, mới không có nhìn chằm chằm ngươi nhìn. Nàng chột dạ đến cực liệt, sợ bị phát giác, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, cái kia, Tang Thi thúc thúc, ban đêm ăn thịt kho tàu gà có được hay không? Ta gần nhất đang luyện tập làm đồ ăn, lần này nhất định có thể làm được so với lần trước tốt. Có thể a? Sở Uyên thuận miệng đáp, chỉ cần ngươi đừng như lần trước, kém chút đem phòng bếp nổ. Đâu, nào có. Ngô Trường Ly nâng lên mặt, lần kia chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Sở Uyên cười cười, tiếp tục túi đầu loay hoay trong tay thiết bị. Mấy ngày sau, sáng sớm, phế tích chi thành bao phủ tại một mảnh nhàn nhạt nắng sớm phía dưới, trong không khí vẫn lưu lại ban đêm lạnh lẽo. Cao ốc tầng cao nhất, Sở Uyên chính tựa ở lan can một bên, đưa mắt nhìn Ngô Trường Ly nhẹ nhàng mà xuống lầu bóng lưng. Hôm nay là Dương Phàm bọn hắn lại lần nữa đến đây giao dịch thời gian. Ngô Trường Ly chủ động xin một người đi tiếp thu vật tư, Sở Uyên đồng ý, cũng đem giao dịch dùng tinh hạch đưa cho nàng. Nàng đã lớn lên, rất nhiều chuyện có thể nếm thử để chính nàng đi xử lý. Cao ốc dưới, cải tiến chiến xa chậm rãi cập bến, động cơ trầm thấp tiếng oanh minh tại trong phế tích quanh quẩn. Dương Phạm bọn người từ trong xe thăm dò, nhìn thấy một mình đến đây Ngô Trường Ly, không khỏi sức sở. Lần này, là Ngô Trường Ly một người đến. Tay lái phụ bên trên Dương Phạm nhíu mày. Lập tức hắn ý thức được, đây là Sở Uyên nghĩ đến rèn luyện Ngô Trường Ly, cũng là tín nhiệm bọn họ biểu hiện. Mấy năm giao dịch xuống tới, hai bên đã sớm xây dựng 10 phần tin cậy quan hệ, bây giờ Dương Phạm nhìn thấy Sở Uyên lãnh địa bên trong tang thi, cũng hoàn toàn sẽ không cảnh giác. Dương Phạm có chút suy tư sau, đối bên cạnh Chu Hi mỉm cười nói, "Hi, ngươi xuống dưới thương lượng đi." Chu Hi mỉm cười gật đầu, mở cửa xe đi xuống. Đón lấy đứng tại phía trước Ngô Trường Ly. Đã lâu không gặp, Trường Ly muội muội. Chu Hi mang theo ôn hòa mỉm cười. Đã lâu không gặp, Chu Chu tỷ. Ngô Trường Ly nguyên khí tràn đầy điểm nên đón, đưa trong tay tinh hạch đưa cho nàng. Chu Hi tiếp nhận tinh hạch, thuận thế thoáng nhìn Ngô Trường Ly cặp kia sáng lấp lánh con ngươi rơi vào trên bụng của mình, trừng mắt nhìn. A, Chu tỷ tỷ, bụng của ngươi. Ngô Trường Ly hơi nghi hoặc một chút. Chu Hi vô ý thức sờ lên mình có chút hở ra bụng dưới, đáy mắt hiện ra dịu dàng quan huy, khóe miệng dương nhẹ, đây là ta bà bảo. Bà bảo. Ngô Trường Ly nhãn tỉnh sáng lên, ngạc nhiên trợn to hai mắt, ngươi có nhỏ bảo bảo sao? Ừm, là ta cùng buồn. Đội trưởng hải tử. Chu Hi nhẹ nhàng gật đầu. Mấy năm trôi qua, nàng cùng Dương Phàm cũng là cuối cùng tu thành chính quả. Hai người kết hôn, tại nơi ẩn nút bên trong có thuộc về mình căn phòng lớn, còn có nàng trong bụng hải tử. Ngô Trường Ly nghe vậy, trong mắt giống như là sáng lên một mảnh ngân hà, che lấy miệng nhỏ, giống như là thấy được cái gì cực kỳ lãng mạn đồ vật. Chu Hi bị phản ứng của nàng cho cười, nói khẽ, ngươi có muốn hay không tiếp tới nghe một chút nhìn? Bảo bảo động tĩnh. Có thể chứ? Ngô Trường Ly cẩn thận từng ly từng tí tới gần, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Đương nhiên có thể. Chu Hi cười ôn hòa, nhẹ nhàng kéo Ngô Trường Ly tay, đặt ở trên bụng của mình. Cảm thụ một chút. Nàng thấp giọng nói. Ngô Trường Ly ngừng thở, lỗ tai nhẹ nhàng dán đi lên, chuyên tâm lắng nghe. Đúng lúc này, một cỗ rất nhỏ tiếng vang từ Chu Hi trong bụng truyền đến. Ngô Trường Ly trừng to mắt, kinh ngạc ngồi thẳng lên, động. Bảo bảo động. Chu Hi mỉm cười, nhẹ nhàng nuốt bé bụng, trong thanh âm tràn đầy mẫu tính dịu dàng. Đúng vậy à, bảo bảo biết ngươi qua đây, có thể là tại cùng ngươi chào hỏi đâu. Cải tiến trong chiến xa, Dương Phàm nhìn xem một màn này, trên mặt cũng không nhịn được hiện lên ý cười. Chương 94, có nhỏ bà bảo, nếu như là cùng Tang Thi thúc thúc. 1/2, chương 94, có nhỏ bà bảo, nếu như là cùng Tang Thi thúc thúc. 1/2, Chu Hi nhu huyền mỉm cười, khỏe miệng mang theo không che giấu được hạnh phúc, nói đến, đội trưởng hắn lần đầu tiên nghe được bảo bảo đá bụng thời điểm, cũng đặc biệt kích động, cả người đều ngây ngẩn cả người, sau đó mỗi lần đều đặc biệt chờ mong, hận không thể mỗi ngày dán bụng của ta, sợ bỏ qua mỗi một lần. Hoa, Vũ Trường Ly cảm thán, thật là lãng mạn nha. Đúng không? Chu Hi nhẹ nhàng cười cười, mặt mày bên trong đều là nhu tình, dù sao cũng là cùng thích người cùng một chỗ dựng dục kết tinh. Chỉ là chờ mong bảo bảo phủ xuống, đều sẽ cảm giác đến đặc biệt hạnh phúc. Nàng nói tiếp, nếu như muốn đến cùng người nào đó có bảo bảo, liền sẽ tim đập rộn lên, cảm thấy hạnh phúc. Người kia chính là mình vừa ý nhất người. Có thể cùng vừa ý nhất người cùng một chỗ nhìn xem hai người bảo bảo chậm rãi lớn lên, là chuyện lãng mạn nhất. Nếu như Trường Ly muội muội ngươi cũng có người thích, liền có thể hiểu phần này lãng mạn. Thích người. Ngô Trường Ly nao nao, chẳng biết tại sao, trong đầu hiện ra Sở Uyên thân ảnh. Từ từ, gò má nàng một chút xíu nổi lên đỏ ửng, bên hai lặng lẽ nhiễm lên một tia màu ửng đỏ. Chu Chu tỷ nói loại sự tình này, nếu như là cùng Tang Thi thúc thúc, nếu như là cùng Tang Thi thúc thúc. Đột nhiên, tim đập của nàng tăng nhanh gỗ, giống như là bị cái gì nóng hầm hập đồ vật nắm lấy trái tim, liền ngay cả huyết dịch đều trở nên nóng hổi. Một giây sau, nàng lập tức cúi đầu xuống, đỏ mặt hung hăng đem ý niệm đè ép trở về, lúc này mới không để cho mình hiện lộ ra dị trạng. Một lát sau, Tang Thi nhóm nhanh chóng có thứ tự đem xe sau dương vật tư vận chuyển về cao ốc. Khác biệt với bình thường Tang Thi mở miệng chỉ đột, động tác của bọn nó gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí giống như là nhận qua huấn luyện, mỗi một cái vận chuyển tiết tấu đều kín kẽ, không lãng phí bất luận khí lực gì. Vũ Trường Ly đứng ở một bên, một tay chống nạnh, tràn đầy phấn khởi địa chỉ huy, cái này thả tầng cao nhất, cái kia thả dưới lầu phòng chứa đồ, còn có những cái kia cẩn thận một chút đừng đập lấy. Sở Uyên đối với khống chế Tang Thi chỉ lệnh vận dụng đã đạt đến tương đương sâu tình trạng. Những này Tang Thi tự nhiên cũng không phải là trực tiếp nghe theo Ngô Trường Ly, mà là Sở Uyên thông qua cao cấp hơn chỉ lệnh, để bọn chúng tiếp nhận Ngô Trường Ly mệnh lệnh, trình độ nào đó tới nói, hiện tại bọn chúng là Ngô Trường Ly bộ hạ. Ngô Trường Ly chỉ huy khoảng cách, đứng ở một bên Chu Hi ném ra ngoài chủ đề, nhẹ giọng hỏi, "Trường Ly, ngươi đối với ngoại giới sự vật như thế cảm thấy hứng thú, không nghĩ đi nơi ẩn nút nhìn xem ý nghĩ sao?" Ngô Trường Ly sững sờ, quay đầu nhìn về phía Chu Hi, suy tư một lát, chậm rãi gật đầu, "No. Kỳ thật, ta vẫn luôn có muốn đi xem nơi ẩn nút ý nghĩ. Kia tại sao không cùng ngươi thúc thúc nói sao?" Chu Hi nhìn xem nàng, nơi ẩn nút bên trong có rất nhiều người, ngươi có thể giao cho bạn mới, cũng có rất nhiều nơi này không có đồ vật, theo hắn tính cách, hẳn là sẽ không ngăn lại ngươi đi xem một chút mới đúng. Ngô Trường Ly khẽ miệng mang theo ấm áp ý cười, lắc đầu, bởi vì Tang Thi thúc thúc không thể đi nơi đó. Chu Hi nao nao. Đúng lúc này, Ngô Trường Ly nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nhìn xem cao ốc phía trên, thanh âm êm dịu, nếu như đi nơi ẩn nút, ta muốn cùng Tang Thi thúc thúc cùng đi. Nhưng Tang Thi thúc thúc là Tang Thi, nơi ẩn nút sẽ không cho phép hắn đi vào. Dù là nơi đó có lại nhiều thú vị đồ vật, nhiều người hơn nữa, lại nhiều chuyện mới mẻ vật. Nếu như Tang Thi thúc thúc không ở bên người, không theo ta cùng một chỗ, tất cả liền đều không có ý nghĩa. Đã dạng này, không bằng cái gì cũng không nhìn. Nàng mặt mày cong cong, trong giọng nói lại mang theo không che giấu chút nào ý lại cùng chắc chắn, với ta mà nói, Tang Thi thúc thúc so cái khác tất cả đều quan trọng. Chu Hi trong lòng có chút rung động. Nàng nhìn trước mắt thiếu nữ, nhìn xem nàng cười đến thuần túy, nhìn xem trong mắt nàng một mảnh thanh tịnh, không có một chút do dự cùng mê mang. Tại tận thế nơi ẩn nút bên ngoài, quan hệ giữa người và người thường thường là phức tạp, lợi dụng, hoài nghi, nghi kỵ. Những cảm tình này chỗ nào cũng có. Nhưng Ngô Trường Ly đối Sở Uyển cảm tình, lại là như vậy chân thành tha thiết, không có chút nào tạp chất. Loại cảm tình này để Chu Hi thậm chí sinh ra mấy phần hâm mộ. Nàng nhẹ nhàng địa cười, tình cảm của các ngươi thật rất tốt đâu. Kia là đương nhiên. Không lâu nữa, xe sau dương đồ vật phần lớn bị Tang Thi nhóm chuyển xong về sau. Vũ Trường Ly ánh mắt rơi vào xe sau trong dương một con lồng sắt bên trên, phát hiện bên trong con do một con sinh sắn sinh vật. Nàng trợn to hai mắt, ngồi xổm người xuống đi, vượt qua lồng sắt hàng rào nhìn xem bên trong đoàn kia lông xù tiểu gia hỏa. Chu Chu tỷ, đây là mèo sao? Vũ Trường Ly hưng phấn mà hỏi thăm, con mắt đều nhanh lóe ra tiểu tinh tinh. Nàng từ Tang Thi thúc thúc sửa xong trong máy vi tính cùng trong sách nhìn qua mèo hình ảnh, nhưng chưa hề chưa thấy qua thật. Chu Hi thấy thế, cười gật gật đầu, ừm, là mèo. Hoa, Ngô Trường Ly ngạc nhiên bưng lấy mặt, hưng phấn không thôi, đây chính là ta lần thứ nhất nhìn thấy mèo đâu. Nó thật đáng yêu a. Mèo con nuốt ở chiếc lồng nơi hẻo lánh bên trong, dựng thẳng lỗ tai, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem nàng, cái đuôi nhẹ nhàng tạo động, mang theo một tia đề phòng, nhưng cũng không có rõ ràng tính công kích. Nó thế nào lại ở chỗ này? Ngô Trường Ly quay đầu, tò mò hỏi. Chu Hi dịu dàng giải thích nói, chúng ta là tại trải qua một chỗ thành khu lúc phát hiện nó. Nó lúc ấy bị vây ở một gian bức bỏ trong căn hộ, nhìn qua hẳn là đã từng sủng vật mèo, có thể là chủ nhân ngoại ý muốn bỏ mình sau, chính nó sống tiếp được. Chúng ta đã kiểm tra, nó không có virus lây nhiễm, mà lại tính cách so với mèo hoang tới nói dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều. Nàng dừng một chút, vừa cười nói ra, nơi ẩn nút bên trong nuôi sủng vật khá là phiền toái, đồ ăn có hạn, trừ phi là đại hộ nhân ra, nếu không rất khó nuôi sống. Cho nên chúng ta liền nghĩ, không bằng tặng nó cho ngươi, để ngươi thêm một cái mới đồng bạn. Ngô Trường Ly nghe xong, kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Quá tốt rồi. Ngô Trường Ly cao hứng bừng bừng địa xoa xoa đôi bàn tay, ngồi xổm ở chiếc lồng bên cạnh, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm con mèo kia, rũa ra một ngón tay cẩn thận từng ly từng tí tới gần, "Con mèo nhỏ, ngươi tốt lắm." Mèo con nhẹ nhàng hít hà ngón tay của nàng, không có lập tức lùi lại, xem như chấp nhận nàng tới gần. Ngô Trường Ly trong mắt phảng phất chiếu đến đầy trời tinh hà, nàng lại tiếp tục hỏi, "Nó là nam miêu miêu vẫn là nữ miêu miêu?" Chu Hi ôn thanh nói, "Làm mèo cái." "Nữ hài tử a." Ngô Trường Ly cười vui vẻ, "Vậy nhưng đến cho nó lấy cái tên dễ nghe." Nàng ôm lấy lồng sắt, hương phấn địa lung lay, đối bên trong miêu mẹ nói ra, sau này ngươi chính là của ta miêu miêu, ta phải thật tốt thương ngươi. Chu Hi gặp nàng bộ dáng này, cũng không nhịn được cười khẽ, liền thế giao cho ngươi nha. Hy vọng nó có thể cùng ngươi vượt qua càng nhiều khoái hoạt thời gian. Ừ mừng. Ngu Trường Ly dùng sức chút đầu. Chỉ chốc lát sau, Chu Hi bọn người cùng Ngu Trường Ly tạm biệt, cải tiến chiến xa động cơ mạnh mình, hướng phía phế tích một chỗ khác chạy tới, dần dần biến mất tại tàn phá lâu vũ ở giữa. Ngu Trường Ly ôm mèo lồng, đưa mắt nhìn chiến xa đi xa, cúi đầu xuống, chuyên chú nhìn xem trong ngực mèo con, lộ ra nụ cười ấm áp. Nàng nhẹ nhàng chọc chọc mèo con lốt hai, cười nói ra, chúng ta về nhà đi. Chương 95, A Cơ Mễ, 1/2, chương 95, A Cơ Mễ, 1/2. Trở lại trong cao ốc, Ngô Trường Ly một đường chạy chậm, ôm mèo lồng hứng thú bừng bừng địa sông lên tầng cao nhất, vừa đẩy cửa ra liền nhảy cấm địa hô, tăng thi thúc thúc. Ta có thể tại tầng này nuôi nó sao? Sở Viên Nguyên bản đang tại chỉnh lý trong tay linh bộ kiện, nghe vậy ngẩng đầu, nhìn xem trong ngực nàng ôm mèo lồng, lại nhìn một chút nàng cặp kia lập lòe tỏa sáng con mắt, cười cười, có thể. Vừa dứt lời, Ngô Trường Ly lập tức hưng phấn đến nhảy dựng lên, ôm mèo lồng reo hò. Quá tốt rồi. A Cơ Mễ, chúng ta sau này chính là người một nhà. Sở Viên một trận, biểu lộ hơi cương. A Cơ Mễ, Ngô Trường Ly đắc ý mà gật đầu, một bên mở ra mèo lồng, cẩn thận từng ly từng tí đem Miêu Mễ ôm ra, một bên giải thích nói, đúng à, ta trước đó từ trong máy vi tính nhìn trước kia video, Miêu Miêu nhóm thường xuyên bị gọi cái tên này, nhìn siêu cấp đáng yêu, cho nên nó liền cứ gọi A Cơ Mễ á. Sở Viên khỏe miệng giật một cái. Hắn nhìn xem Ngô Trường Ly ôm mèo con một mặt thỏa mãn địa cọ sát, nội tâm có chút ít nhiều phức tạp. Không biết mình sửa tốt máy tính, giữ mạng lưới, để Ngô Trường Ly tiếp xúc đã từng internet văn hóa, đến cùng phải hay không một cái quyết định chính xác. A Cơ Mễ, ngươi cái này cổ sớm nát ngạnh, đều tận thế, lại còn sẽ ảnh hưởng đến nhà ta A Cơ Ly sao? Hắn bất đắc dĩ thở dài, nhún vai. Bất quá, Trường Ly nàng vui vẻ là được rồi. Nghĩ đến tận đây, Sở Uyên trong lòng cuối cùng vẫn vui mừng. Chỉ gặp Ngô Trường Ly ôm A Cơ Mễ trong ngực, A Cơ Mễ phát ra lời biếng tiếng lẩm bẩm, hiển nhiên là đã thích ứng nàng tồn tại. A Cơ Mễ, sau này ngươi liền theo ta rồi. Ngô Trường Ly mừng rỡ không được, nụ cười nguyên khí bắn ra bốn phía, chờ một chút ta đi cho ngươi tìm một chút ăn. Mặc dù bây giờ đồ ăn cho mèo đã không tìm được, nhưng luôn có thích hợp ngươi ăn đồ vật. Nàng ôm A Cơ Mễ, lanh lợi địa ở lầu chót dạo qua một vòng, hoàn toàn đắm chìm trong nuôi mèo trong vui sướng. Vào đêm, Sở Uyên ngón tay tại máy tính trên bàn phím phi tốc đánh. Trên màn hình, bản địa bố trí nói chuyện phím ai đang tại từng bước hoàn thiện. Đây là hắn hao tốn mấy tháng, một chút xíu từ phế tích bên trong vơ vét thiết bị lắp ráp mà thành thành quả. Lớn ngôn ngữ mô hình phương diện, rất nhiều nhân công duy trì trang web đều đã không cách nào biến thẳng, cho nên hắn dùng hiệp xịt cái này giống nhau này vẫn có thể tìm được nguyên mã khai nguyên lớn ngôn ngữ mô hình. Hắn dự định tận khả năng cho Ngô Trường Ly cung cấp càng nhiều học tập con đường, đồng thời cũng có thể để nàng trong thế giới này, ngoại trừ hắn bên ngoài, thêm một cái bằng hữu có thể đối thoại. Sở Viên ngừng tay, duỗi lưng một cái, ánh mắt liếc nhìn thanh tiến độ, khoảng cách bố trí hoàn thành còn cần một đoạn thời gian. Hắn bưng lên bên cạnh bàn chén trà, tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt cúi xuống, chuẩn bị chờ một lát nữa. Cùng lúc đó, trải qua một cái chỗ ngoặt, cách đó không xa trong phòng tắm, nước nóng tuần gọi phun đầy xuống, như tơ giống như ấm áp địa lướt qua Ngô Trường Ly da thịt, một chút xíu cọ rửa rơi trên đầu nàng bờ biển. Phòng tắm ánh đèn chiếu rọi tại trong hơi nước, nhu hòa mà mơ hồ, phát họa ra nàng điệu điệu là lướt hình dáng. Ngô Trường Ly ngửa đầu, nhắm mắt lại mặc cho dòng nước mang theo bọt biển từ sợi tóc ở giữa trượt xuống, thuận cái cổ một đường chảy xuống, chạy qua nàng thon dài mảnh khảnh bả vai, cuối cùng trượt vào đường cong duyên dáng lưng. Hô, nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, thư triển thân thể, để ấm áp dòng nước cọ rửa mọi mệt. Hoàn toàn xông giặt phát lộ về sau, Ngô Trường Ly đưa tay, đang muốn cầm lấy bên cạnh đặt vào xà phòng. Đúng lúc này, mèo, một tiếng nhẹ nhàng mèo kêu đột nhiên vang lên, trong phòng tắm rơi tiếng nước bên trong lạ như thế bột lột. Ngô Trường Ly sửng sốt một chút, nàng chưa kịp phản ứng, một đường nho nhỏ bóng đen bỗng nhiên chạy tiến đến, điêu lên xà phòng liền chạy ra ngoài. A, Ngô Trường Ly kêu lên sợ hãi. Một bên khác, Sở Viên nghe được Ngô Trường Ly tiếng kêu sợ hãi, tâm có chút nhức lên, đứng dậy, đi qua chỗ ngoặt dự định xem xét tình huống, hỏi thăm xảy ra cái gì. Ngay tại hắn đi vào trước cửa phòng tắm thời điểm, Trường Ly, xảy ra cái, Á Cơ Mễ, ngươi làm gì? Tôi không muốn bị ngậm, mau đưa xà phòng đưa ta. Trong phòng tắm Ngô Trường Ly ngồi xổm người xuống, một tay mở ra cửa phòng tắm, một tay hướng phía A Cơ Mệ với tới, đối rối ở giữa, căn bản không có ý thức được động tác của nàng dẫn đến cửa phòng tắm bị trên diện rộng xốc lên. Ngô Trường Ly bắt lấy A Cơ Mệ, thở dài một hơi. Nhưng sau một khắc, nàng liền trông thấy cách đó không xa đứng đấy Sở Uyên. Sở Uyên cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn thấy tóc rớt xuống Ngô Trường Ly. Hai người bốn mắt tương đối, cùng nhau cứng đờ. Qua trong giây lát, Ngô Trường Ly con mắt mở giống trung đồng, gương mặt mắt trần có thể thấy địa tử tuyết trắng biến thành đỏ hồng, giống như là bị hỏa thiêu đồng dạng. Ách, thật có lỗi. Sở Uyên ngược lại là rất lịch sự địa nhanh chóng xoay người, lập tức rời đi. Nhưng Ngô Trường Ly lại thật lâu ngốc tại chỗ. Nàng đầu góc trống rỗng, trái tim phanh phanh cuồng loạn, giống như là muốn từ trong lồng ngực nhảy ra đồng dạng. Bị Tang Thi thúc thúc toàn bộ nhìn thấy. Từ khi nàng có tị hiểm ý thức bắt đầu, đây là lần thứ nhất. Rõ ràng khi còn bé cảm thấy cũng không đáng kể, nhưng là, mặc dù rất xấu hổ, thậm chí đến xấu hổ vô cùng, khó mà đối mặt Tang Thi thúc thúc tình trạng. Nàng lại không có một chút phản cảm. Ngô Trường Ly đem đầu ngón tay đặt ở ngực, cách mềm mại, cảm thụ ấm áp nhịp đập, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Một bên khác, Sở Uyên đã về tới trước máy vi tính, tựa hồ như không có việc gì tiếp tục xử lý trong tay công việc. Nhưng trên thực tế, suy nghĩ của hắn hoàn toàn bay xa. Tình cảnh vừa nãy, tại trong óc của hắn vung đi không được. Hắn không phải chưa thế sự thiếu niên, cũng không phải lại bởi vì loại trạng diện này liền sẽ hốt hoảng người, thế nhưng là, Trường Ly, thật đã lớn lên a cái kia đã từng bi bô tập nói, tại chân hắn bên cạnh lanh lợi tiểu nữ hài, bây giờ đã duyên dáng yêu kiều, hoàn toàn lột xác thành một cái làm người thương yêu yêu thiếu nữ. Mà lại, càng ngày càng đẹp. Sở Uyên thở dài thườn thượt một hơi, đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Ai, kỳ thật, bằng vào lịch duyệt của hắn, như thế nào lại không phát hiện được Ngô Trường Ly dần dần đối với hắn ôm lấy tình cảm? Chỉ là hắn không cách nào đáp lại, chỉ có thể giả bộ như không biết. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, Ngô Trường Ly liền hướng tới thế giới bên ngoài, nhân loại xã hội. Đối với hắn mà nói, nàng cũng hẳn là thuộc về nơi đó. Hắn thân là Tang Thi, không thể cùng nàng cùng một chỗ. Một ngày nào đó hắn muốn thả tay, để nàng đi. Ngô Trường Ly sở dĩ sẽ đối với hắn ôm lấy dạng này cảm tình, có lẽ là không có tiếp xúc cái khác người đồng lứa, lại ở vào tư xuân kỳ, khiến cho ỷ lại tâm biến chất thôi. Chờ Ngô Trường Ly tiến vào nhân loại xã hội, nàng biết giao cho bằng hữu, gặp qua bên trên cuộc sống của người bình thường, sẽ có người bảo hộ nàng, chiếu cố nàng, mà không cần giống như bây giờ, chỉ có thể ỷ lại một mình hắn. Đến lúc kia, cố gắng nàng liền sẽ ý thức được. Hiện tại tình cảm chỉ là nhất thời xúc động đi. Chương 96, quyền lực đấu tranh, 1/2, chương 96, quyền lực đấu tranh, 1/2, không lâu sau, Sở Uyên phía sau truyền đến tiếng bước chân. Tang Thi thúc thúc. Ngô Trường Ly thanh âm mang theo một điểm tận lực trấn định, xen lẫn một tia khó chịu. Sở Uyên quay đầu, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Ngô Trường Ly đứng tại sau một bên, mặc rộng dài áo thun cùng quần đùi, ướt sũng sợi tóc tùy ý địa rũ xuống trên vai, cả người nhìn mang theo vừa tắm rửa xong sau thủy nhuận cảm giác. Hắn thần thái né tránh, gương mặt còn lưu lại chưa rút đi đỏ ửng, rõ ràng nghĩa giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, nhưng thế nào nhìn đều lộ ra một vẻ bối rối cùng ngượng ngùng. Ngô Trường Ly ngón tay không tự giác điệu rào lấy góc áo, ấp a ấp đúng mở miệng, "Cương, vừa rồi thật xin lỗi, ta thật sự là quá liều lĩnh, lô mãng. Để Tang Thi thúc thúc thấy được ta dáng vẻ đó." "Không sao, người đứa nhỏ này, rõ ràng hẳn là nói xin lỗi là ta mới đúng." Sở Uyên nhún vai cười khổ, bởi vì chưa có tiếp xúc qua chân chính xã hội loài người, cùng đối với hắn ỉ lại. Ngô Trường Ly thậm chí không cảm thấy nữ hài tử bị nhìn hết hẳn là mới là thua thiệt một phương. Ngược lại giống như lo lắng hắn sẽ cảm thấy nàng lỗ mãng hoặc là không khéo léo, càng để ý cái nhìn của hắn. Một bên khác, Ngô Trường Ly gặp Sở Uyên thái độ đối với nàng không có chút nào thay đổi, khoảng cách của hai người cũng chưa từng bởi vậy kéo xa, tâm tình tốt không ít, buông xuống lo lắng. Nhưng đấy lòng trong một góc khác, nàng lại không hiểu có một tia vi diệu, cảm giác mất mát. Kỳ thật nàng là hy vọng Tang Thi thúc thúc có khác phản ứng, liền giống như nàng, biết thẹn thùng, biết không có ý tứ. Nhưng bây giờ, Tang Thi thúc thúc hoàn toàn không có bày ra những này bộ dáng. Chẳng lẽ là nàng đối với Tang Thi thúc thúc không có mị lực sao? Cứ thế với hắn vẫn là giống như trước, hoàn toàn đem mình làm là hài tử đối đãi. Ngô Trường Ly nhẹ nhàng mấp máy môi, tâm tình lại từ từ sa sút. Sở Uyên nhạy cảm phát hiện Ngô Trường Ly cảm xúc. Đúng rồi. Sở Uyên bỗng nhiên mở miệng, nói sang chuyện khác, ta bên này làm một cái mới đồ vật, đến xem. Ngô Trường Ly lực chú ý quả nhiên bị chuyển đi, nàng nháy mắt, tò mò đến gần. Mới đồ vật? Cái gì mới đồ vật? Nàng tò mò hỏi. Sở Uyên chuyển qua màn ảnh máy vi tính, ấn mở cửa sổ, trên màn hình hiện ra một chuỗi ký tự. Một cái đang tại vận hành khung chắt đập vào mi mắt. "Ngươi tốt, ta là người ai trợ thủ, hôm nay nghĩ trò chuyện chút cái gì đâu?" "Đây là cái gì?" Ngô Trường Ly mở to hai mắt, lập tức hứng thú. Sở Uyên cười khẽ, tùy ý địa đụng bàn gõ, "Một cái nói chuyện tiếng ai, ngươi sau này có thể dùng nó đến học tập tri thức, cũng có thể tùy tiện tìm nó nói chuyện tiếng." Ngô Trường Ly trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. "Hoa, thật hay giả?" Nàng hưng phấn điệu tiến tới, đoạt lấy bàn phím. Đang lúc nàng muốn đánh chữ thời điểm, nàng lại phạm vào khó. Không có trải qua máy tính huấn luyện nàng, tìm hiểu chữ tiếng Anh đều muốn tìm nửa ngày. Từng chút gõ lên đi. Muốn đem nguyên một đoạn nói đánh chữ xong, đối với nàng mà nói thực cần lãng phí không ít công phu. Đúng lúc này, Sở Uyên lấy tới một cái USB microphone, đem USB tiếp lời cắm đến trên máy vi tính. Hắn điều chỉnh thử một chút, đem microphone lắp xong, đến, không cần đánh chữ, nói thẳng ra nhìn xem. Ngô Trường Ly gặp đây, thăm dò tính nói, ngươi tốt. Ta là Ngô Trường Ly. Màn ảnh máy vi tính bên trong khung chặt bên trong, lập tức cho thấy biểu chữ. ngươi tốt, ta là Ngu Trường Ly. Trên màn hình, ai rất nhanh cấp ra hồi phục, ngươi tốt, Ngu Trường Ly. Xin hỏi ta có cái gì có thể giúp ngươi sao?
Thật là lợi hại a.
Ngu Trường Ly hưng phấn địa kéo lấy Sở Uyển cánh tay lung lay, Tang Thi thúc thúc ngươi thật là một cái thiên tài. Ngu Trường Ly cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, điểm ấy cùng khi còn bé giống nhau như lúc, tâm tính đơn thuần trong suốt. Sở Uyển cười khẽ, sủng ái mà nhìn xem nàng, thiên tài không tính là, chỉ là có đầy đủ nhiều học tập thời gian thôi.
Kia. Yeah.
Ngu Trường Ly bả vai tiêu nhịu xuống, mặt ủ mày chau, ta chẳng phải là ngu ngốc. Sở Uyển sờ lấy đầu của nàng, thế nào biết đâu. Ngươi suy luận tốc độ rất nhanh, so cái này ai? Im Sim E giờ 1 còn mạnh hơn rất nhiều. Ngu Trường Ly nghe xong, dung quang lại tỏa sáng bắt đầu, thật, thật. Sở Uyển trả lời, dù sao ai cần chiều sâu suy nghĩ tốn thời gian, mà nhà chúng ta A Cơ Ly không cần. Có A Cơ Mễ cùng ai trợ thủ sau này, Ngu Trường Ly sinh hoạt trở nên càng nhiều hơn tư thế nhiều màu nàng có tò mò đồ vật, liền sẽ hỏi ai trợ thủ, cũng biết để ai dạy nàng thế nào sử dụng máy tính nàng học được xem phim, cũng học được chơi game offline, còn lại thời điểm thì là cùng A Cơ Mễ cùng một chỗ khắp nơi chơi đùa cho dù là 16 tuổi, cũng không đổi được lúc trước kia hoạt bát hoan nhảy tính tình, phản phất một mực không buồn không lo cứ như vậy lại là hai. Năm qua đi Ngu Trường Ly sắp 18 tuổi. Hôm nay lại là ước định cẩn thận giao dịch thời gian. Cao ốc bên ngoài, cải tiến chiến xa động cơ tiếng oanh minh tại hoang vu trên đường phố dần dần yếu bớt, cuối cùng chậm rãi dừng sát ở quen thuộc giao dịch điểm. Dương Phàm bọn người đi xuống xe, giống như ngày thường, nhưng lần này, ánh mắt của bọn hắn rõ ràng so dĩ vãng muốn mỏi mệt rất nhiều. Ngu Trường Ly vẫn như cũng là cái thứ nhất nên đón, mang trên mặt mong đợi nụ cười, "Dương Phàm ca, Chu chú tỷ." Nhưng mà, làm nàng nhìn thấy Dương Phàm sắc mặt lúc, ý thức bọn hắn giống như có cái gì tình huống, trừng mắt nhìn, thu liễm lại hưng phấn. "Xảy ra cái gì sao?" Sở Uyên chậm rãi đi tới, cũng dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn xem Dương Phàm. Dương Phàm thở dài một hơi, chậm rãi gật đầu, ngựa khí trầm thấp, nơi ẩn nút gần nhất. Xảy ra một chút không tốt lắm chuyện. Hắn dừng một chút, cân nhắc một chút tìm từ, nói tiếp, tình huống cụ thể không tiện lắm lộ ra, nhưng tóm lại, nơi ẩn nút cao tầng đang tiến hành một trận quyền lực đấu tranh, tiểu đội chúng ta không thể tránh né địa đã bị cuốn đi vào. Đấu tranh? Ngu Trường Ly có chút không hiểu, kia là chuyện rất nghiêm trọng sao?
Rất nghiêm trọng.
Dương Phàm cười khổ một tiếng, liên lụy đến toàn bộ nơi ẩn nút thế lực cách cục. Nó có lẽ muốn một lần nữa tẩy bài. Chu Hi ánh mắt sầu lo, chúng ta tạm thời ốp còn không mang nổi mình ốp, có thể trong vòng mấy tháng sau đó đều không có cách nào trở lại. Ngu Trường Ly ngơ ngẩn, trong nháy mắt có chút hề bại địa rủ xuống đầu. Nàng đã thành thói quen mỗi cách một đoạn thời gian, Dương Phàm bọn hắn liền sẽ mang đến mới đồ vật, để nàng có thể kiến thức nơi ẩn nút vật tư, nếm thử các loại mới lạ đồ ăn, thậm chí nghe bọn hắn giảng thuật nơi ẩn nút cố sự. Nhưng là bây giờ, gặp nàng biểu lộ trở nên xa xút, Sở Uyên trấn an giống như địa nhẹ nhàng địa vô đầu của nàng. Hắn nhìn về phía Dương Phàm, thần sắc bình tĩnh, ta hiểu. Nếu có cái gì cần hỗ trợ, nói với ta. Dương Phàm khuôn mặt có chút động, cười nói, "Ừm, tạ ơn." Mặc dù Sở Uyên một phen để Dương Phàm vui vẻ, nhưng là cái này dù sao cũng là nơi ẩn nút nội bộ mâu thuẫn, không phải cái gì chống cự ngoại địch tình hình. Hắn cuối cùng không có tính toán xin nhờ Sở Uyên. Chương 97, Tang Thi thúc thúc, Vĩnh Viễn sẽ không vắng mặt, 1/2, chương 97, Tang Thi thúc thúc, Vĩnh Viễn sẽ không vắng mặt, 1/2. Một lát sau, Dương Phàm tiếp lấy nói ra, "Nếu như nơi ẩn nút chuyện thuận lợi giải quyết, chúng ta vẫn là biết trở về. Thời gian định tại mỗi tháng số 1 đi, nếu như chúng ta có thể tới, liền sẽ tại mỗi tháng số 1 tới. Nếu như tháng sau không được, liền xuống tháng sau." Sở Uyên gật đầu, "Được." Hắn trầm ngâm một lát, theo sau đưa tay, hướng phía sau Tang Thi đội ngũ ra hiệu. Rất nhanh, một hai ách cấp Tang Thi chậm rãi đi lên trước, hai tay dâng một cái cực lớn cái túi, chịu nặng, rõ ràng tràn đầy tinh hạch. Sở Uyên vất tay, kia hai ách cấp Tang Thi liền đem cái túi giao cho Dương Phàm trên tay. Dương Phàm bọn người sửng sốt một chút. "Đây là?" Dương Phàm mở túi ra, nhìn thấy bên trong vậy được đống tinh hạch, kinh ngạc. Sở Uyên thản nhiên nói, "Ngạch bên ngoài tinh hạch, hy vọng có thể đến giúp các ngươi. Đương nhiên, nếu như tháng sau các ngươi có thể đến, liền cho ta mang nhiều ít đồ." Dương Phàm hít sâu một hơi, chỉnh trọng gật đầu, lộ ra chân thành nụ cười, "Tạ ơn, chúng ta sẽ." Thời gian lưu chuyển, vô thanh vô tức. Đầu nguyên số 1. Bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời chiếu sáng lấy phế tích chi thành, chiếu xuống cốt thép xi măng ở giữa, phản xạ ra nhàn nhạt tấm áp. Đây là một cái khó được trời nắng. Nhưng mà, tại một tòa cao vút trong mây cao ốc phía trên, bầu không khí lại cũng không như thời tiết này đồng dạng tươi đẹp. Hôm nay là Ngu Trường Ly 18 tuổi sinh nhật. Dựa theo quyết định, một ngày này cũng là Dương Phàm bọn hắn có thể lại lần nữa đến thời gian. Sở Uyên bồi tiếp Ngu Trường Ly, sớm ngồi tại cao ốc tầng cao nhất chờ đợi lấy kia quen thuộc cải tiến chiến xa lái vào tầm mắt. Bọn hắn đợi cả một cái buổi sáng. Nhưng tận tới lúc giữa trưa phần, trên trời ngày dần dần lên cao, trên mặt đất phế tích bị thiêu đốt đến càng thêm nóng bỏng, kia quen thuộc đội xe vẫn không có xuất hiện. Ngu Trường Ly ôm đầu gối ngồi tại lan can một bên, đầu chôn ở cánh tay bên trong, dầu dĩ không vui nhìn qua phương xa. Rượu của nàng mái tóc dài màu đỏ theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, nguyên bản chờ mong mà ánh mắt sáng ngời, bây giờ lại đã mất đi hào quang. Không có tới đâu. Thanh âm của nàng mang theo một tia thất lạc, mang theo một tia mệt mỏi, còn có một chút xíu ủy khuất. Nguyên bản sinh nhật loại chuyện này, tại tận thế bên trong chỉ là cái không quan trọng thời gian. Nhưng đối với Ngu Trường Ly tới nói lại không giống. Nàng không có trải qua tai nạn, một mực tại Tang Thi thúc thúc bảo hộ phía dưới. Tang Thi thúc thúc đã từng nói, mỗi cái sinh nhật đều có ý nghĩa trọng yếu. Năm nay, càng là nàng 18 tuổi sinh nhật, đại biểu nàng chân chính trưởng thành. Đại biểu nàng đã lớn lên, không còn là cái kia cần người chiếu cố tiểu nữ hài.
Trước đó nàng còn bụng trộm nghĩ tới, hôm nay có lẽ có thể ăn vào Dương Phạm ca cùng Chu Chu tỷ bọn hắn mang tới bánh gà tổ, thậm chí có thể nghe bọn hắn giảng một chút nơi ẩn nút gần nhất tình huống. Nhưng bây giờ xem ra, những này chớ mong đều thất bại. Bọn hắn thật không qua được đi. Ngô Trường Ly cắn cắn môi, nàng không trách bọn hắn, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút vấn vẻ. Ngay tại nàng đắm chìm trong thất lạc cảm xúc bên trong lúc, một đường bàn tay ấm áp đột nhiên nhẹ nhàng rơi vào đầu của nàng bên trên, vuốt vuốt nàng mềm mại sợi tóc. "Đừng đợi." Sở Uyên thấp giọng nói, "Có thể, bọn hắn lần này là thật tới không được." Ngô Trường Ly trầm mặt một chút, có chút dương mắt lên, nhìn về phía Sở Uyên. Sở Uyên thần sắc như thường, vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, tựa hồ cũng không đối Dương Phàm đám người thất ước cảm thấy ngoài ý muốn. Gặp Ngô Trường Ly vẫn như cũ buông thong đầu, hắn ngữ khí chậm lại mấy phần, nơi ẩn nút chuyện so với chúng ta tưởng tượng được phức tạp, bọn hắn vốn là ở vào dung chuyện bên trong, chưa thể đúng hạn tới, cũng không kỳ quái. Ngô Trường Ly cắn cắn môi, thấp giọng nói, "Ta biết." Thế nhưng là, nàng không tiếp tục nói tiếp, chỉ là đem cái cằm đặt tại trên đầu gối, nhìn qua trống trải phương xa. Sở Uyên nhìn xem nàng, trầm mặc một lát, sau đó đột nhiên đưa tay, chính từ trong túi xuất ra một vật, nhẹ nhàng đặt ở trong tay của nàng. Ngô Trường Ly sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn lại. Đập vào mắt là một cái tiểu xảo gỗ, trên nắp hộp điêu khắc tinh mỹ hoa văn, đường cong trôi chảy, nhìn qua cổ phác mà tinh xảo. "Đây là cái gì?" nàng lăng lăng hỏi. Sở Uyên ngoắc ngoắc khóe môi, thản nhiên nói, "Ngươi 18 tuổi quà sinh nhật." Ngô Trường Ly trừng to mắt, hai con ngươi sáng lạn như tinh thần, "Sinh, quà sinh nhật." Sở Uyên nhíu mày, "Không muốn sao?" "Đương nhiên muốn." Ngô Trường Ly kích động đến không được, vội vàng đem hộp gỗ ôm vào trong ngực, giống như là đạt được cái gì chất bảo, cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Hộp gỗ nội bộ trưng bày một đầu màu bạc dây chuyền. Dây xích tinh tế tỉ mỉ, quang trạch ôn nhuận, mà hấp dẫn nhất ánh mắt là mặt dây chuyền bộ phận, kia là một viên óng ánh sáng long lanh tinh hạch, bị mài mượt mà bóng loáng, bày biện ra thâm thúy lam tử sắc, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra hào quang sáng chói. Ngô Trường Ly ngây dại, nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm viên kia tinh hạch, cảm nhận được nó đặc hữu lạnh buốt xúc cảm, thanh âm đều có chút run rẩy, "Đây là hai ách cấp tăng thi tinh hạch." Sở Uyên mỉm cười nói, "Quang trạch tương đối xinh đẹp, cho nên ta liền lưu lại, bình thường tìm thời gian chậm rãi rèn luyện, đem nó biến thành hiện tại bộ dáng." Ngô Trường Ly bưng lấy dây chuyền, ánh mắt có chút rung động. Sở Uyên bổ sung, "Lúc đầu muốn làm cái chiếc nhẫn tới, nhưng nghĩ đến ngươi có thể không thích, cho nên đổi thành dây chuyền." Kỳ thật hắn là sợ làm thành chiếc nhẫn, bao nhiêu sẽ để cho nàng sinh ra chút hiểu lầm. Dù sao nàng cũng không nhỏ. Ngô Trường Ly hô hấp hơi chậm lại, trái tim giống như là bị cái gì nhẹ nhàng va vào một phát. Nàng cúi đầu, nắm thật chặt dây chuyền, gương mặt một chút xíu nổi lên đỏ ửng. "Ta rất thích." Thanh âm của nàng bé không thể nghe, lại mang theo không cách nào che giấu vui sướng. "Thật siêu cấp thích." Sở Uyên nhìn xem nàng bộ này hài lòng bộ dáng, mỉm cười, không tiếp tục nhiều lời cái gì. "Đến, ta giúp ngươi đem nó đeo lên, được chứ?" "Ừm." Ngô Trường Ly nhanh chóng gật đầu, mong đợi nhìn xem Sở Uyên. Sở Uyên buông tay, đem dây chuyền từ cầm trong tay của nàng lên, chậm rãi vòng qua cổ của nàng, nhẹ nhàng cài tốt. "Tốt." Dây chuyền dán tại Ngô Trường Ly xương vai xanh bên trên, theo gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, tản ra nhàn nhạt quang trạch. Nàng cúi đầu nhìn xem trước ngực của mình, mấp máy môi, trong lòng phun lên một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. "Đúng vậy A Dương Phàm ca, Chu Chu tỷ bọn hắn không đến không sao. Bởi vì tang thi thúc thúc, vĩnh viễn sẽ không vắng mặt." Giờ khắc này, Ngô Trường Ly tách ra xinh đẹp động lòng người nụ cười, đáy mắt hào quang so ánh nắng còn muốn sáng tỏ. Chương 98, Đào vong, 1/2, chương 98, Đào vong, 1/2, màn đêm buông xuống, tinh thần lấp lánh. Phế tích chi thành trên nhà cao tầng, gió nhẹ nhẹ phẩy, trong không khí tràn ngập thịt nướng hương khí. Sở Uyên tại lộ thiên trên bình đài dựng lên một cái bàn, trên mặt bàn bày đầy mỹ vị đồ ăn, nướng toàn bộ gà, bò bít tết, hầm rau quả, hương giòn bánh mì, thậm chí còn có một đĩa nhỏ dùng đường hóa học đổi chế mức hoa quả, hết thảy tất cả đều là tại nơi ẩn nút bên ngoài khó gặp chân tu mỹ vị. Có thể một trận này bữa tối, hoàn toàn là xa hoa cấp bậc. "Sinh nhật một bữa, trước khi ăn cơm cầu ước nguyện đi." Sở Uyên loay hoay tốt tất cả, nói với Ngô Trường Ly. Ngô Trường Ly gật đầu, ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn trên trời ngôi sao, vỗ tay. "Ba ba, mụ mụ." Nàng nhẹ giọng thì thầm, giống như là tự lẩm bẩm. "Hôm nay là sinh nhật của ta, Tang Thi thúc thúc chuẩn bị cho ta thật nhiều ăn ngon." Thanh âm của nàng nhu hòa mà nhẹ nhàng, mang theo thiếu nữ đặc hữu ngọt ngào, mặc dù Dương Phàm ca bọn hắn không đến, nhưng ta còn là rất vui vẻ. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng cầu nguyện. "Hy vọng các ngươi cũng có thể phù hộ Dương Phàm ca cùng Chu Chu tỷ bọn hắn bình an." Gió nhẹ thổi qua, mang theo ban đêm đặc hữu mát lạnh, tinh thần lấp loé, phản phất đáp lại nàng cầu nguyện. Cầu nguyện xong, Ngô Trường Ly từ từ mở mắt, quay đầu nhìn về phía trên bàn mỹ thực, không kịp chờ đợi cắt xuống một cái đùi gà, đưa vào trong miệng. "Nô." Nước thịt tại trong miệng bắn ra, Ngô Trường Ly trong nháy mắt mở to hai mắt, trên mặt hiện ra vẻ thỏa mãn, liên tục gật đầu, "Hảo hảo ăn a." Miệng của nàng phình lên, giống con ăn no nê sóc con, hưng phấn điệu đong đưa đầu, giống như là đạt được lễ vật chân quý nhất. "Ha ha, Tang Thi thúc thúc, ngươi cùng ăn một điểm." Nàng một bên ngay lấy, một bên nâng lên cái đĩa, xâm một khối nhỏ bò bít tết, đưa tới Sở Uyên bên miệng. Sở Uyên lườm nàng một chút, bất đắc dĩ cười nói, "Ta là Tang Thi, thường không ra hương vị." "Kia lại ra sao?" Ngô Trường Ly trừng mắt, "Sinh nhật tiến hội nha, muốn cùng một chỗ ăn mới có bầu không khí." Nói, nàng cố ý đem cái đĩa hướng phía trước đưa một chút, miệng phình lên, ánh mắt bướng bỉnh cực kỳ. Sở Uyên bật cười, không có cách, chỉ có thể thuận tâm ý của nàng, cúi đầu cắn xuống khối kia bò bít tết. Hắn đối với nhân loại đồ ăn cũng không có vị giác, nhưng Ngu Trường Ly nụ cười sán lạn lại làm cho bò bít tết trở nên ngon. Hi hi, Ngu Trường Ly lại đem một miếng thịt đưa cho ngồi xổm một bên Á Cơ Mễ, đến, Á Cơ Mễ cũng ăn. Mèo ô. Sinh nhật Mỹ Hảo để Ngu Trường Ly quên đi phiền não. Nhưng mà Mỹ Hảo sở dĩ chất quý, là bởi vì hắn ngắn ngủi. Giống như xẹt qua bầu trời đêm sao băng, tại mọi người trong mắt gieo xuống phủ dung sớm nở tối tàn sáng chói. Từ ngày đó sinh nhật về sau, Sở Uyên cùng Ngu Trường Ly như cũ mỗi tháng số 1 đều biết sớm đi vào cao ốc tầng cao nhất chờ đợi lấy Dương Phạm bọn hắn đến. Nhưng mỗi một lần đều rơi vào đợi không một trận. Ban sơ mấy tháng, Ngu Trường Ly như cũ tràn ngập chờ mong, mỗi một lần đều biết đứng tại chỗ cao, nhìn về phương xa, nhìn xem đầu kia thông hướng nơi ẩn nút hoang phế công lộ, hy vọng một ngày nào đó, chiếc kia quen thuộc cải tiến chiến xa biết xuất hiện lần nữa ở trên đường chân trời. Nhưng mà, vô luận nàng như thế nào hy vọng, con đường kia vẫn như cũ tĩnh mịch hoang vu, không có chút nào nhân loại tung tích. Nàng mỗi một lần đều là ôm trong ngực chờ mong mà đi, thất lạc mà về. Đến tháng thứ tư, Ngu Trường Ly đã không giống trước đó như thế hứng thú bừng bừng để xuất chạy tới đợi. Ngày này, cao ốc tầng cao nhất rào chắn một bên, Sở Uyên cùng Ngu Trường Ly như là thường ngày đồng dạng ngồi tại chỗ cao, nhìn đầu kia công lộ. Gió xoáy thức dậy mặt bụi bặm, mang đến một kia hoang vu. Hôm nay Dương Phàm bọn hắn vẫn không có xuất hiện. Ngu Trường Ly nhẹ nhàng điệu cơ chân, ánh mắt một mực dừng lại ở phương xa hoang vu bên trong, giống như là đang cố gắng tìm kiếm lấy cái gì, nhưng lại không thu hoạch được gì. Tang Thi thúc thúc, nàng nói khẽ, đánh vỡ yên lặng. Sở Uyên có chút bên cạnh mắt, nhìn về phía nàng, ừm. Ngươi nói Dương Phàm ca bọn hắn, có thể hay không rốt cuộc tới không được rồi. Trong thanh âm của nàng lộ ra một tia thất lạc cùng mê mang. Cứ việc nàng thiên tính lại vui tươi mà bát, lần lượt thất vọng sau này, nàng cũng sinh ra từ bỏ mong đợi ý niệm. Nàng lời nói nghe vào giống như là đang hỏi Sở Uyên, nhưng kỳ thật, càng giống là đang hỏi chính mình. Sở Uyên trầm mặc một cái chớp mắt, thấp giọng nói, "Có thể, chuyện còn không có kết thúc đi." Ngu Trường Ly cũng không nói gì, một lát sau, ánh mắt của nàng từ công lộ chuyển hướng đỉnh đầu bầu trời. Nàng ngước nhìn tân mây, ánh mắt run rẩy, thì thầm, "Nhưng là, có thể hay không?" Bọn hắn cũng thay đổi thành trên trời ngôi sao. Sở Uyên hô hấp trệ một chút, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, an ủi, "Sẽ không." Nói là như thế nói. Sở Uyên nhưng trong lòng khẽ thở dài một cái. Hắn biết, Dương Phàm bọn hắn có lẽ đã giữ nhiều lành ít, vẫn an ủi Ngu Trường Ly xuống dưới, cũng không phải là biện pháp giải quyết vấn đề. Nàng cũng đủ lớn, có lẽ là thời điểm đối mặt một vài thứ. Giờ khắc này, Sở Uyên trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, có thể là thời điểm đi nơi ẩn nút bên kia nhìn một chút. Tận thế nơi ẩn nút mấy chục cây số bên ngoài nơi nào đó. Gió lạnh gào thét lên lướt qua phế tích chi thành, cỗ xe ép qua đá vụn, phát ra trầm muộn tiếng oanh minh. Mấy chi chiến thuật tiểu đội hộ tống tại trước đây không lâu cao tầng quyền lực đấu tranh bên trong thất bại thủ lĩnh, tốc độ cao nhất lái rời nơi ẩn nút. Bọn hắn biết, đối địch thủ lĩnh sẽ không dễ dàng thả người, lấy tính cách, chắc chắn sẽ chạm thảo trừ căn. Kẻ thắng làm vua, kẻ bại ngay cả chết cũng sẽ không có thể diện. Dương Phàm bọn người, cũng tại những ngày hộ tống thủ trưởng rời đi tác chiến trong tiểu đội, thần sắc từng cái đều rất nghiêm trọng. Sớm tại năm ngoái, bọn hắn tiểu đội liền bị ép tại nơi ẩn nút quyền lực đấu tranh bên trong đứng đội. Trải qua hơn tháng nội bộ đấu tranh, hai bên ma sát càng ngày càng kịch liệt, đến phía sau đã là vận dụng cấp S chiến lực lẫn nhau chém giết. Khẩn trương như vậy thế cục phía dưới, bọn hắn nghĩ thoát thân đều làm không được, chỉ có thể không ngừng tham dự tiến các loại trong kế hoạch tới. Nhưng mà, bọn hắn chỗ phương này cờ kém một bậc, cuối cùng vẫn là thất bại. Biến thành đào vong tha hương hạ tràng. "Ba ba, chúng ta muốn đi đâu?" Một đường non nớt nhưng thanh âm bình tĩnh tại Dương Phàm trong xe vang lên. Lái xe Dương Phàm đảo mắt nhìn lại, là hắn đã 2 tuổi nữa nhi, Dương Thiên Thiến, trên mặt nàng có chút hiếu kỳ. Cùng là trẻ nhỏ, so với trước kia tùy tiện Ngu Trường Ly tới nói, Dương Thiến Thiến muốn yên tĩnh rất nhiều. "Ba ba đang lái xe, không nên quấy rầy hắn." Chu Hi ôm Dương Thiến Thiến, trong mắt nói, "Chúng ta phải ở bên ngoài thế giới, đi một cái mới, địa phương an toàn, một lần nữa sinh hoạt. Chỗ cũ không tốt sao?" Dương Thiến Thiến hỏi Chu Hi. Chu Hi biết, Dương Thiến Thiến có lẽ còn không thể hiểu quyền lực đấu tranh hàm nghĩa, chỉ là như thế nói với nàng, chỗ cũ không phải là không tốt, chỉ là chúng ta không thể không rời đi nơi đó. "Ốc." Dương Thiến Thiến xoa cằm suy tư một chút, "Cái hiểu cái không." Dương Phạm một tay đỡ lấy tay lái, đưa ra một cái tay sờ lên Dương Thiến Thiến đầu. "Yên tâm," hắn nói, "chúng ta địa phương muốn đi mặc dù không giống chúng ta nơi ở ban đầu giống như có như vậy nhiều đồ vật, nhưng đều biết chậm rãi có. Mà lại, ba ba ở bên ngoài thế giới bên trong có một cái siêu mạnh bằng hữu, một khi hắn ra tay, tất cả muốn tổn thương chúng ta người đều muốn toàn diện bị đánh bại." Dương Thiến Thiến nghe vậy, nghiêng đầu một chút, "Siêu cường bằng hữu?" Nàng quay đầu hỏi Chu Hi, "Mụ mụ, ba ba nói là sự thật sao? Hắn không phải đang gạt ta đứa trẻ này?" Chu Hi ấm cười, "Là thật, ba ba người bạn kia nhưng lợi hại. Ngay cả loại kia rất lợi hại dị năng giả đều không phải là đối thủ của hắn đâu. Lừa gạt ai cũng không có khả năng lừa ngươi a, Thiến Thiến." Dương Phàm cũng nhún vai cười cười, nguyên bản nặng nề không khí bị hóa giải không ít. Nhưng mà sau một khắc, con ngươi của hắn liền đỗng nhiên co rụt lại, nhìn qua con đường phía trước, đạp mạnh phanh lại. Cùng lúc đó, trong đội xe cái khác cố xe đều làm ra giống nhau hành động. Chỉ gặp một thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía trước con đường trung ương. Chương 99, tự bạo, 1/2, chương 99, tự bạo, 1/2. Trước mắt là một người khoác màu tím áo khoác nam nhân, mái tóc dài màu bạc tại trong gió đêm có chút lưu động, thần sắc hắn đạm mạc, trong mắt không có một tia cảm xúc, phảng phất trong thiên địa tất cả ở trước mặt hắn đều không quan trọng gì. Trong đội xe, có sắc mặt người lập tức tái nhợt. "Không tốt, là Tiêu Thiên Lang. Hắn là thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Song, hắn nhưng là nơi ẩn nút mạnh nhất cấp S. đồng thời cũng là từ Quan Thăng dưới tay mạnh nhất đại tướng. Tại không gian của hắn dị năng truy kích dưới, chúng ta căn bản không có biện pháp đào thoát. Dương Phàm nhìn qua Tiêu Thiên Lang, mồ hôi đầm địa. Tiêu Thiên Lang, khống chế mạnh nhất mấy loại dị năng một trong, không gian dị năng cấp S dị năng giả, được vinh dự mạnh nhất cấp S tồn tại. Cơ kém một bậc là bọn hắn một phương này quyền lực đấu tranh thất bại nguyên nhân một trong, nhưng kỳ thật cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất. Nguyên nhân chủ yếu nhất là đối phương thủ lĩnh, từ Quan Thăng thủ hạ, có Tiêu Thiên Lang cái này một hảo nhân mà tại. Tất cả mọi người xuống xe. Công lộ trung ương, Tiêu Thiên Lang có chút đưa tay, thanh âm lạnh lùng, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Hắn tiếng nói vừa ra, không gian chung quanh bỗng nhiên vỡ vụn, vết rách như mạng nhện lan tràn. Dị năng của hắn đã bao phủ toàn bộ khu vực. Dương Phàm tâm bỗng nhiên trầm xuống, mồ hôi lạnh thuận cái cổ trượt xuống. Có lẽ lần này, bọn hắn thật. Đúng lúc này, một người chậm rãi từ trên xe bước xuống, lẻ loi một mình từ trong đội xe đi ra, bước về phía Tiêu Thiên Lang. Dương Phàm khẽ giật mình, nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Thái Vũ, lần này đảo vong trong mọi người duy nhất cấp S dị năng giả, cũng là bọn hắn thủ trưởng cận vệ. Thái Vũ người khoác cũ nát màu xanh quân đội chiến đấu phục, ánh mắt trầm tĩnh như nước, đối mặt Tiêu Thiên Lang, thần sắc không có chút nào e ngại, chỉ có chiến sĩ quả cảm cùng kiên định. Thái Vũ chậm rãi chính cởi ra áo khoác, lộ ra rắn chắc như sắt thép thân thể, có chút hoạt động xuống dưới cái cổ, phát ra một tiếng vang nhỏ. Các ngươi, hắn ngoái nhìn, thanh âm trầm thấp, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mang theo thủ trưởng đi, nơi này giao cho ta. Lời còn chưa dứt, toàn thân hắn nhiệt độ đột nhiên kéo lên, nước trong không khí bốc hơi, một đường sáng chói hỏa diễm tại hắn lòng bàn tay hừng hực dấy lên. Trong đó một cỗ trong chiến xa, một nhân viên tác chiến quay đầu nhìn về phía một người mặc quân trang trung niên nhân. Thủ trưởng, chúng ta. Trung niên nhân sắc mặt phát chìm, mở miệng nói, không muốn lãng phí Thái Vũ cho chúng ta tranh thủ cơ hội, chúng ta nắm lấy cơ hội, rút lui. Theo mệnh lệnh hạ đạt. Đội xe nhanh chóng quay đầu, mau chóng đuổi theo. Thái Vũ đứng tại chỗ, hỏa diễm tại trên cánh tay của hắn bốc lên thiêu đốt. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh nhìn về phía trước Tiêu Thiên Lang. Tiêu Thiên Lang hai tay ôm ngực, ngươi ngăn không được ta. Thái Vũ hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, trong tay hỏa diễm hóa thành một thanh thiêu đốt lên cự kiếm. Thử một chút thì biết. Sau một khắc, rầm rầm rầm, không khí bặm mẻo, hỏa diễm gào thét, giữa thiên địa trong chốc lát chỉ còn lại cực hạn đỏ và đen. Không đến 10 phút đi qua, khúc a, toàn thân chật vật Thái Vũ nửa quỳ trên mặt đất, đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Tiêu Thiên Lang từng bước một hướng hắn đi tới, từ bỏ đi, cùng là cấp S dị năng giả, có được không gian dị năng ta là tuyệt đối cường giả, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Thái Vũ phảng phất không nghe thấy Tiêu Thiên Lang lời nói, lung la lung lay đứng lên. Ngay sau đó, toàn thân hắn bị hừng hực hỏa diễm bao khỏa, cuồn bạo năng lượng bốc lên, phảng phất ngay cả không khí đều muốn bị nhóm lửa. Hắn hít một hơi thật sâu, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm phía trước Tiêu Thiên Lang, chiến ý không giảm. Dù là biết rõ trận chiến này giữ nhiều lành ít, hắn bước về phía trước bộ pháp vẫn như cũ vững vàng, không chút do dự. Một lát sau, Thái Vũ đột nhiên tiến lên trước một bước, dưới chân mặt đất trong nháy mắt giãn nứt, liệt diễm tại hắn phía sau ẩm vàng quyết tán, một cô kinh khủng nhiệt độ cao lấy hắn vì trung tâm hướng bốn phía quyết tán, không khí bị nóng rực khí lưu bặm mẻo, phảng phất toàn bộ thiên địa đều lâm vào một cái biển lửa bên trong. Oeng! Liệt diễm cự quyền đột nhiên oanh ra, thẳng đến Tiêu Thiên Lang, như là hỏa diễm triều dâng, cuồn bạo khí lãng bốc lên quét sạch, khiến mặt đất nổ tung, đá vụn hóa thành nóng hổi sao băng, hướng phía bốn phương tám hướng bay ra. Tiêu Thiên Lang thần sắc đạm mạc, đưa tay một nắm, không gian trong nháy mắt sụp đổ, hỏa diễm cự quyền quỹ tích bị cứ thế mà thay đổi, phảng phất lâm vào vô hình lồng giam, khó tiến thêm nữa mảy may. Người hỏa diễm mạnh hơn, cũng không cách nào tránh thoát không gian khống chế. Tiêu Thiên Lang lạnh nhạt lên tiếng, bàn tay có chút một nắm, không gian chi lực đống nhiên nắm chặt, ý đồ đem Thái Vũ tính cả hắn hỏa diễm cùng nhau giam cầm, đầu hàng đi, dạng này có thể tha chết cho ngươi. Thái Vũ cười lớn một tiếng, trong cơ thể hỏa diễm năng lượng càng thêm cuồng bạo, cuồn cuộn liệt diễm hóa thành từng đạo lao nhanh hỏa long, từ trong cơ thể của hắn điên cuồng phát ra, hung hăng xé rách lấy mảnh này sụp đổ không gian. Thật sao? Thái Vũ gầm nhẹ, trong mắt thiêu đốt lên cuối cùng nhất quyết ý, đáng tiếc, ta là quân nhân chân chính. Tại ta lời chữ điển bên trong, không có lùi bước cùng đầu hàng hai chữ. Tiêu Thiên Lang, cùng chết đi. Vâng. Trong chốc lát, Thái Vũ trong cơ thể tất cả năng lượng triệt để phóng thích, ngập trời liệt diễm giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời, quang mang chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Trên người hắn mỗi một tấc làn da đều tại nhiệt độ nóng bỏng xuống dưới rạn nứt, huyết nục cùng hỏa diễm giao hòa, thân thể của hắn hóa thành một viên tiêu đốt mặt trời, lóa mắt vô cùng. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt quét ngang chiến trường, phạm vi mấy cây số đại địa tại cỗ này hủy diệt tính liệt diễm bên trong sôi trào, trực tiếp nổ tung thành đất khô cằn. Một khắc này, bầu trời bị ánh lửa triệt để bao phủ. Đợi hỏa diễm dần dần dập tắt, đại địa hóa thành một mảnh cháy đen phế tích, trong không khí tràn ngập cực nóng bụi mù, tại chỗ chỉ để lại một đường sâu không thấy đáy to lớn cái hố. Thái Vũ đã hôi phi yên diệt. Cái hố bên ngoài, quần áo có chút tổn hại Tiêu Thiên Lang từ một đường trong cánh cửa không gian đi ra, biến mất khóe miệng có chút tràn ra một tia máu tươi. Ánh mắt của hắn như cũng lạnh lùng. Đáng tiếc, chết được như vậy không có chút giá trị. Phương xa đang tại rút lui đội xe nghe được tiếng vang, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, tầm mắt của bọn họ bên trong chỉ có một đoàn lóa mắt đến cực điểm hỏa diễm, phảng phất muốn đem trọn phiến thiên địa đốt cháy hầu như không còn. Thủ lĩnh chỗ trong xe, nhân viên tác chiến nhóm nắm chặt nắm đấm, bờ môi run rẩy, hốc mắt đỏ bừng. Thủ lĩnh thu hồi ánh mắt, hai mắt nhắm lại, trầm thống không nói. Cùng lúc đó, Dương Phàm mấy người cũng tại quay đầu nhìn về nơi xa, ánh mắt chạm đến kia trùng thiên hùng mang, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng nặng nề mà bi thương. Bọn hắn biết, đây là Thái Vũ tự bạo hỏa diễm, nguyên tố hệ dị năng giả, như là hỏa diễm dị năng, sấm sét dị năng là có thể thông qua tự bạo đến bộc phát ra xa xa siêu việt cùng giai địch thủ có thể chống cự uy lực. Nhưng là tự bạo về sau, hắn bản thân cũng biết tùy theo tiêu vong. Đáng chết. Ghế sau, Dương Phạm một đội viên hung hăng một quyền nện ở trên ghế, mặt mũi tràn đầy bị phẫn. Một tên khác đội viên khẽ thở dài một cái, đáng tiếc. Cũng may hiện tại chúng ta trốn được đủ xa, Tiêu Thiên Lang hẳn là đuổi không kịp tới. Dương Phạm biểu lộ nặng nề, nhưng cũng gật đầu công nhận tên này đội viên ý kiến. Nhưng mà sau một khắc, đột nhiên xuất hiện dị năng quang mang bạch phá bầu trời đêm. Dương Phạm hai mắt trợ to, cái, ngoan. Liên tiếp mấy đạo năng lượng sóng xung kích từ phía trước nổ tung, mặt đất xé rách, bụi đất cuộn cuộn, đả kích cường liệt khiến cho tất cả đội xe khẩn cấp dễ ngừng. Chỉ thấy phía trước trên đường phố, mấy chục đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Bọn hắn người khoác chế thức chiến giáp, trang bị tinh lương, toàn thân lộ ra túc sát chi khí. Chương 100, thật xin lỗi, ta không thể gặp lại các ngươi, 1/2, chương 100, thật xin lỗi, ta không thể gặp lại các ngươi, 1/2, là từ quan thăng người. Bọn hắn thế nào biết lộ tuyến của chúng ta? Chu Hi sắc mặt thay đổi, vô ý thức đem Dương Tiến Tiến ôm chặt trong ngực. Dương Phàm nắm chặt tay lái, tâm đột nhiên trầm xuống, hắn cuối cùng ý thức được, có lẽ bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền bị gài bẫy. Sở dĩ Tiêu Thiên Lang còn có trước mắt những này đối địch dị năng giả tác chiến tiểu đội có thể tìm tới vị trí của bọn hắn, chỉ sợ là bởi vì trong bọn họ xuất hiện nội ứng. Dương Phàm hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Chu Hi, người trên xe chiếu cố tốt Tiến Tiến. Chu Hi cắn răng, trọng trọng gật đầu. Dương Phàm ánh mắt chuyển hướng đội viên khác, sắc mặt nghiêm túc, chúng ta xuống xe, nên chiến. Rất nhanh, chúng tác chiến tiểu đội nhao nhao từ trên chiến xa đi xuống, cùng xuất hiện đối địch dị năng giả hình thành thế giằng co. Thủ lĩnh vì tỉnh lại quan tâm, cũng tại một dị năng giả bảo vệ dưới chậm rãi đi xuống, chỉ mắt nhìn về phía trận địa địch. Hắn biết, nhóm người mình hành tung sở dĩ nhiều lần bại lộ, nhất định là có nội ứng tồn tại. Nhưng tình huống dưới mắt, hiển nhiên hoàn mỹ bài trừ nội ứng. Nếu như không giải quyết cản đường những dị năng giả này, trước đó làm tất cả cố gắng, trả giá tất cả hy sinh, đều đem thất bại trong gang tấc. Nghĩ đến tận đây, thủ lĩnh ánh mắt nghiêm một chút, cất cao giọng nói, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lần này chúng ta chỉ có thể liều chết phá vây. Chúng tác chiến tiểu đội nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay, cắn chặt răng, vận sức chờ phát động. Sau một khắc, theo một đường không biết là phương nào mở ra tiếng súng làm hiệu, hai bên lập tức triển khai kịch liệt giao chiến. Dương Phạm nhất thương, tinh chuẩn điểm sát một đối địch dị năng giả, đạn xuyên thấu đối phương mi tâm, trong mắt đối phương hiện lên không thể tin thần sắc, lập tức ngã xuống đất. Chiến hữu bên cạnh nhóm cũng liều chết phản kích. Nhưng mà đối phương chuẩn bị sung túc, trang bị tinh lương, tràng diện rất nhanh lâm vào cháy bỏng. Đối với cái này, Dương Phạm sắc mặt phát chìm. Địch nhân nhiều lắm. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới chờ đến phá vây đến, bọn hắn sớm muộn sẽ bị triệt để vây quét. Dương Phàm cắn răng, ánh mắt hung ác, bộc phát toàn bộ thực lực, xông vào trận địa địch ở trong. Hắn nguyên bản tại cấp A bên trong, chỉ có thể là hời hợt hạng người thôi. Nhưng những năm này, sở bên cho hắn những cái kia tinh hạch, phân cho đội viên sau, ngoại trừ một chút giá thấp lấy thêm đi giao dịch bên ngoài, cái khác hắn đều mình sử dụng. Bái hắn ban tặng. Dù là thiên phú của hắn không đủ để ủng hộ hắn đăng lâm cấp S, hắn hiện tại cấp A bên trong, có thể nói cũng là tuyệt đối cường giả. Chỉ là một lát, Dương Phàm như là một thanh lưới dao, trong nháy mắt cắt vào trận địa địch. Trong tay hắn súng lục không ngừng phát xạ quán chú dị năng đạn, mỗi một lần toát ra ánh lửa đều biết mang đi một địch nhân tính mệnh. Địch nhân cái này một bên phòng ngự tại hắn tiến công xuống dưới như là giấy, bị từng cái xé rách. Thế, tên lúc này thật mạnh. Không nghĩ tới ngoại trừ cấp S Viêm Long Thái Vũ, bọn này người đảo vong bên trong lại còn có loại trình độ này nhân vật. Đối địch tác chiến tiểu đội các dị năng giả nhao nhao sợ hãi, chiến thuật của bọn hắn phối hợp bị Dương Phàm triệt để xáo trộn. Dương Phàm chỗ cho thấy tốc độ, lực lượng, lực phản ứng, đơn giản không giống như là cấp A. Nhất là Dương Phàm đường đạn tinh chuẩn, ngắn ngủi một phút bên trong, đã có 10 tên tả hữu dị năng giả bị hắn từng cái đều giết. Có thể nói, Dương Phàm trình độ nhất định thay đổi chiến trường thế cục. Đào vong tác chiến tiểu đội thành viên nhóm bị Dương Phàm biểu hiện kinh diễm, nhao nhao si khí đại trấn, si khí dâng cao địa phối hợp Dương Phàm công kích, đối với địch nhân triển khai điên cuồng phản công. Ngắn ngủi mấy phút, địch quân tác chiến tiểu đội liền tổn thất nặng nề, bị đánh đến liên tục lùi lại. Làm được tốt. Dương Phàm, trước kia thế nào không có phát hiện ngươi như thế mạnh, ngưu bức. Đội trưởng, ngươi thật lợi hại. Trong lúc nhất thời, bọn chiến hữu nhao nhao phấn chấn hô to, ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể. Thủ lĩnh cũng đối Dương Phàm ném lấy ánh mắt tán dương. Liền ngay cả chính Dương Phàm cũng cảm thụ một phen người trước hiện thánh nhiệt huyết khoái cảm. Một phen dễ ở sau, Dương Phàm cảm thấy một chút mỏi mệt. Tại bọn chiến hữu hiểm hộ dưới, hắn nhanh chóng hướng phe mình trận doanh tối lui, dự định trước thở dốc một lát. Hắn trở lại phía sau, đứng tại Phan Đồ trước người, nhìn qua quân địch phương hướng, vừa định mở miệng phân phó cái gì, nhưng mà sau một khắc, hắn phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận cười lạnh. Ngươi a, quả nhiên là phiền phức. Băng lãnh rụi bật, lặng yên chống đỡ hắn sau lưng. Dương Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Âm thanh kia là Phan Đồ. Hắn tâm bỗng nhiên chìm xuống, thấy lạnh cả người từ lưng lan tràn. Ngươi. Còn chưa chờ hắn quay người, phần lưng đột nhiên đau xót, phốc phốc, bén nhọn dao găm quân đội đâm thật sâu vào Dương Phàm sau lưng, máu tươi thuận lưỡi đao tràn ra, ấm áp chất lỏng thấm ướt hắn chiến đấu phục. Dương Phàm trừng lớn phẫn nộ hai mắt, biểu lộ thống khổ, khó có thể tin địa quay đầu nhìn về phía Phan Đồ. Đã từng kề vai chiến đấu huynh đệ, bây giờ lại là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, khóe miệng thậm chí mang theo một tia trêu tức. Rất giật mình. Phan Đồ cười cười, thanh âm băng lãnh, cũng có trách, Dương Phàm, ngươi một mực quá ngây thơ, quá ngu xuẩn. Thế giới này, chỉ có người thông minh mới có thể một mực sống sót. Dương Phàm bờ môi khẽ run, hắn muốn nói cái gì, nhưng trong cổ họng tràn đầy ngai ngái máu, căn bản nói không nên lời. phan đổ, đâm trúng hắn yếu hại. Hắn cuối cùng hiểu rõ, tại sao trước kia mỗi lần hắn cảm thấy tình thế đã nguy cấp đến khó lấy thay đổi tình trạng, muốn xuất phát hướng Sở Huyền cầu viện lúc, tổng hội bị đột phát sự kiện ngăn cản. Tại sao hành tung của bọn hắn biết bại lộ đến như thế tinh chuẩn, địch nhân mỗi lần đều có thể sớm mai phục. Tất cả những thứ này tất cả đều là phan đồ thủ bút. Dương Phàm thân thể lung lay, trong cơ thể huyết dịch phi tốc trôi qua, hắn cảm nhận được mình sinh mệnh lực đang tại một chút xíu biến mất. Người cái này, hỗn đản. Dương Phàm cắn răng, sử xuất cuối cùng nhất khí lực, đưa tay muốn bắt lấy phan đồ cổ áo. Nhưng phan đồ lại không chút do dự xuất thủ lần nữa, chủy thủ tinh chuẩn địa xẹt qua Dương Phàm huyết hầu. Máu tươi bắn tung tóe. Dương Phàm thân thể run rẩy kịch liệt một chút, sau đó tại mọi người tiếng kinh hô bên trong chậm rãi ngã xuống đất. Những chiến hữu khác nhanh chóng hướng bên này chạy tới, nhưng đã tới đã không kịp. Dương Phàm ý thức dần dần mơ hồ, trước mắt thế giới lâm vào một mảnh màu máu trong sương mù. Đèn kéo quân giống như hồi ức hiện hiện. Hắn thấy được nơi ẩn nút ban đêm, Chu Hi dịu dàng địa tựa ở trên vai hắn, thấp giọng nói đôi tương lai ước mơ. Hắn thấy được bất mãn một tuổi Dương Thiên Thiến, ê a học nói, hướng phía hắn mở ra non nớt hai tay. Hắn thấy được Ngu Trường Ly tại cao ốc trước lanh lợi, hướng phía hắn phất tay, nụ cười sán lạ, Dương Phàm ca chờ ngươi lần sau lại đến, nhất định phải mang càng nhiều sô cô la cho ta nha. Thật xin lỗi, Chu Hi. Thật xin lỗi, Thiên Thiến. Thật xin lỗi, Trường Ly. Ta không thể lại tiếp tục nhìn thấy các ngươi. Sau một khắc, Dương Phàm ý thức triệt để lâm vào hắc ám. Chương 101, nhằm vào Sở Uyên Âm Nhu, 1/2, chương 101, nhằm vào Sở Uyên Âm Nhu, 1/2. Phan Độ chậm rãi xuyên qua nơi ẩn nút kim loại hành lang, tiếng bước chân tại vắng vẻ đường đi trên văn vọng. Cuối cùng, hắn đi tới trước một cánh cửa, đưa tay, nhẹ nhàng gõ cửa. "Vào đi." Trong môn truyền ra thanh âm. Phan Độ chậm rãi đẩy cửa vào. Trong môn, một người trung niên nam nhân đang ngồi ở bàn làm việc sau, một đôi sắc bén con mắt tại trong bóng tối hơi có vẻ kiêu căng mà nhìn xem Phan Độ. Hắn ngũ quan khắc sâu, mang theo lạnh lùng uy nghiêm. Mắt phải có một đường từ lông mày xương xéo xuống dưới vết thương cung ấn, khiến cho hắn nhìn càng thêm lạnh lùng mà nguy hiểm. Phan Độ đứng trước bàn làm việc, có chút không lời, thấp giọng nói: "Chúc mừng từ thủ trưởng triệt để khống chế nơi ẩn nút." Phan Độ người trước mắt chính là cùng những người chạy trốn đối địch thủ lĩnh, đồng thời cũng là nơi ẩn nút quyền lực đấu tranh cuối cùng bên thắng, Từ Quan Thăng. Từ Quan Thăng tận thế trước là quân đội hệ thống tình báo nhân vật thực quyền, dưới tay nắm trong tay một hệ liệt cơ mật tối cao hắc khoa kỹ hàng ngũ. Hắn đồng thời cùng trong nước đỉnh cấp sinh vật công ty âm thầm hợp tác, nghiên cứu gen cải tạo cùng sinh hóa vũ khí, virus thí nghiệm, siêu nhân loại cải tạo. Những người bình thường này chỉ cho là tại trong tiểu thuyết khoa huyễn mới tồn tại đồ vật, hắn đều chơi qua tay, biết quá nhiều không nên biết đến đồ vật. Máu lạnh, khôn khéo, dạ tâm bừng bừng. Cũng bởi vậy, tang thi nguy cơ bộc phát trước, Từ Quan Thăng liền đã nhận ra dị thường, sớm bố trí xong sau đường, mang theo tâm phúc thành lập được thế lực của mình. Về sau hắn nhập vào quan phương xây dựng nơi ở nút, tại từng vòng trong tranh đấu thanh lý mất những người cản đường. Bây giờ cuối cùng thu hoạch được cuối cùng nhất thắng lợi, ngồi lên nơi ẩn nút duy nhất thủ trưởng chi vị. Từ vừa mới bắt đầu, Từ Quan Thăng muốn, liền không chỉ là trong tận thế sống tạm. Hắn thấy, tận thế cũng không phải là văn minh điểm cuối cùng, mà là một lần nữa tẩy bài cơ hội. Mà hắn muốn trở thành thế giới mới vương. Từ Quan Thăng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trầm thấp cười một tiếng. Phan Đồ, không hưởng công ta từ vừa gia nhập nơi ẩn nút thời điểm liền đem ngươi làm nội ứng xếp vào ra ngoài, lần này chặn được dư đảng. Ngươi thế nhưng là lập công lớn, là thủ trưởng kế sách ta minh, ta chưa hề đều chỉ là phục tùng thủ trưởng mệnh lệnh. Phan Đồ không có dương mắt lên, tất cung tất kính. Hai người nói một hồi, Từ Quan Thăng hai tay trùng điệp khoác lên trên cằm, ánh mắt sắc bén. Phan Đồ, trước ngươi đề cập với ta cái kia mang theo tiểu nữ hài tăng thi. Phan Đồ lập tức hiểu rõ hắn chỉ là ai, thần sắc có chút nghiêm một chút. Sở Uyên. Đúng, chính là hắn. Từ Quan Thăng ngữ khí không nhanh không chậm, hiện tại bên trong hoạn đã bình, ta cuối cùng có thể rảnh tay, cẩn thận suy nghĩ cái này tăng thi quân vương. Phan Đồ gật đầu, thấp giọng nói ra, thủ trưởng, cái này Sở Uyên năng lực hoàn toàn chính xác cùng đã biết bất luận cái gì tăng thi quân vương khác biệt, càng thêm cường đại, thậm chí đến vô giải tình trạng. Hắn không chỉ có cực cao trí tuệ, có thể hiệu lệnh tăng thi, mà lại có thể để cho bọn chúng nghe theo cực kỳ phức tạp mệnh lệnh. Quan trọng nhất chính là bản thân hắn còn có được không gian, thậm chí có thể là thời gian hệ dị năng. Sự cường đại của hắn chỉ sợ không kém Tiêu Thiên Lang. Từ Quan Thăng meo lại mắt, trầm ngâm một lát, tiếng nói thấp hơn một chút. Chuyện cho tới bây giờ, nhân loại kỳ thật đã sơ bộ có đoạt lại thế giới này năng lực. Hắn chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng, đưa lưng về phía Phan Đồ, nhìn xem trên tường họa. Hắn nguyên nhân không ở ngoài nhân loại sẽ sử dụng vũ khí, có thể đạt thành cao tinh độ hợp tác, vận dụng chiến thuật. Dù là đơn thuần số lượng kém xa tích tắc, một con chuẩn bị đầy đủ cấp A tác chiến tiểu đội cũng có thể thông qua nhiều loại sớm bố trí giải quyết hết hơn bạn số lượng thi triều. Cho dù là tang thi bên trong mạnh nhất tang thi quân vương, nhiều lắm là cũng chỉ có thể chỉ huy cấp thấp tang thi trùng sát, căn bản là không có cách để bọn chúng khắc chế khát máu bản năng, càng không cách nào tình chuẩn thi hành mệnh lệnh. Hắn dừng một chút, ánh mắt thâm thúy, giọng nói mang vẻ một tia không cách nào che giấu hưng phấn, nhưng Sở Uyên không giống. Hắn tang thi thậm chí có thể tạo thành trận hình, hiểu được vây quanh, phục kích, rút lui, thậm chí ẩn nút. Phan Đồ thăm dò tính nói, cho nên ý của ngài là? Từ Quan Thăng khỏe miệng có chút câu lên, ngoái nhìn, ánh mắt lấp lóe, nhân loại cuối cùng biết đoạt lại thế giới, thời đại trước phế tích bên trên đem thành lập được trật tự mới, mà ở trong quá trình này mới bá quyền sẽ sinh ra. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên sắc bén mà cuồng nhiệt. Đi qua, nhân loại dựa vào khoa học kỹ thuật cùng vũ khí xương bá thế giới, nếu như ta có thể được đến Sở Uyên, nắm giữ hắn giống như thế khống chế tàng thi năng lực, như vậy ta liền có thể có được một chi vô cùng cường đại, lại không sợ tử vong quân đội. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một loại nào đó khiến người ta run sợ cảm giác, tưởng tượng một chút, kỷ luật nghiêm minh chiến sĩ, phân phối nhất trước tiên tiến vũ khí, đồng thời có tang thi đặc tính, không sợ thống khổ, không biết sợ hãi, trung thành tuyệt đối, thậm chí có thể tiến hóa. Cái này không chỉ là một chi quân đội. Hắn câu lên môi, ánh mắt tràn ngập cảm giác áp bách, ngữ khí chậm chạp mà chắc chắn, đây là thống trị thế giới chìa khóa. Phan Đỗ trầm mặc một lát, lông mày cau lại, cẩn thận nói, nhưng sợ biến quá mạnh. Thủ trưởng, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta chỉ sợ không cách nào đối kháng chính diện hắn. Hắn dừng một chút, hắn không chỉ có thể điều khiển tang thi, còn có được cường đại như vậy dị năng. Nếu như hắn nguyện ý, kỳ thật đem chúng ta toàn bộ nơi ẩn nút hủy diệt, không thành vấn đề. Từ Quan Thăng cười khẽ một tiếng, chiến đấu chân chính, không phải dựa vào man lực đánh bại địch nhân, mà là tìm tới sơ hở của hắn. Với bạn, Sở Uyên liền có một sơ hở, đó chính là ngươi để cập tới, nhân tính. Từ Quan Thăng chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, mười ngón giao nhau, ánh mắt tấm lãnh, bên cạnh hắn có cái tiểu nữ hài, đúng không? Phan Đồ ngước mắt cùng Từ Quan Thăng đối mặt, không xác định địa hỏi, ngài là nói, bắt cóc nàng. Từ Quan Thăng lắc đầu, cười lạnh, bắt cóc? Kia là bao nhiêu thấp kém thủ đoạn. Chúng ta không những không muốn bắt cóc tiểu nữ hài kia, còn muốn tiếp tục cùng nàng dựng hữu hảo quan hệ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi nội ứng cái kia tiểu đội trưởng, Dương Phàm mặc dù đã chết, nhưng chúng ta sở nghiên cứu gần nhất thành công nghiên cứu phát minh một hạng chân thực đổi mặt kỹ thuật, có thể để ngươi hoàn toàn ngụy trang thành Dương Phàm, hoàn toàn nhìn không ra khác nhau. Ta cần ngươi đóng vai thành Dương Phàm, một lần nữa tiếp cận Sở Uyên, thu hoạch tín nhiệm của hắn, còn có nữ hải kia tin tưởng. Nếu ngươi hồi báo nội dung là thật, nàng cũng đã chờ mong đến nơi ẩn nút nhìn xem rất lâu. Đã như vậy, chúng ta không ngại có thể lợi dụng điểm này, đem nàng mang đến nơi ẩn nút tham quan, cũng để Sở Uyên ở bên người cùng đi. Chỉ cần ngươi có thể thành công đem hắn dẫn tới nơi ẩn nút, chuyện còn lại ta tự có an bài. Chương 102, Dương Phàm trở về, 1/2, chương 102, Dương Phàm trở về, 1/2, nắng sớm hơi lạnh, chiếu xuống phế tích giống như thành thị phía trên. Mái nhà gió so ngày bình thường lớn hơn một chút, gào thét lên lướt qua hàng rào, cuốn lên thiếu nữ sợi tóc. Vu Trường Ly ngồi xếp bằng tại mái nhà, trong ngực ôm lông xù á cơ mễ. Nàng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía phương xa, giống như là đang mong đợi cái gì, nhưng mỗi lần đều chỉ nhìn thấy nơi xa yên lặng đường đi, cùng những cái kia trong góc dù đang tăng thi. Vu Trường Ly đưa tay gẩy gẩy á cơ mễ lốt hai, ngón tay nào nặn tiến nó lông xù ra lông bên trong. A cơ mễ không kiên nhẫn uốn éo người, phát ra một tiếng hừ nhẹ, đem đầu vùi vào khuỷu tay của nàng bên trong. Ngươi nói, bọn họ có phải hay không? Lại tới không được nữa. Ngu trưởng Ly thanh âm có chút xa suốt địa một bên nói, một bên chọc chọc A cơ mễ gương mặt. A cơ mễ không để ý tới nàng, chỉ là đổi cái thoải mái hơn tư thế, ghé vào nàng chân bên trên tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ngu trưởng Ly đưa tay đem A cơ mễ ôm, dơ lên trước mặt, nhìn chằm chằm nó đầu đen mắt. A cơ mễ, ngươi nếu là cũng cảm thấy bọn hắn lần này sẽ không tới, liền nháy một chút con mắt. A cơ mễ không nhúc nhích, mở to tròn căng con mắt nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ tại biểu đạt kháng nghị của mình. Vậy ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đến? Vậy ngươi gật gật đầu. Ngu Trường Ly nhíu mày. A cơ mễ vẫn không có phản ứng, thậm chí ngay cả lỗ tai đều không nhúc nhích một chút, phản phất tại nói ngươi phiền chết nhanh để cho ta đi ngủ. Nô. Không chiếm được A cơ mễ đáp lại, Ngu Trường Ly nhụt chí địa ôm chặt nó, đem cái cằm đặt tại trên đầu của nó, nhẹ nhàng cọ sát. Một bên khác, Sở Uyên đứng tại cách đó không xa, hai tay giao nhau ôm ngực, ánh mắt lẳng lặng tại chỗ rơi vào thiếu nữ trên thân. Thần sắc hắn bình tĩnh, nhìn không ra cái gì cảm xúc, nhưng trong lòng sớm đã có quyết định. Gần nửa năm, nếu như lần này Dương Phàm bọn hắn vẫn là tới không được, vậy hắn liền phải tự mình đi nơi ẩn nút nhìn xem. Chí ít, xác nhận một chút kết quả. Tiếng gió bên hai bờ gào thét, thời gian chậm rãi trôi qua. Mái nhà hoàn toàn yên tĩnh, Vu Trường Ly tựa ở trên hàng rào, trong tay nắm đuốt A cơ mẹ móng đuốt, từng cây loay hoay, một bực ngán ngẩm địa chơi lấy số mèo đầu ngón tay trò chơi. Dần dần, nàng đã không ôm hy vọng, xem ra lần này cũng sẽ không tới. Nàng khe khẽ thở dài, đáy mắt hiện lên một tia nhàn nhạt thất lạc. Nhưng vào lúc này, một trận quen thuộc tiếng oanh minh từ phương xa truyền đến, phá vỡ trong không khí yên lặng. Ông, oanh. Kia trầm thấp hùng hậu tiếng động cơ, tại phế tích bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng, mang theo kim loại ma sát mặt đất cảm giác chấn động, tựa như ngủ say cự thú thức tỉnh, chậm rãi lái vào tầm mắt của bọn hắn. Ngu Trường Ly sững sờ, đột nhiên ngồi dậy, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Một giây sau, nàng liền nhìn thấy chiếc kia quen thuộc chiến xa từ phương xa lái tới, giơ lên một đám bụi trần, tại rách nát trên đường phố chậm rãi đi tiến, cuối cùng đứng tại bọn hắn dưới lầu. Ngu Trường Ly sững sốt nửa giây, theo sau con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Đến rồi, bọn hắn tới. Nàng đột nhiên ôm chặt A Cơ Mễ, hưng phấn địa đứng người lên, trên mặt tách ra nụ cười sảng lạn. A Cơ Mễ bị nàng đột nhiên động tác giật nảy mình, nổ lên mao, phát ra một tiếng bất mãn ô ô âm thanh, nhưng vẫn là bị nàng gắt gao ôm vào trong ngực, đi theo nàng cùng một chỗ hướng đầu bậc thang phóng đi. Đi rồi, đi rồi. Nàng một bên chạy, một bên hưng phấn địa hô, không kịp chờ đợi nghĩ xuống lầu. Sở Uyên đứng tại chỗ, nhìn xem nàng nhảy cất bóng lưng, nguyên bản trầm ổn tỉnh táo trên mặt, cũng không tự giác địa hiện ra mỉm cười. Hắn khe khẽ lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm, nhìn tới, thế giới này còn không có như vậy tàn khốc. Sau đó, hắn cất bước đi theo. Làm hai người tới cao ốc bên ngoài, quen thuộc chiến xa chính dừng ở phế tích bên trong, trên thân xe che kín bụi đất, tựa hồ bên ngoài buôn ba hồi lâu, lốp xe vượt trên nước đọng đất trũng, mang theo một chút bùn bẩn. Cửa xe mở ra, một thân ảnh chậm rãi đi xuống. Dương Phàm. Mặt của hắn vẫn như cũng là Sở Uyên quen thuộc hình dáng, thậm chí ngay cả có chút lăng loạn tóc đen cùng cái trán nơi bí ẩn nhàn nhạt vết thương đều không sai chút nào. Nhưng nếu như nhìn kỹ, sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt, đáy mắt hiện lên không che giấu được mỏi mệt, cả người so trước đó gầy gò một chút, hai đầu lông mày mang theo một chút mịt mờ u rũ. Đã lâu không gặp. Dương Phàm nhìn xem hai người, lộ ra một vòng mang theo mỏi mệt nụ cười. Ngô Trường Ly chạy đến trước mặt hắn, ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ một chút, hỏi: "Dương Phàm ca, ngươi thế nào gầy như thế nhiều?" "Ai, gần nhất chuyện xảy ra, thật sự là có chút nhiều lắm." Dương Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, ánh mắt có chút ảm đạm. Sở Viên bất động thanh sắc nhìn lướt qua chiến xa nội bộ, trên xe đội viên nhân số thiếu đi mấy cái, Chu Hi cũng không ở tại bên trong, còn có cái kia thích thưởng thức giao quân dụng phan đồ. Sở Viên nhíu nhíu mày, trong lòng hơi có dự cảm không ổn, tham dò tính nói: "Có ít người không đến, bọn hắn." Dương Phàm thần sắc hơi chậm lại, lập tức thở dài, ngữ khí trầm thấp mấy phần, nói rất dài dòng. Sở Viên ánh mắt khẽ nhúc đích, xảy ra cái gì? Dương Phàm luốt luốt thái dương, tựa hồ không muốn để cho chuyện này ảnh hưởng trùng phùng bầu không khí, nhưng cuối cùng vẫn thấp giọng nói: "Hồi trước, nơi ẩn nút quyền lực đấu tranh chuẩn bị kết thúc, nội bộ xảy ra kịch liệt nội chiến. Ta mấy cái đồng đội, tại trận kia trong nội chiến bệnh viện rời đi. Phan Đổ, Lương Văn Đống, nhỏ Âu Dương." Nói, Dương Phàm trong mắt lóe lên buồn sắc. Ngô Trường Ly nghe vậy, khuôn mặt nhỏ tiêu nhịu xuống, ôm á cớ mễ: "A." Nàng rất thương tâm, nhưng nhất thời nghĩ không gian nên thế nào an ủi mới tốt. Nén bi thương. Sở Uyên lắc đầu nói, câu nói này không có quá nhiều cảm xúc chập trùng, nhưng Sở Uyên đối diện Dương Phàm lại có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa tình cảm phất lượng. Dương Phàm khẽ miệng nhỏ không thể thấy địa quỷ dị nhất câu: "Phan Đồ chết." Đối với Sở Uyên mà nói, cái thân phận này đã hoàn toàn biến mất. Kế hoạch bước đầu tiên hoàn thành đến so trong tưởng tượng thuận lợi. Ngô Trường Ly ôm thật chặt ra cơ mễ, miệng nhỏ mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn trầm mặc. Một lát sau, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, ngựa khí mang theo vài phần thần trương: "Kia Chu Chu tỷ đâu? Nàng con tốt chứ?" Dương Phàm nhìn xem nàng, ánh mắt nhu hòa một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Không có việc gì, nàng trong nhà mang hài từ đâu." Ngô Trường Ly lúc này mới thật dài địa nhẹ nhàng thở ra. Sở Uyên nhìn xem Dương Phàm: "Đã ngươi có thể đến, xem ra nơi ẩn nút hiện tại đã ổn định lại." Dương Phàm nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười, ngựa khí bình tĩnh: "Ừm, nội loạn đã kết thúc, chúng ta lấy được thắng lợi cuối cùng, hiện tại nơi ẩn nút bách phế lại hưng, vui vẻ phồn vinh. Tương lai biết càng ngày càng tốt. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tới nhìn xem lần này hàng hóa đi." Dương Phàm đem Sở Uyên cùng Ngô Trường Ly dẫn tới xe sau Dương trước. Lần này mang theo một chút dược phẩm, đồ ăn vặt, còn có một số tươi mới rau quả cùng loại thịt, gần nhất nơi ẩn nút vật tư cung ứng còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên chỉ có những thứ này. Phía sau biết càng ngày càng phong phú. Toa xe mở ra, bên trong hàng hóa chỉnh tề địa xếp chồng chất. Chương 103, tiến về nơi ẩn nút, 1/2, chương 103, tiến về nơi ẩn nút, 1/2, Sở Uyên nhìn lướt qua, nhẹ gật đầu, vất vả. Hắn tiện tay vung lên, đứng tại cao ốc bên ngoài mấy cái tang thi lập tức chỉnh tề địa cất bước tiến lên, động tác có thứ tự, nhanh chóng vận chuyển lên vật tư, một dương địa vận chuyển về cao ốc nội bộ. Cho dù tựa hồ sớm thành thói quen một màn này, Dương Phàm vẫn nhịn không được chăm chú nhìn thêm, đáy mắt xẹt qua một tia suy nghĩ sâu xa. Lúc này Sở Uyên đưa qua một túi đồ vật, Dương Phàm thấy thế tiếp được. Mở ra xem, là một túi tinh hạch. "Hàng của ngươi, hàng của ta." Sở Uyên nói, uy củ vẫn là đồng dạng. Dương Phàm cười cười, nhẹ nhàng điên điên cái túi, bên trong tinh hạch va chạm phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn gật đầu nói ra, nơi ẩn núp nội loạn đã kết thúc, sau này chúng ta biết càng thường đến, tựa như trước kia đồng dạng. Vô luận như thế nào, ta đều biết hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngô Trường Ly đứng ở một bên, nghe được câu này, con mắt tỏa ánh sáng. Không lâu sau, hai bên tạm biệt. Chiến xa động cơ một lần nữa oanh minh, bánh xe ép qua đá vụn, chậm rãi lái rời phế tích. Tiếng gió phất qua, trong thành thị, tiến tính lần nữa khôi phục. Chiến xa tại hoang vu trên đường phố phi nhanh, lốp xe ép qua vỡ vụn đất xi măng, dơ lên một trận bụi bặm. Toa xe bên trong, bầu không khí một mảnh trầm mặc, chỉ có tiếng động cơ nổ âm thanh bên tai bờ trầm thấp tiếng vọng. Dương Phàm lặng lặng tại chỗ tựa ở trên ghế ngồi, một tay tiếp tục tay lái, ánh mắt hơi trầm xuống, suy tư vừa rồi cùng Sở Uyên gặp mặt. Trên xe đội viên khác, tất cả đều trầm mặc không nói. Một lát sau, một người trong đó cuối cùng phá vỡ trầm mặc, hỏi: "Phan đội trưởng, đã mục tiêu của chúng ta là đem Sở Uyên mang về, tại sao không trực tiếp nói ra, để bọn hắn lần này liền theo chúng ta cùng đi nơi ẩn nút?" Dương Phàm nghe vậy, có chút nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Chân chính Dương Phàm đã chết. Những này nguyên bản đội viên cũng thế. Hiện tại ngồi ở chỗ này, đều là giống vậy trải qua ngụy trang thế thân. Bọn hắn đều không phải là nguyên bản Dương Phàm tác chiến trong tiểu đội đội viên, không biết cùng Sở Uyên trung đụng chi tiết, nhưng cũng may bọn hắn ngụy trang đội viên đều không có cùng Sở Uyên đơn độc tiếp xúc đối thoại qua, sẽ không lộ ra sơ hở. Dương Phàm, Phan Đổ khỏe miệng mang theo một vòng như có như không ý cười, tại vừa kết thúc nội loạn, nơi ẩn nút còn bách phế đại hưng thời điểm, trước tiên liền vội vã mời đối phương đi nơi ẩn nút tham quan. Đổi được đối phương góc độ đến nghĩ, ngươi nói, đây có phải hay không lộ ra quá mức tận lực cũng không hài hòa rồi. Tên kia thế thân đội viên sững sờ, trầm mặc một lát sau, nhẹ gật đầu. Phan Đồ nhẹ nhàng gõ gõ tay lái, tiếp tục nói, nơi ẩn nút kinh lịch một trận nội loạn, theo lý mà nói, hiện tại hẳn là ở vào tu trình, vững chắc giai đoạn, chí ít phải cần một khoảng thời gian khôi phục trật tự. Nếu như chúng ta ở thời điểm này, không kịp chờ đợi đưa ra để bọn hắn đi nơi ẩn nút, Sở Uyên nhất định sẽ sinh nghi. Cho nên, chúng ta nhất định phải duy trì hiện trạng, tiếp tục tiến hành giao dịch, ổn định tín nhiệm của hắn. Hắn dừng một chút, chờ giao dịch duy trì liên tục một đoạn thời gian về sau, lại tìm cái lý do thích hợp, thuận thế đưa ra mời, đến lúc đó, hắn nếu là đồng ý, chỉ sợ ngay cả mình đều sẽ cảm giác đến kia là hắn chủ động làm ra lựa chọn. Toa xe bên trong lần nữa về với trầm mặc. Những cái kia ngụy trang thành đội viên thế thân nhóm liếc nhau, thâm biểu tán đồng, không tiếp tục hỏi nhiều. Nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc lùi lại phế tích cảnh tượng, Phan Đồ có chút nheo mắt lại, trong lòng cười lạnh một tiếng. Gần 2 tháng, lặng yên không một tiếng động lướt qua. Chiến xa vẫn như cũ định kỳ lái tới, mỗi một lần đều đúng giờ xuất hiện tại phế tích ở giữa, mang đến vật tư, cũng mang đến liên quan với nơi ẩn nút tin tức mới nhất. Ngay từ đầu, Dương Phàm miêu tả nơi ẩn nút vẫn ở vào tu trình kỳ, tài nguyên cung cấp không ổn định, mọi người còn không có thích ứng một lần nữa chế định trật tự, lưu lại quyền lực thay đổi vết tích. Nhưng theo thời gian chuyển rời, sự miêu tả của hắn cũng đang lặng lẽ xảy ra biến hóa. Chữa bệnh hệ thống khôi phục, dịch bệnh khống chế tốt đẹp, tổn thương bệnh người có thể có được kịp thời cứu chữa. Trường học một lần nữa mở ra, bọn nhỏ có thể tại an toàn hoàn cảnh bên trong học tập, thậm chí đã có mới lao sư cùng chương trình học. Cửa hàng khôi phục vận doanh, thị trường giao dịch từng bước ổn định, đủ loại thương phẩm tham dự bán. Công viên tu sửa hoàn tất, có suối phun, có ghế dài, còn có đã từng thuộc về thế giới loài người yên tĩnh cùng trật tự. Mỗi một lần nghe được những tin tức này, Ngô Trường Ly ánh mắt đều hơi sáng lên một điểm. Theo Dương Phàm lần lượt miêu tả nơi ẩn nút biến hóa, Ngô Trường Ly đối với chỗ che chở mới càng ngày càng hiếu kỳ. Làm nàng biết được nơi ẩn nút tu sửa chân chính suối nước nóng lúc, nàng ba ba nhìn qua mình tại cao ốc tầng cao nhất nhỏ phòng tắm phương hướng. Làm nàng nghe nói nơi ẩn nút đẩy ra thì đứng, theo dê bỏ những này bên ngoài gặp đều không gặp được loại thịt có thể tùy tiện ăn lúc, nước bọt không tự chủ chảy xuống. Hướng tới hạt giống, đã lặng yên mọc rễ nảy mầm. Thẳng đến 2 tháng sau, hạt giống này cuối cùng trưởng thành bá hoa, đến hái thời điểm. Một ngày này, Dương Phàm như thường lệ đến đây, mang tới không chỉ là vật tư, còn có một cái mới đề nghị. Hắn mỉm cười nhìn về phía Ngô Trường Ly, ngữ khí tự nhiên lại tùy ý, hiện tại nơi ẩn nút đã khôi phục lại bàn sơ dáng vẻ, thậm chí so trước đó càng thêm phồn vinh. Trường Ly, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Ngô Trường Ly đôi mắt bên trong quang mang chợt lóe lên, nhưng nàng quan sát bên người Sở Uyên, cuối cùng vẫn quyết định khéo lời từ chối. Nàng không phải là không muốn đi, mà là nàng biết, Tang Thi thúc thúc không đi được. Tang Thi thúc thúc không đi được địa phương, nàng cũng sẽ không rời đi Tang Thi thúc thúc một người đi. Nhưng nàng vừa mới há mồm, Dương Phàm lại mỉm cười, đoạt tại nàng trước đó nói ra, ta hiện tại có chút quan hệ, có thể để Sở Uyên các hạ cùng theo đi xem một chút. Ngô Trường Ly bỗng nhiên ngơ ngẩn, mở to hai mắt, a. Bằng hữu của ta thành nốt kiểm miệng nơi đó nhân viên công tác, có thể để hắn thông qua kiểm tra, sẽ không bị nhận định thành là tang thi. Dương Phàm nói bổ sung, ánh mắt lặng yên rơi trên người Sở Uyên. Ngô Trường Ly ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía Sở Uyên, trong thanh âm mang theo vài phần khó mà ức chế kinh hỉ, tang thi thúc thúc, ta muốn đi xem, ngươi có thể theo giúp ta cùng đi sao? Sở Uyên một mực lặng lặng nghe, lúc này cuối cùng mỉm cười, chậm rãi nhẹ gật đầu. Được. Thanh âm của hắn mang theo một tia ôn hòa, vừa vặn ta cũng nghĩ tận mắt nhìn nơi ẩn nút là cái gì bộ dáng. Nếu như nơi ẩn nút thật như Dương Phàm nói, là một cái thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương. Như vậy, có lẽ hắn liền có thể yên tâm. Trường Ly đã đầy đủ lớn, sớm muộn có một ngày, nàng biết trở về nàng chỗ hướng tới thế giới loài người. Hắn có thể che chở nàng nhất thời, lại không thể hộ nàng một thế. Nhưng dù cho như thế, tại chính thức bước vào nơi ẩn nút trước đó, hắn vẫn muốn tận mắt xác nhận tất cả. Xác nhận nơi ẩn nút là có hay không thích hợp, làm nàng sau này thuộc về. Chương 104, thông qua nhốt kiểm, 1/2, chương 104, thông qua nhốt kiểm, 1/2. Sở Uyên đứng tại cũ nát trước gương, đưa tay ở trên mặt nhẹ nhàng bôi qua một tầng phấn lót. Nguyên bản bệnh trạng tái nhợt da thịt trở nên có chút màu máu. Lại hay dành một chút thời gian điều chỉnh, đem con ngươi nhan sắc che lại kín, tóc cũng chỉnh lý đến phục tùng chút, nhìn qua cùng người bình thường không khác. Còn như khí tức trên thân, hắn thoáng thu liễm, tận lực không để cho mình tại nhân loại cảm giác bên trong lộ ra không hợp nhau. Cuối cùng nhất, hắn ôm lấy A Cơ Mễ, xác nhận hình tượng của mình không có vấn đề, thản nhiên nói, đi thôi. Ngô Trường Ly sớm đã không kịp chờ đợi, nàng lôi kéo Sở Uyên rời đi cao ốc, đi vào cải tiến chiến xa trước, giúp hắn mở cửa xe. Một bên thúc giục, nhanh lên, chúng ta muốn xuất phát đá. Sở Uyên bất đắc dĩ cười một tiếng, sờ lên đầu của nàng. Dương Phàm tại điều khiển chỗ ngồi, quay đầu cười hỏi, chuẩn bị xong sao? Chuẩn bị kỹ càng, chúng ta liền xuất phát. Chuẩn bị xong. Ngô Trường Ly giơ cao đôi bàn tay trắng như phấn, nghẹo ố A Cơ Mễ ngang đầu kêu một tiếng. Tốt, kia ngồi vững vàng lặng. Dương Phàm quay đầu, đạp xuống chân ga. Chiến xa động cơ oanh minh, dọc theo trong phế tích con đường phi nhanh. Dọc đường cảnh sắc, so trong tưởng tượng càng thêm hoang vu. Đứt gãy cầu vượt bắt ngang tại phế tích ở giữa, giống như là một con gãy cánh cự thú, trầm mặc sụp đổ trong gió. Dì xét đèn đường ngã trái ngã phải, thành thị đại lộ đã sớm bị cỏ dại cùng cỏ xỉ rêu ăn mòn, đã từng phồn hoa thương nghiệp đường phố bây giờ cảnh hoang tàn khắp nơi, chiêu bài tàn phá không chịu nổi, pha lê tủ kính che kín vết rách, gió thổi qua, lung lay sắp đổ. Càng đi về trước hành xử, cảnh tượng liền càng hoang vu, càng nhiều kiến trúc đã đổ sụp, mặt đất vỡ ra rãnh sâu hoắm, tang thi lẻ tẻ địa du đang tại phế tích ở giữa, xa xa nhìn qua, tại Sở Uyên không chế giới không tới gần phi nhanh trên xa. Cuối cùng, trải qua tương đương lâu một đoạn lặn lội đường xa, nơi ẩn nút xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Sở Uyên nhẹ nhàng đẩy ngủ được chảy nước miếng Ngô Trường Ly, Ngô Trường Ly lập tức mở mắt ngồi dậy, nhìn trái ngó phải. Ánh mắt của nàng lập tức bị nơi xa nơi ẩn nút cảnh tượng hấp dẫn. Ngữ khí nói là một tòa nơi ẩn nút, không bằng nói nó là một tòa hoàn chỉnh thành thị. Cao ngất tường vây vắt ngang ở trên đường chân trời, kim loại chất liệu phản xạ ảm đạm ánh nắng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trên tường pháo đài cùng binh lính tuần tra. Tường vây bên trong, tầng tầng kiến trúc xen vào nhau phân bố, tại trong thành thị, một tòa rộng lớn tháp cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nơi ẩn nút cửa chính, mấy chiếc vũ trang xe bọc thép đặt ở một bên, cổng đứng gác binh sĩ súng ống đầy đủ, tựa hồ tất cả tiến vào người đều muốn trải qua nghiêm ngặt kiểm tra. Cái này, đây chính là nơi ẩn nút. Ngu Trường Ly mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Dương Phạm mỉm cười nói ra, nơi ẩn nút nguyên bản chỉ là thành thị nội bộ một cái dưới đất nơi ẩn nút, nhưng sau đó, chúng ta từng bước công lược trở về mảnh này thành thị, đem tang thi dọn dẹp sạch sẽ, cũng ở ngoại vi thành lập được biên phòng cùng tường đây, mới có bộ dáng bây giờ. Ngu Trường Ly nhịn không được ghé vào bên cửa sổ, hưng phấn mà nhìn trước mắt tất cả, miệng bên trong cảm thán nói, thật là lợi hại a. Cùng chúng ta chỗ ở hoàn toàn không giống. Sở Uyên lặng lặng tại chỗ nhìn về phía trước, lột lột trong ngực gã cơ mễ, mắt sát tính mịch. Nơi ẩn nút dáng vẻ, ngược lại là so với hắn trong dự đoán muốn càng thêm kinh diễm. Chiến xa chậm rãi dừng ở nơi ẩn nút nốt kiểm miệng, nặng nề sắt áp như là cự thú răng nanh, một mực thủ hộ lấy tòa này tận thế sau cuối cùng nhất thành lũy. Theo Dương Phàm nói, ra vào nơi này mỗi người đều muốn tiếp nhận nghiêm ngặt kiểm tra, nhất là huyết dịch virus kiểm trắc, lấy xác nhận không có bị lây nhiễm tang thi virus. Đám người từ trên xe bước xuống, theo thứ tự tiếp nhận huyết dịch virus kiểm trắc. Kiểm tra phương thức là rút máu kiểm tra, nhiệt độ cơ thể cùng bề ngoài đặc thù có thể thay đổi, nhưng huyết dịch sẽ không nói dối. Cái này có thể trình độ lớn nhất bài trừ tất cả vấn đề. Rút máu cũng kiểm nghiệm thông qua sau, Ngu Trường Ly trừng mắt nhìn, có chút khẩn trương nhìn về phía sau Phương Sở Uyên. Hiện tại đến phiên Sở Uyên. Sở Uyên thì là nhìn về phía sau Dương Phàm. Dương Phàm thấp giọng nói ra, không có việc gì, đi lên làm là được rồi. Bằng hữu của ta sẽ giúp ngươi lừa gạt qua. Được. Sở Uyên nhàn nhạt lên tiếng, cất bước đi hướng kiểm tra đài. Kiểm tra trên đài, nhân viên công tác đã chuẩn bị xong lấy máu để thử máu khí giới. Sở Uyên ngồi trên ghế, vươn tay cánh tay, quan sát đến tên kia phụ trách rút máu nhân viên y tế, đối phương mang theo trừ độc bao tay, mà không thay đổi cầm lấy kim tiêm, tìm kiếm mạch máu vị trí. Một lát sau, băng lanh kim tiêm đâm về Sở Uyên làn da, nhưng một giây sau, kim tiêm trực tiếp đứt gãy, ngay cả nửa điểm huyết dịch đều không thể rút ra. T. Phụ trách rút máu nhân viên công tác sửng sốt một chút. Hắn nhíu mày, cúi đầu xem xét đứt gãy kim tiêm, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Bên cạnh chờ đợi kiểm tra binh sĩ cùng nhân viên công tác nhao nhao quăng tới ánh mắt, bầu không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị. Dương Phàm cơ hồ là lập tức tham gia, cười vô vô Sở Uyên bả bay, ngữ khí tự nhiên, chớ khẩn trương, hắn là dị năng giả, thể chất so với người bình thường đặc thù, làn da mật độ so với bình thường người cao, kim tiêm ôm không thấu. Rút máu nhân viên gãi đầu một cái, hiển nhiên cũng là gặp qua cùng loại tình trạng, cũng không đang nghi, lại nói ra, được thôi. Nhưng máu nhất định phải nghiệm, dị năng giả cũng giống vậy, chính các ngươi nhìn xem thế nào làm. Sở Uyên thu cánh tay về, trong mắt suy tư một cái chớp mắt, quay đầu hỏi Dương Phạm, thu thập huyết dịch biết thế nào xử lý. Dương Phạm ngữ khí thong dong, biết thống nhất xem như sinh hóa phế liệu tiêu hủy đi, sẽ không tồn tại. Sở Uyên nhẹ gật đầu. Một giây sau, hắn giơ tay lên, cắn nát đầu ngón tay, mấy giọt máu đỏ tươi thuận đầu ngón tay của hắn chậm rãi rơi vào kiểm chất trên đài đặt vào ống nghiệm bên trong. Có thể sao? Sở Uyên hỏi. Rút máu nhân viên đem ống nghiệm nhận lấy, đem nó giao cho bên cạnh phụ trách thử máu nhân viên công tác, đi kiểm nghiệm một chút. Thử máu viên tiếp nhận ống nghiệm, đi đến dụng cụ trước, cắm vào đọc đến miệng. Sở Uyên có chút bên cạnh mắt, lặng yên quan sát đến người kia nhất cử nhất động. Đối phương động tác thuần thục, phảng phất thật đang tiến hành kiểm tra, nhưng Sở Uyên nhạy cảm chú ý tới dụng cụ cũng không chân chính vận hành, mà là trực tiếp nhảy qua phân tích trình tự. Mấy giây sau, tên kia thử máu viên làm bộ nhìn một chút kiểm tra kết quả, sau đó quay người hướng nốt kiểm binh sĩ dựng lên cái ok thủ thế, ra hiệu tất cả bình thường. Sở Uyên không có rời ánh mắt, tiếp tục quan sát đối phương xử lý như thế nào ống nghiệm bên trong huyết dịch. Chỉ gặp thử máu viên thuận tay đem ống nghiệm ném vào một bên sinh hóa tiêu hủy thùng rác, nơi đó trưng bày rõ ràng màu đỏ cảnh cáo đánh dấu. Đại biểu tất cả máu dạng đều sẽ bị triệt để thiêu hủy hoặc ăn mòn xử lý, sẽ không bị tồn tại. Thấy cảnh này, Sở Uyên mới yên lòng. Trong máu của hắn có tang thi virus, nếu là xử lý không thỏa đáng, chỉ sợ sẽ có vấn đề lớn. Được rồi, ngươi có thể tiến vào. Xuống ống đầy đủ binh sĩ phất phất tay, ngữ khí lãnh đạm, vị kế tiếp. Sở Uyên cùng binh sĩ thắt thân mà qua, đi vào. Ngu Trường Ly vẫn đứng ở bên cạnh, khẩn trương nhìn xem tất cả những thứ này, nhìn thấy Sở Uyên bình an thông qua, nàng cuối cùng thở dài một hơi, ôm chặt ta cơ mễ, hưng phấn địa chạy tới, cười hì hì nói ra, quá tốt rồi, tang thi thúc thúc. Chúng ta đều tiến đến. Sở Uyên trong mắt nhìn xem nàng, khoe miệng có chút dơ lên một tia đường cong, ánh mắt đảo qua cao ngất tường đây, cùng tòa kia trong tận thế độc lập vận chuyển nhân loại thành thị. Ánh mắt bên trong cũng có mấy phần tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Chương 105, nơi ẩn nút bên trong, 1/2, chương 105, nơi ẩn nút bên trong, 1/2, không đầy một lát, Sở Uyên cùng Ngu Trường Ly tiến vào nơi ẩn nút bên trong. Kiểm tra đài phía sau, huyết dịch kiểm tra viên có chút quay đầu. Ánh mắt của hắn rơi vào một bên sinh hóa tiêu hủy thùng rác, con kia chứa Sở Uyên huyết dịch ống nghiệm chính lặng lặng tại chỗ nằm ở trong đó. Huyết dịch kiểm trắc viên đưa tay thăm dò vào thùng rác, nhanh chóng đem con kia ống nghiệm nhặt được ra, cẩn thận từng ly từng tí giấu vào trang phục phòng hộ bên trong túi. Chờ một lúc, theo thay ca, hắn hướng phía kiểm tra trong ngoài đi đến. Một người mặc tây trang màu đen, mang theo kính râm nam nhân đã chờ ở nơi đó. Hắn dáng người thon dài, cả người biến mất tại nơi ẩn nút vào miệng phụ cận trong bóng tối. Huyết dịch kiểm trắc viên đi lên trước, thấp giọng nói ra, đồ vật lấy được. Người áo đen khẽ bước cằm, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp rối ra mang theo màu đen bao tay, ra hiệu giao tiếp. Kiểm trắc viên từ trong túi lấy ra ống nghiệm, đưa tới. Người áo đen tiếp nhận ống nghiệm, nhìn kỹ một chút, xác nhận hoàn hảo không chút tổn hại sau, nhấc lên một cái đặc thù ngân sắc tủ sắt. Lộng đát, tủ sắt bị từ từ mở ra, Sở Uyên huyết dịch hàng mẫu bị cẩn thận từng ly từng tí cất đặt tại trung ương nhất không trong máng. Người áo đen đem tủ sắt khép lại, khóa chặt. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền biến mất ở nơi ẩn nút cuối con đường. Sở Huyên cất bước đi tại nơi ẩn nút trên đường phố, ngắm nhìn một phía, tòa thành thị này ngay ngắn trật tự cùng ngoại giới kia phiến rách nát phế tích tạo thành chênh lệch rõ ràng. Con đường rộng lớn vuông vức, kiến trúc tường ngoài mặc dù hơi có vẻ cổ xưa, nhưng đại đa số đều trải qua tỉ mỉ tu sửa, bên đường đèn đường sắp hàng chỉnh tề, tia sáng nhu hòa, không giống trong phế tích như thế lờ mờ ẩm ướt. Trên đường phố, tự động xe chuyển vận tải cố định trên quỹ đạo ghé qua, đem vật tư phối đưa đến từng cái khu vực. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy đài cỡ nhỏ rác rưởi người máy, bọn chúng cánh tay máy linh hoạt nhặt lên trên đất phế khí vật, bỏ vào tự thân rác rưởi tổn chữ dương, theo sau trượt vào chuyên môn rác rưởi xử lý đứng. Sở Uyên nhìn qua từng cảnh tượng ấy trầm ngâm. Tòa thành thị này, xác thực so ngoại giới an toàn được nhiều, thậm chí so tận thế trước một ít thành thị còn cao hơn hiệu. Tang Thi thúc thúc, mau nhìn, nơi đó có bán bánh kẹo. Vu trưởng Ly hưng phấn địa chỉ vào bên đường một cái quán nhỏ vị, ôm A Cơ Mễ, bước chân nhẹ nhàng địa chạy tới, khắp khuôn mặt là nhạy cẫng. Ánh mắt của nàng tham lam quét mắt quầy hàng bên trên rực rỡ muôn màu đồ ăn, đóng gói tốt vàng đào đồ hộp, sô cô la, quả khoai tây. Vu trưởng Ly chọn tốt muốn đồ vật sau, Dương Phàm chủ động hỗ trợ trả tiền, theo hắn nói, mỗi lần mang đồ vật đến cao ốc giao dịch trên thực tế là bọn hắn chiếm tiện nghi, làm điểm ấy là hẳn là. Nơi này chủ yếu lưu thông tiền tệ hình thức là tiền ảo, điểm tín dụng, thông qua điện thoại quét mã, cảm ứng tiếp xúc liền có thể từ tài khoản bên trong chủ khoản thanh toán. Ngoài ra còn có một cái đồng tiền mạnh chính là tinh hạch, nhưng bởi vì một cái tinh hạch giá trị liền rất cao, cho nên cỡ nhỏ giao dịch không có người sẽ sử dụng tinh hạch làm tiền tệ. Dương Phàm đem bánh kẹo mua được sau, Ngô Trường Ly không kịp chờ đợi sẽ mở một viên, ném vào miệng bên trong, theo sau nhãn tỉnh sáng lên, thỏa mãn địa nheo mắt lại, hảo hảo ăn. A Cơ Mễ, ngươi cũng đến một chút. Meo Ô Sở Uyên nhìn xem Ngô Trường Ly bộ dáng này, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Về sau, Dương Phàm cùng hắn đội viên khác phân biệt, còn hắn thì làm dẫn đường, tiếp tục mang Sở Uyên cùng Ngô Trường Ly tham quan nơi ở nút. Ven đường, bọn hắn gặp được nơi ẩn nút từng cái quan trọng khu vực, vật tư thị trường giao dịch, chữa bệnh trung tâm, công viên. Đáng nhắc tới chính là, nơi này còn có công trình hoàn chỉnh trường học. Một đám bọn nhỏ đang ở trong sân chạy, bọn hắn nhìn qua quần áo sạch sẽ, tiếng cười sáng tỏ, cùng ngoại giới những cái kia bị chiến hỏa cùng tang thi tàn phá lang thang hài đồng hoàn toàn khác biệt. Vu trưởng Ly hết nhìn đông tới nhìn tây, ánh mắt sáng lấp lánh, hưng phấn đến ghê gớm, thỉnh thoảng lôi kéo Sở Uyên tay, tang thi thúc thúc, nơi này thật là lợi hại a. Ừm. Sở Uyên nhìn xem những cảnh tượng này, cũng nhẹ gật đầu. Nơi ẩn nút nội bộ tình trạng so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Trước đó lo lắng một chút tình huống, chí ít cho đến trước mắt hắn cũng không nhìn thấy. Dương Phàm mang theo Sở Uyển cùng Ngô Trường Ly tiếp tục tiến lên, phía trước cảnh tượng dần dần phát sinh biến hóa. Nơi này không có rộn rộn ràng ràng đám người, không có bọn nhỏ tiếng cười, thay vào đó là một mảnh đề phòng xâm nghiêm cao an phòng khu vực. Tại tiền phương của bọn hắn, một tòa băng lãnh, nặng nề, không có chút nào sinh khí cỡ lớn kiến trúc đứng lặng tại nơi ẩn nút một góc. Tòa kiến trúc này bốn phía bị lưới điện cao thế vây quanh, ẩn ẩn lóe ra nguy hiểm màu xanh trắng hồ quang điện, tản ra làm cho người không rét mà run nguy hiểm tín hiệu. Cổng, mấy súng ống đầy đủ binh sĩ người mặc màu đen trang phục phòng hộ, ánh mắt sắc bén, cảnh giác nhìn chăm chú lên đám người tới lui, mỗi người trên thân đều đeo đặc thù sinh hóa dò xét trang bị, hiển nhiên an toàn của nơi này cấp bậc viễn siêu nơi ẩn nút địa phương khác. Nơi xa, còn có thể nhìn thấy mấy cái người mặc màu trắng thí nghiệm phục nhân viên nghiên cứu tại chuyên môn thông đạo ra vào. Kia là? Sở Uyên nhìn bên kia một chút, hỏi. Hắn có thể cảm nhận được bên trong có tang thi tồn tại, số lượng còn không nhỏ. Sinh hóa sở nghiên cứu. Dương Phàm thanh âm ở bên cạnh vang lên, nơi này là nơi ẩn nút quan trọng nhất khu vực hạch tâm một trong, chủ yếu dùng với nghiên cứu tang thi bị rút huyết thành, cũng là nhân loại đối kháng chẳng tai nạn này quan trọng hy vọng. Sở Uyên trong nháy mắt liền hiểu rõ, bên trong tang thi có thể là bị làm cơ thể sống thí nghiệm hàng mẫu cho giam giữ. Rời đi sinh hóa sở nghiên cứu bên kia sau, Dương Phàm cười quay đầu nhìn về phía Sở Uyên cùng Ngô Trường Ly, giọng nói nhẹ nhàng nói, vừa rồi một đường đi xuống, các ngươi hẳn là cũng mệt không? Hôm nay khó được có cơ hội, không bằng đến nhà ta ngồi một chút, vừa bạn cũng cùng Chu Hi nhìn một chút, còn có nữ nhi của ta Thiên Thiến. Ngô Trường Ly nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn địa hỏi, thật có thể chứ? Ta còn không có gặp qua Dương Phàm ca nhà đâu. Dương Phàm cười nói, đương nhiên, chỉ là ở trước đó, ta phải đi trước sấy khô cửa hàng đặt trước trái trứng bánh ngọt. Ba người đi vào sấy khô cửa hàng, đẩy ra cửa thủy tinh, ấm áp khí tức đập vào mặt. Sấy khô cửa hàng trang trí phong cách ấm áp, treo trên vách tường màu vàng ấm ngọn đèn nhỏ, bày hàng phía sau lò nướng đang phát ra mùi thơm nồng nặc, trong không khí tràn ngập bánh mì, bánh gato, mơ cùng tiêu đường ngọt ngào hương vị, để cho người ta nhịn không được sinh ra một loại bây giờ căn bản không phải tận thế ảo giác. Quay hàng sau, nhân viên cửa hàng là cái mang theo màu trắng dây cột tóc trung niên nữ nhân, đang tại kiên nhẫn sửa sang lấy bày ra chỉnh tề món điểm tâm ngọt. Nàng ngẩng đầu nhìn đến Dương Phàm, lập tức cười hô, "Dương đội trưởng, hôm nay thế nào có rảnh đến mua bánh gato?" Dương Phàm cười trả lời, "Trong nhà hôm nay có khách, mua trái trứng bánh ngọt chúc mừng một chút, vừa vặn nữ nhi cũng nghĩ ăn. Ngươi thật đúng là cái tốt ba ba." Nhân viên cửa hàng cười điều khiển một câu, lập tức thuần thục lật ra menu, "Muốn cái nào khoản?" Dương Phàm suy tư một chút, chỉ vào menu bên trên một cái tiêu đường bánh kem, "Liền cái này đi, kích thước lớn một chút." Nhân viên cửa hàng gật đầu, tại đơn đặt hàng bên trên viết xuống ghi chép, "Được rồi, trong dự tính ngọ có thể tới lấy." Vu trưởng Ly ghé vào trước quầy, con mắt nhìn chằm chằm trong tủ cửa tinh xảo bánh gà tổ cùng món điểm tâm ngọt, khắp khuôn mặt là khát vọng. "Các ngươi muốn hay không mua chút khác?" Dương Phàm cười hỏi. Ngô Trường Ly lập tức gật đầu, tiện tay cầm một chút nhỏ bánh gà tổ cùng bánh quy, đưa cho nhân viên cửa hàng, "Những này." Sở Uyên vuốt vuốt đầu của nàng, "Ngươi thật đúng là một điểm không khách khí." "Hắc hắc." Nhân viên cửa hàng rất mau đánh gói kỹ, đem đồ ăn đưa cho Ngô Trường Ly, "Muội muội, hoan nên lần sau trở lại." "Tốt, tạ ơn a gì." Trên đường, Ngô Trường Ly cầm lấy nhỏ bánh gà tổ, cắn một cái, trong nháy mắt mắt sáng rực lên, hảo hảo ăn. Nàng thỏa mãn địa nheo mắt lại, miệng bên trong nhai nuốt lấy ngọt mềm bánh ngọt, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Sở Uyên sủng lịch nhìn xem nàng, nhìn tới, nàng đích xác thích hợp sinh hoạt ở nơi này. Không bao lâu, ba người đi vào Dương Phàm nhà trước cửa. Dương Phàm nhà nằm ở nơi ẩn nút một chỗ trung đẳng khu dân cư, ngoại bộ trang trí tinh xảo mỹ quan, rất có nhỏ từ tư tưởng. Nhìn xem Dương Phàm mở cửa, Sở Uyên cũng chờ mong nhìn một chút Chu Hi cùng Dương Phàm nữ nhi. Nói đến, thật sự là hắn thật lâu không gặp Chu Hi, không biết đối phương hiện tại như thế nào. Chương 106, hư giả ấm áp, 1/2, chương 106, hư giả ấm áp, 1/2, Dương Phàm trong nhà, trong phòng ánh đèn ấm áp lưu hòa. Chu Hi đang đứng tại cửa phòng bếp, nhìn thấy bọn hắn tiến đến, lập tức lộ ra nhiệt tình nụ cười. Các ngươi đã tới, mau vào ngồi. Nàng mặc tạp dề, bưng vừa mới chuẩn bị tốt nước trái cây, đặt ở phòng khách trên mặt bàn, một bên nói ra, đã lâu không gặp, trước kia liền nghe bẩm nói các ngươi hôm nay muốn tới nơi ở nút, thật khó đến, nhất định phải long trọng chiêu đãi. Hai bên lẫn nhau chào hỏi sau, Ngô Trường Ly hưng phấn địa nhìn xung quanh, ánh mắt rơi vào ấm áp đố nghệ sa phát, treo trên tường gia đình anh chủ, còn có nơi hẻo lánh bên trong trưng bày một chút nhi đồng đồ chơi cùng máy bản. Dương Phàm ca, Thiến Thiến muội muội đâu? Nhìn thấy nhi đồng đồ chơi cùng máy bản, Ngô Trường Ly đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng ở đâu? A, Thiến Thiến a. Chu Hi sửng sốt một chút, trong mắt lộc cộc nhất chuyển, lập tức cười giải thích, nàng bây giờ nghĩ một người đợi, trên lầu đâu? Dương Phàm thuận thế cười ha hả nói tiếp, ngựa khí mang theo bất đắc dĩ, nàng có chút giận dỗi, không muốn gặp người. Nha. Ngô Trường Ly có chút thất vọng, nhưng rất nhanh, nàng liền bị sự tình khác hấp dẫn lực chú ý, nàng nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong TV, con mắt trong nháy mắt sáng lên, hoa, thế mà còn có TV, có thể nhìn sao? Đương nhiên có thể nhìn, nơi ẩn nút thế nhưng là có tín hiệu của mình mạng lưới. Dương Phàm cười nói, cầm lấy điều khiển từ xa đưa cho nàng, ngươi có thể tùy tiện nhìn xem. Ngô Trường Ly vui vẻ tiếp nhận, tùy ý ấn mấy lần, trên màn hình xuất hiện một cái đang tại phát ra tống nghệ kênh. Sáng tỏ hình tượng, buồn cười chẳng cảnh, vui sướng phối nhạc, để Ngô Trường Ly rất nhanh đắm chìm trong đó. Sở Uyên ngồi tại ghế salon một góc, lặng lặng tại chỗ nhìn xem Ngô Trường Ly. Trong mắt nàng tràn đầy đơn thuần khoái hoạt, phản phất nàng vốn là nên thuộc về nơi này. Cuộc sống ở nơi này ổn định, an toàn, vật tư sung túc, nàng có thể giống bình thường nữ hài tử, tại công viên bên trong chơi đùa, trong nhà xem TV, thậm chí đi học, kết bạn bằng hữu. Vậy mình đâu? Sở Uyên suy nghĩ quay lại. Hắn vô ý thức cúi đầu, nhìn xem bàn tay của mình, đầu ngón tay có chút trắng bệnh. Hắn là tang thi, không thuộc về nơi này. Nhưng hắn thật không cách nào đợi ở chỗ này sao? Hắn ánh mắt rơi vào trong phòng trên ánh đèn, cảm thụ được ấm áp không khí, đột nhiên ý thức được một sự thật, hắn đã tại nơi ẩn nút bên trong. Hắn đã ở chỗ này, đã có thể dung nhập những này cuộc sống của con người chúng, thật chẳng lẽ không cách nào đợi ở chỗ này sao? Có lẽ, hắn thật có thể lưu tại nơi này, cùng Trường Ly cùng một chỗ, ở cái địa phương này tiếp tục sinh hoạt, tiếp tục làm bạn nàng, mà không phải một thân một mình tiếp tục đợi tại cái kia tĩnh mịch phế thành. Tới gần giữa trưa, trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí, trong phòng bếp nồi bát bầu buồn va chạm thanh âm truyền đến, mang theo một tia khói lửa nhân gian khí. Nhưng mà, phòng bếp ở trong chỗ sâu mặt, lại là hoàn toàn tương phản một cái khác cảnh tượng, phảng phất địa ngục cái này thiên đường. Tại trước bếp lò bận rộn Chu Hi, biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn mà cứng đờ, ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ, đầu ngón tay cơ hồ muốn bóp nát dao phay trôi. Dương Phàm đứng ở một bên, ánh mắt trầm lãnh, như lưỡi dao ánh mắt rơi ở trên người nàng, thanh âm bình tĩnh nhưng không để hoài nghi, theo kế hoạch làm việc. Chu Hi không có nhìn hắn, động tác trong tay lại dừng một chút, nhốt lửa ngón tay mấy không thể xem xét địa nắm chặt. Nếu như ngươi còn muốn để ngươi nữ nhi còn sống, cũng đừng nghĩ quá nhiều. Dương Phàm câu lên môi tiếp tục nói, ngựa khí không mang theo một tia nhiệt độ, trợ phu ngươi đã chết, Chu chú tỷ. Không, Dương Thái Thái, ngươi cũng không muốn ngươi nữ nhi bước lên sau bụi a. Một câu nói kia, cuối cùng để Chu Hi thân hình hung hăng run lên. Nàng gắt gao siết chặt nắm đấm, móng tay bóp vào lòng bàn tay, cắn răng, thái dương mồ hôi lạnh chảy ra. Trầm mặc mấy giây sau, nàng hít sâu một hơi, đáy mắt hiện hiện vẻ thống khổ, sau đó đông nhiên lệch ra chân, hướng phía phòng bếp địa gạch bên trên hung hăng xoay đi, tê, à. Nàng phát ra một tiếng đè nén kêu đau, đầu gối thuận thế đâm vào tủ bát bên trên, đau đến sắc mặt trắng bệnh. Bất thình lình gọi tiếng kinh động đến phía ngoài Sở Uyên cùng Ngô Trường Ly. Đang xem TV Ngô Trường Ly bỗng nhiên quay đầu, sao, thế nào rồi? Sở Uyên cũng nhíu nhíu mày, đứng dậy, hướng phòng bếp đi đến. Đẩy cửa ra lúc, hắn nhìn thấy Dương Phàm chính ngồi xổm trên mặt đất, một mặt lo âu đỡ lấy Chu Hi, mà Chu Hi thì chăm chú che lấy mắt cá chân chính mình, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Thế nào chuyện? Sở Uyên hỏi. Dương Phàm bất đắc dĩ thở dài, Chu Hi nàng không cẩn thận trẹo chân. Hắn vừa nói, ngẩng đầu nhìn Sở Uyên. Lúc đầu cơm nhanh làm xong, kết quả nàng đột nhiên trẹo chân, hiện tại ta muốn chiếu cố nàng, còn phải nhìn chằm chằm bếp lò. Dừng một chút, hắn thử thăm dò mở miệng, "Sở Uyên các hạ, có thể hay không giúp một chút? Đi đem ta trước đó dự định bánh gà tổ thu hồi lại." Sở Uyên trầm mặc một cái trước mắt, ánh mắt tại Dương Phàm cùng mặt mũi tràn đầy đau đớn Chu Hi ở giữa đảo qua, cuối cùng nhẹ gật đầu, "Có thể." Rời đi phòng bếp sau, Sở Uyên nói với Ngô Trường Ly chuyện này, "Ta cũng nghĩ đi." Ngô Trường Ly nhấc tay. Sở Uyên bàn tay rơi vào đỉnh đầu của nàng, vuốt vuốt nàng mềm mại sợi tóc, cười cười, ngựa khí nhẹ nhàng chậm chạp, "Ngươi đợi ở chỗ này là được, tiết mục TV còn chưa xem xong, rất đáng tiếc à." Ngô Trường Ly do dự một chút, nghĩ đến mới vừa rồi còn đang nhìn tống nghệ, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu, "Kia tang thi thúc thúc ngươi đi nhanh về nhanh." "Ừm." Sở Uyên nhẹ nhàng lên tiếng, quay người đi ra ngoài cửa, lộng đắt một tiếng trở tay đóng cửa. phòng bếp phương hướng, Dương Phàm nhìn thấy Sở Uyển Triệt để rời đi phòng ở, trên mặt ấm áp trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một vòng u lanh nét nham hiểm. Ánh mắt của hắn chỗ sâu lóe ra hàn mang, khóe miệng chậm rãi câu lên, lộ ra một cái ý vị không rõ đường cong. Sở Uyển đi tại đi sấy khô cửa hàng trên đường phố đám người rộn rộn ràng ràng. Hắn cúi đầu mắt nhìn thời gian, tính toán mình tới đạt sấy khô cửa hàng thời gian, nghĩ đến lấy xong đợi bánh ngọt sau sẽ chậm chậm cuốn về Dương Phàm nhà. Trên đường, hắn trải qua sinh hóa sở nghiên cứu. Ngay lúc này, trong không khí bỗng nhiên vang lên một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ. Sở Uyên bỗng nhiên quay đầu. Oeng! Chỉ gặp to lớn sóng xung kích quét sạch toàn bộ quảng trường, pha lê trong nháy mắt đánh rách tạc ơi, mảnh vỡ tứ tán bay ra. Ánh lửa ngút trời, màu đen sương mù tại thiên không nhanh chóng bốc lên, vài giây sau, bén nhọn tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang vọng toàn bộ nơi ở nút. Cảnh giới! Cảnh giới! Sinh hóa sở nghiên cứu xảy ra bạo tạc. Số lượng lớn vật thí nghiệm đào thoát. Lập tức khu phong tỏa vực, loa phóng thanh thanh âm ở trên không nổ vang, toàn bộ đường đi người đi đường đều ngây ngẩn cả người. Một giây sau, tiếng thét chói tai liên tiếp. Tang thi ra, cháy mau. Tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, tuyệt vọng tiếng kêu cứu đan xen vào nhau, tất cả mọi người bối rối hướng bốn phía chạy trốn. Sinh hóa sở nghiên cứu sắt thép đại môn bị nổ tung, vô số thí nghiệm dùng tang thi từ trong cái khe tuôn trào ra. Chương 107, gặp hoài nghi, 1/2, chương 107, gặp hoài nghi, 1/2, da của bọn nó nát giữa, ánh mắt điên cuồng, trên thân còn lưu lại các loại thí nghiệm khí giới. Càng kinh khủng chính là, trong đó thậm chí có thai ách cấp tang thi. Trên đường phố thị dân đang bị tang thi bầy đẩy vào góc chết, không tránh kịp người đã sắp bị bổ nhào. Nơi ẩn nút đội trị an còn chưa tới đạn, mà những người này hiển nhiên đã không chỗ có thể trốn. Nhìn xem một màn này, Sở Uyên hít sâu một hơi, ánh mắt thâm trầm, mặc dù không biết sinh hóa sở nghiên cứu bên trong xảy ra cái gì, cứ thế với sẽ dẫn phát bạo tạc, khiến cái này vật thí nghiệm tang thi cho trốn tới. Nhưng là hiện tại không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nơi này là nơi ẩn nút, là trường ly tương lai sinh hoạt địa phương, trong mặt thế tỉnh thổ. Tuyệt không thể lần nữa bị hóa thành luyện ngục, tựa như là thế giới bên ngoài đồng dạng. Sở Uyên lựa chọn ra tay. Thời gian ngừng lại. Sở Uyên không dùng điều khiển tang thi năng lực, mà là lựa chọn dùng mình lúc ngừng dị năng. Bởi vì cái trước quá mức với rêu dao, có lẽ sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hắn dự định tại nơi ẩn nút trong lúc đó không bại lộ mình loại năng lực này. Theo Sở Uyên nhàn nhạt mở miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, không khí bỗng nhiên đình trệ, thế giới trở nên tĩnh mịch tím mắng. Sở Uyên trong hai con người, hào quang màu trắng bạc tựa như là lân hỏa giống như chập chờn lóe ra. Đám người tiếng thét chói tai im bặt mà dừng, trên đường phố chạy trốn thị dân, cắn xé tang thi, thậm chí bước lên hỏa diễm đều bị đọng lại giữa không trung, phảng phất toàn bộ thế giới bị một bàn tay vô hình nhấn xuống tạm dừng quá. Sở Uyên cất bước, hóa thành một đạo tàn ảnh, tại đứng im thế giới bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua. Hắn một thanh ôm lấy một tại tang thi truy đuổi ngã xuống ngược lại thiếu niên, nhanh chóng đem hắn mang đến nơi xa, ngay sau đó trở về, lại phóng tới một bên khác, đem một bị tang thi bổ nhào phụ nữ từ trong nguy hiểm lôi ra. Thân ảnh của hắn tại lúc ngừng thế giới bên trong không ngừng thoáng hiện, một cái tiếp một cái địa cứu viện bị tang thi tập kích nhân loại, đem bọn hắn từ lúc đem thôn vệ bọn hắn vượt sâu tử vong bên trong cưỡng ép lôi ra. Lúc ngừng mấy phút sau, cơ hồ tất cả dân chúng bình thường đều đã bị an toàn chuyển rời đến đường đi xa xa khu vực an toàn, mà tang thi bảy vẫn duy trì tiến công trước tư thế, thời gian vẫn đứng im. Sở Uyên ngước mắt ngắm nhìn bốn phía, làm như vậy chiến tiểu đội liền có thể kịp thời chạy đến, ngăn cản nguy cơ, cùng lây nhiễm quyết tán. Không sai biệt lắm. Sở Uyên thì thào, giải trừ lúc ngừng, thế giới thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Tang thi gầm rú lần nữa quanh quẩn tại mảnh này quảng trường, khói đen tiếp tục với trời giữa không trung bốc lên. Sở Uyên cất bước, liền muốn tại vẫn chưa có người nào phát hiện hắn lúc nhanh chóng rời đi nơi này. Ngay tại lúc sau một khắc, ầm, cửa bị phá tan thanh âm vang lên. Sở Uyên hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới có chút quay đầu, dư quang đột nhiên thoáng nhìn, một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài bỗng nhiên từ bên đường kiến trúc trong một cánh cửa xô ra, ngã nhào trên đất. Nàng nhìn trái ngó phải, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đã thấy có ít đầu tang thi, vừa bận tại nàng vài mét bên trong. Bọn chúng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tiểu nữ hài, thét dài một tiếng, khóe miệng kéo ra, răng nanh chạy xuống đặc dính màu đen nước bọn, móng vuốt sắc bén cao cao giơ lên, đang chuẩn bị hướng nữ hài đầu lâu rơi xuống. Ê a a, tiểu nữ hài lập tức hoảng sợ ôm lấy nhức đầu gọi, khóe mắt tràn ra nước mắt. Sở Uyên con ngươi có chút co rụt lại, mày nhăn lại. Hắn vô ý thức muốn phát động lúc ngừng, nhưng bây giờ lúc ngừng lại vừa lúc đang làm lạnh ở trong. Mặc dù lần tiếp theo lúc ngừng rất nhanh liền tốt, nhưng là muốn cứu tiểu nữ hài, rõ ràng không kịp. Tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh, nhưng là lấy hắn cùng tiểu nữ hài ở giữa khoảng cách, điểm ấy thời gian muốn cứu nàng thật sự là quá ngắn. Mà giờ khắc này, tiểu nữ hài trong con mắt đã phản chiếu lấy vung xuống lợi trảo. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tang thi móng đuốt rơi xuống tiểu nữ hài đồng tử trước trong nháy mắt, động tác của nó đột nhiên dừng lại. Cánh tay của nó cứng đờ dừng ở giữa không trung, móng tay khoảng cách tiểu nữ hài gương mặt chỉ là mấy centimet, lại không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Một lát sau không có chuyện gì xảy ra, tiểu nữ hài kinh ngạc nhìn ngẩng đầu mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn trước mắt cái này vốn nên xé rách nàng quái vật, lộ ra mở mịt thần sắc. Sở Uyên bên này, hắn đem rỗi ra tay, chậm rãi buông xuống. Cuối cùng, hắn vẫn là sử dụng tang thi điều khiển năng lực. Cũng may chỉ có một lần, hẳn là sẽ không bị người nhìn thấy. Đang phụ trách trấn áp tác chiến tiểu đội đến trước đó, Sở Uyên hai tay đút túi, quay người biến mất tại đám người hỗn loạn bên trong. Theo chứng bánh ngọt cửa hàng nhận dự định bánh gà tổ sau, Sở Uyên mang theo bánh gà tổ hộ, bước chân bình ổn đi tại trở về trên đường phố. Cứ việc trước đây không lâu sinh hóa sở nghiên cứu xảy ra bạo tạc, cả tòa nơi ẩn nút bảo an đẳng cấp đã toàn diện tăng lên, nhưng thành thị đại lộ trật tự vẫn chưa hoàn toàn hỗn loạn. Cái này cần quy công với hiệu suất cao khu vực phong tỏa, bây giờ một đầu tang thi cũng không có từ sinh hóa sở nghiên cứu phụ cận khu phong tỏa vượt bên trong ra. Đang lúc Sở Uyên cho rằng tất cả đều kết thúc mỹ mãn lúc, phía trước đường đi đột nhiên hiện lên một nhóm lớn nhân ảnh, mấy súng ống đầy đủ nơi ẩn nút đội trị an đội viên đứng tại trung ương, ánh mắt như dao rơi ở trên người hắn. Dừng lại. Thanh âm trầm thấp truyền đến. Sở Uyên bước chân hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn lại, khẽ cau mày. Đối phương võ trang đầy đủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tựa hồ một mực chờ đợi hắn tới. Sở Uyên trong lòng lập tức sinh ra dự cảm không ổn. Cầm đầu người hẳn là đội trưởng, hắn là cái dáng người khôi ngô nam nhân, trên vai đeo huân chương. Hắn có chút nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Sở Uyên ánh mắt mang theo xem kỹ. Không nói nhảm, hắn trực tiếp lấy ra một khối chiến thuật đồng hồ giống như thiết bị, điều ra một cái hình ảnh, màn sáng hình chiếu trên không trung. Hình tượng bên trong, sinh hóa sở nghiên cứu bạo tạc sau hỗn loạn tràng cảnh bị hoàn chỉnh địa ghi chép lại. Trong hình ảnh, đám dân thành thị thất kinh địa chạy trốn. Ngay sau đó, hình ảnh bị một tấm tấm tiến nhanh, cuối cùng dừng lại tại quan trọng nhất một màn, đang muốn nhào về phía tiểu nữ hài tang thi, đang rơi xuống nhanh nuốt trong nháy mắt, động tác sinh sinh cứng đờ. Thân thể của nó run rẩy, ý đồ dãy rủa, nhưng cuối cùng, vậy mà vi phạm với tất cả tang thi bản năng, ngừng lại, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình điều khiển ở mà nơi xa, chậm rãi thả tay xuống Sở Uyên cũng bị đập vào. Hình ảnh đến tận đây im bặt mà dừng, không khí lập tức trở nên tĩnh mịch mà kiềm chế. Đội trị an giải có chút hất cằm lên, ánh mắt lợi hại thẳng bức Sở Uyên, đây là ngươi, đúng không? Từ giám sát hình ảnh đến xem, ngươi tại tang thi sắp giết chết tiểu nữ hài kia trong nháy mắt, giơ tay lên, mà động tác của nó cũng đúng lúc dừng lại. Chúng ta không xác định ngươi là như thế nào làm được, nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là ngươi có thể điều khiển tang thi. Sở Uyên sắc mặt trầm xuống, không muốn nhất gặp gỡ tình huống vẫn là xảy ra. Không nghĩ tới, cái chỗ kia vừa vặn có giám sát, đem hắn sử dụng tang thi điều khiển năng lực hình tượng cho chụp lại. Lúc này đội trị an giải tiếp tục nói, trận này bạo tạc cùng tang thi chạy trốn sự kiện, giống như là có tổ chức, có dự mưu. Nhưng này chút vật thí nghiệm tang thi trí thông minh cũng không còn như cao đến có thể làm được những chuyện này. Cho nên, chúng ta hoài nghi, cái này cùng một chỗ sự kiện phía sau, có người tại thao túng tất cả những thứ này. Hiện tại, chúng ta cần ngươi phối hợp điều tra. Sở Uyên đôi mắt lóe lên. Phối hợp điều tra? Hắn thế nào phối hợp điều tra? Làm cho đối phương phát hiện hắn là tang thi sao? Chương 108, tạm biệt, 1/2, chương 108, tạm biệt, 1/2, Sở Uyên ánh mắt cụ xuống, sắc mặt trầm tĩnh không gợn sóng, nhưng trong lòng đã nhanh chóng thôi diễn trước mắt thế cục lợi và hại. Sự hoài nghi của bọn họ điểm cũng không tại hắn là tang thi, mà là hắn có điều khiển tang thi năng lực, cũng khả năng cùng bạo tạc sự kiện có quan hệ. Điều này đại biểu cái gì? Bọn hắn trước mắt còn chưa từng thật sự xác định hắn không phải nhân loại thân phận, chỉ là coi hắn là thành một cái cực độ khả nghi dị năng giả. Nếu như hắn có thể tìm tới thích hợp lấy cớ, liền có khả năng lấp liếm cho qua, dù là không hoàn toàn bỏ đi lo nghĩ, chí ít có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Ngay tại Sở Uyên suy nghĩ tới đây thời điểm, một đường đột ngột máy móc vụ vụ tiếng vang lên, một đội trị an viên đi lên trước, cầm trong tay một cái dạng đơn giản sinh hóa dụng cụ đo lường, không hề có điểm báo trước hướng lấy Sở Uyên quét qua. Tích. Màn hình trong nháy mắt lóe lên màu đỏ sẫm quang mang. Kiểm tra đối tượng, không biết dị năng đẳng cấp. Sinh mạng thể trinh dị thường nhân loại sinh lý số liệu xứng đôi thất bại hư hư thực thực lây nhiễm thể, nguy hiểm đẳng cấp, cực cao. Tên kia đội trị an viên giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm dụng cụ đo lường màn hình, con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt đống nhiên trắng bệch. Hắn không thể tin nhìn Sở Uyên một chút, bờ môi run run một chút, đống nhiên lùi lại một bước, giống như là gặp được cái gì cực độ đáng sợ đồ vật, thanh âm càng rộng, cơ hồ là hoảng sợ hô, hắn không phải người, hắn là tang thi. Một tiếng này hô to, như là bom nổ dưới nước trong nháy mắt nổ tung, đem trọn phiến trên đường phố nguyên bản không khí triệt để xé nát. Sở Uyên cảm thấy run lên, biểu lộ khẽ biến. Trung quanh tất cả đội trị an viên sắc mặt cũng đều thay đổi. Mấy giây yên tĩnh sau, tất cả mọi người họng súng gắt gao nhắm ngay Sở Uyên. Lây nhiễm thể? Thế nào có thể? Tên ngốc này rõ ràng nhìn qua cùng nhân loại không có khác nhau, lại là, không nghĩ tới, thế mà lại có trí tuệ như vậy cao, bề ngoài cùng nhân loại cơ hồ không có khác biệt tang thi. Nếu là dạng này tang thi còn có rất nhiều, vậy chúng ta nơi ẩn nút chẳng phải là? Đội trị an lớn lên sắc mặt cũng cuối cùng thay đổi. Có lẽ là sợ Sở Uyên dẫn đầu làm khó dễ. Hắn con ngươi thích chặt, đột nhiên rút ra bên hông thường, lạnh giọng hạ lệnh, toàn biên, khai hỏa. Phanh. Tiếng súng nổ tung, đạn phá không mà đi. Thời gian, ngừng. Theo Sở Uyên tiếng nói vừa ra, không khí bỗng nhiên ngưng trệ, thế giới về cận kề cái chết tịch. Đội trị an viên nhóm duy trì nổ súng tư thế, vẻ mặt sợ hãi ngưng kết ở trên mặt, trên đường phố gió dừng lại, bụi mù không còn phiêu tán, tất cả đều bị áp xúc tiến vào một nháy mắt đứng im. Sở Uyên ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cùng trước mặt lơ lửng đạn, khẽ thở dài một cái. Hắn đã sớm nghĩ đến, mình sẽ có thân phận bại lộ ngày đó. Chỉ là không nghĩ tới, một ngày này tới như thế nhanh. Sở Uyên bước chân đạp nhẹ, tựa như một vòng lưu quang lướt qua đứng im thế giới, biến mất ở trên đường phố. Mấy giây sau, thời gian khôi phục lưu động. Không khí khôi phục lưu động, đội trị an viên nhóm thân ảnh đột nhiên trì trệ, phát hiện Sở Uyên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Hắn biến mất? Đội trị an giải thấy thế sắc mặt âm trầm, phất tay lệnh, lập tức hướng lên báo cáo, phong tỏa lân cận tất cả khu vực, tiến hành tối cao cấp bậc lùng bắt. Đội trị an viên nhóm nhanh chóng tản ra, càng nhiều binh sĩ, dị năng giả bị điều động mà đến. Toàn bộ nơi ẩn nút tựa như một tòa bị đánh thức to lớn quái thú, toàn diện bắt đầu vận hành, săn giết một con không nên tồn tại u linh. Thành thị trên không, mấy chiếc không người điều tra cơ xoay quanh, trên đường phố binh lính tuần tra càng ngày càng nhiều, hiển nhiên toàn bộ nơi ẩn nút đã tiến vào tối cao cấp bậc đuổi bắt trạng thái. Sở Uyên, tại nơi ẩn nút, triệt để trở thành con mồi. Cùng lúc đó, Sở Uyên bản thân đã xuyên thẳng qua với thành thị cao lâu ở giữa, dựa vào công trình kiến trúc ở giữa bóng ma tránh né đội trị an lục soát, làm thực sự không chỗ có thể ẩn nấp lúc, hắn sẽ phát động lúc ngừng. Trong lúc đó hắn nhìn thấy, có đội trị an từng nhà tới cửa điều tra. Cái này khiến hắn nguyên bản tồn tại một tia may mắn cũng đã biến mất. Không thể đợi tiếp nữa. Hiện tại nơi ở nút đã không cách nào dung nạp hắn tồn tại. Chỉ là, đối với muốn hay không đem Ngô Trường Ly cùng một chỗ mang đi, tâm hắn tồn do dự. Rất rõ ràng, Trường Ly nàng thuộc về nơi này, nàng từng trôm vô số lần hướng tới địa phương, mà hắn cũng sớm quyết định tương lai muốn thả tay. Ông có chút hỗn loạn suy nghĩ, Sở Uyên về tới Dương Phạm nhà lần cận. Không kéo chính là, hắn phát hiện nơi này cũng có đội trị an viên đang tại điều tra, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ lục soát bên trên Dương Phạm nhà. Sở Uyên khẽ nhíu mày, liền ngay cả chính miệng nói từ biệt cơ hội cũng không có sao. Thời gian ngừng lại. Theo Sở Uyên tiếng nói vừa ra, trước mắt thế giới bị đông cứng, cất bước đội trị an viên dậy lơ lửng trên không trung. Sở Uyên nhảy cửa sổ tiến vào Dương Phạm nhà. Trong nhà như hắn trước khi rời đi, một mảnh ấm áp, ánh đèn ấm áp như trước. Hắn đi vào phòng khách, trông thấy Ngô Trường Ly chính ôm khoai tây trên nhìn Tống Nghệ, say sưa ngon lành, quên cả trời đất, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Tại nàng trên đầu gối, A Cơ Mễ bò lồm lồm, đang tại đứng im thế giới bên trong ngẩng đầu đánh ôi thiếu. Tất cả đều là như vậy tĩnh mịch mỹ hảo. Sở Uyên lặng lặng nhìn qua Ngô Trường Ly, nghi ngờ trong lòng chậm rãi biến mất, quyết tâm dần dần kiên định. Xem ra, hắn là thời điểm buông tay. Trường Ly vốn là thuộc về xã hội loài người, mà trong khoảng thời gian này hắn đã chứng kiến nơi ẩn nút là thích hợp Trường Ly sinh hoạt địa phương. Nàng cũng đủ lớn, có thể ứng đối các loại tình huống. Nếu như hắn tiếp tục đợi tại cái này, bị phát hiện thời điểm, có lẽ sẽ liên lụy nàng, liên lụy Dương Phạm bọn hắn. Sở Uyên không có trực tiếp rời đi. Hắn buông xuống bánh gà tổ, đi ra phòng khách, đi vào bên giường, lật ra cửa sổ, một lát sau rơi vào trên nóc nhà. Hắn tại nóc nhà một góc, lặng yên không một tiếng động xốc lên một viên gạch phiến, đem mấy quả thai ách cấp tăng thi tinh hạch chôn bảo. Những này tinh hạch đầy đủ để Ngô Trường Ly tại nơi ẩn nút bên trong thu hoạch được cường đại sinh tồn vô liếng. Vô luận là dùng làm giao dịch, huấn luyện, vẫn là kích hoạt cũng tăng cường tự thân dị năng, đều đầy đủ để nàng an ổn địa sinh hoạt. Trở lại phòng khách, Sở Uyên đem một tờ giấy nhét vào Ngô Trường Ly trong lòng bàn tay, bên trong nói cho hắn cất giấu những cái kia tinh hạch vị trí, cùng tạm biệt lời nói. Làm xong tất cả những thứ này, hắn biết mình là thời điểm rời đi. Đương nhiên, có lẽ cái này cũng không phải là lâu dài xa nhau. Nếu như Ngô Trường Ly tại nơi ẩn nút bên trong sinh hoạt không vui, muốn rời khỏi, hắn cũng tùy thời hoan nghênh nàng trở về. Hắn đã làm ra lựa chọn, mà hắn cũng biết cho Ngô Trường Ly lựa chọn. Nếu nàng hướng tới rộng lớn bầu trời, khát vọng tự do, hắn liền triệt để buông tay, mặc nàng bay lượn. Nếu nàng muốn cùng hắn an cư một góc, hắn nuôi nàng cả một đời lại như thế nào? Tựa như hắn chỗ hứa hẹn như thế. Nơi ẩn nút trung ương tháp cao, gian nào đó trong phòng thí nghiệm. Ánh đèn lạnh trắng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt nước khử trùng khí tức, dụng cụ tinh vi vận chuyển âm thanh tại yên tĩnh không gian bên trong khẽ đều. Từ Quan Thăng đứng tại bàn thí nghiệm trước, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve chi kia chứa Sở Uyên huyết dịch ống nghiệm, ánh mắt thâm thúy, khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một tia ý vị không rõ ý cười. "Đạt được ngươi." Chương 109, Tang Thi thúc thúc, ngươi cần phải nhớ tiếp ta trở về, 1/2, chương 109, Tang Thi thúc thúc, ngươi cần phải nhớ tiếp ta trở về, 1/2, thủ trưởng. Một người mặc màu trắng thí nghiệm phục nghiên cứu viên cẩn thận từng ly từng tí đứng tại Từ Quan Thăng phía sau, ngựa khí mang theo không che giấu được kích động, phần này huyết dịch, sinh hóa tổ đã làm qua sơ bộ kiểm tra. Hắn tế bào hoạt tính viễn siêu đã biết Tang Thi cá thể. Càng quan trọng hơn là, nghiên cứu viên hít sâu một hơi, tiếp tục nói, hắn tổ hợp gen bên trong, tựa hồ tồn tại một loại nào đó không biết đột biến thừa số, nó không giống bình thường tang thi virus ăn mòn như vậy chỉ một, mà là giống như là một loại nào đó cao giai gây dựng lại cái này khiến hắn cùng bình thường tang thi có căn bản tính khác nhau, như là thần chi với người. Từ Quan Thăng bên cạnh mắt, ánh mắt có chút lóe lên, tiếp tục, chúng ta suy đoán, cái này có lẽ chính là hắn có thể hoàn toàn điều khiển cái khác tang thi, để bọn hắn nghe lệnh với hắn nguyên nhân. Từ Quan Thăng con ngươi có chút co bảo, lập tức hắn cười, ôi. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Từ Quan Thăng đem trong tay ống nghiệm đưa cho phía sau nghiên cứu viên, mở ra ít không không một thí nghiệm hạng mục, toàn lực phân tích Sở Uyên gen, cũng nghiên cứu phải chăng có thể đem dùng với trên thân thể người. Nghiên cứu viên lập tức gật đầu, thần sắc hưng phấn địa tiếp nhận ống nghiệm, đội vàng lui ra. Nơi ẩn nút bên ngoài, Sở Uyên xuất hiện tại trên một đỉnh núi, xa xa nhìn qua nơi xa tại tường cao vây quanh xuống dưới phồn binh nơi ẩn nút. Hắn từ miệng trong túi móc ra một bộ điện thoại. Tận thế hơn 10 năm sau hiện tại, các loại tổng đài sớm đã ngừng phục vụ, tín hiệu cơ trạm bứt bỏ. Điện thoại chỉ có tại ở gần nơi ẩn nút địa phương mới có tín hiệu. Diu, diu, ngắn ngủi chờ đợi sau, điện thoại được kết nối. Uy. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Dương Phàm có chút thanh âm lo lắng, "Sở Uyên các hạ, ngươi ở đâu?" "Bên ngoài bây giờ đều là đội trị an. Ta bây giờ tại nơi ẩn nút bên ngoài." Đầu bên kia điện thoại một nháy mắt yên tĩnh trở lại. Sở Uyên đem vừa rồi mới thôi tình huống đều nói cho Dương Phàm. Theo sau hắn nói, "Nơi ẩn nút đã không thích hợp nữa ta lưu lại, nhưng Trường Ly, ta muốn cho nàng lưu lại." Dương Phàm trầm ngâm một lát, "Ngài xác định?" Sở Uyên ngẩng đầu nhìn về phía một bên, kia có một con chim nhỏ nhào đậu cánh, thoát ly chặt cây, bay về phía rộng lớn mà xanh thẳm không vũ. Hắn chậm rãi nói ra, nàng thích nơi này, nàng hướng tới nơi này. Dương Phàm, tại nàng có thể hoàn toàn độc lập trước đó, ta muốn nhờ ngươi giúp ta chiếu khán tốt nàng. Dương Phàm nói, như thế không có vấn đề. Bất quá, nàng biết nguyện ý rời đi ngày sao? Cho nàng lựa chọn. Lựa chọn. Sở Uyên đem ánh mắt từ không trung thu hồi, ly biệt luôn luôn để cho người ta không thích ứng, trước hết để cho nàng nếm thử đợi một thời gian ngắn, nếu như nàng không thích, hoặc là nàng tại kia về sau nói muốn đi, ngươi liền đem nàng mang ra. Nàng có cái gì không quen, hoặc là bất cứ chuyện gì, đều tùy thời nói cho ta. Dương Phàm cười khẽ một tiếng, ngài thật đúng là sủng nàng. Sở Uyên đối với Dương Phàm nói từ chối cho ý kiến, ung dung nói ra, ta sẽ không để cho ngươi làm không chuyện này. Mỗi đoạn thời gian, ta biết đưa đi một vài thứ, trong đó có tinh hạch. Không lâu sau, Sở Uyên cúp điện thoại, đưa điện thoại di động thu hồi túi áo, quay người biến mất tại nguyên chỗ. Ngô Trường Ly ôm A Cơ Mễ, mê mẩn xem TV, thẳng đến đem Tống Nghệ xem hết, mới chợt phát hiện trong tay lời chữ đầu. Nàng con ngươi co rụt lại. Theo sau nàng đem tờ giấy nắm lại đến cất kỹ, trong lòng phun lên bất an mãnh liệt, bất chấp gì khác, lập tức vọt tới phòng bếp, tìm tới Dương Phàm. Dương Phàm chính nhìn xem bếp lò bên trên lửa, nghe được tiếng bước chân dồn dập, hắn có chút nghiêng đầu, liền thấy Ngô Trường Ly đứng ở cửa phòng khách, hô hấp hơi loạn, trong ánh mắt lộ ra không giấu được bối rối. Dương Phàm ca. Nàng vọt tới trước mặt hắn, thanh âm gấp rút, tang thi thúc thúc đầu. Dương Phàm gặp Ngô Trường Ly bộ dáng này, đôi mắt lấp lóe một lát. Xem ra Sở Uyên cũng dùng phương thức nào đó thông chi nàng. Lúc đầu hắn đã bệnh chút hoang luôn, nhưng ở không xác định Ngô Trường Ly trong tay nắm giữ tin tức hiện tại, hắn quyết định trước ăn ngay nói thật. "Ừm." Dương Phàm nhẹ gật đầu, hắn vừa rồi nói với ta. Ngô Trường Ly thối lùi ra phía sau hai bước, trong đồng tử mất đi cao quang, trong mắt thanh âm khẽ run, "Hắn, cứ như vậy, không cần ta nữa." Dương Phàm thở dài, nhẹ giọng nói ra, "Hắn chỉ là không thể không rời đi." Ngô Trường Ly sững sờ, kinh ngạc nhìn hắn. Dương Phàm nói, "Vừa rồi bên ngoài có đội trị an người, ngươi thấy được a?" Ngươi vừa rồi như vậy mê mẩn, hẳn là không nhìn thấy. Tóm lại, Sở Uyên các hạ tại nơi ẩn nút bên trong bại lộ tang thi thân phận, hiện tại toàn bộ nơi ẩn nút đều tại truy nã hắn. Hắn không có mang ngươi đi, là bởi vì hắn cảm thấy ngươi thuộc về nơi này, thuộc về xã hội loài người. Hắn nói, trước ngươi liền hướng tới nơi này, lại bây giờ tại nơi này trôi qua rất vui vẻ, ngươi cũng đã trưởng thành đầy đủ ứng đối tất cả, cái này khiến hắn yên tâm. Mà nếu như hắn không rời đi, hắn tang thi thân phận sẽ liên lụy ngươi. Hắn ngừng lại một chút, bổ sung, cho nên, một mình hắn đi. Vu Trường Ly môi anh đào run rẩy, nhẹ nhàng nắm chặt tố thủ, rũ cục lấy đầu vai. Nàng là hướng tới nơi này không sai, nhưng nếu như không cùng Tang Thi thúc thúc cùng một chỗ đợi ở chỗ này, tất cả đều không có ý nghĩa. Nhưng bây giờ, hắn đi, lại làm cho nàng một người lưu lại. Tại sao, Tang Thi thúc thúc? Tại sao ngươi liền không ai có thể đủ phát giác được tâm ý của ta đâu? Ngươi cái này, thằng ngốc. Vu Trường Ly vành mắt có chút phím hồng, đau lòng, bị thương, mê mang. Một nháy mắt cơ hồ đủ loại cảm xúc phun lên trong lòng của nàng. Dương Phàm nhìn xem nàng sắp khóc lên dáng vẻ, vuốt vuốt mi tâm, ngựa khí trở nên có chút bất đắc dĩ. Được rồi, đừng như thế một bộ muốn tận thế dáng vẻ. Hắn dừng một chút, ngựa khí chậm rãi nói, cũng không phải vĩnh viễn không thấy được. Chờ thêm đoạn thời gian, ta biết nghĩ biện pháp liên hệ Sở Uyên các hạ. Nếu như ngươi vẫn là không thích nơi này, vậy ta liền để hắn tới đón ngươi đi. Hắn khẳng định cũng không bỏ được ngươi, chỉ là không có hiểu ngươi tâm ý thôi. Hắn so với ai khác đều sủng ngươi, thật muốn bước xuống ngươi mặc kệ, có quỷ mới tin đâu. Nghe đến đó, Ngô Trường Ly đôi mắt có chút trợ to. Dương Phàm gặp có hiệu quả, cười tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này, ngươi liền làm tại nhà bạn chơi. Ở chỗ này làm khách tốt, ta biết toàn lực chiêu đãi ngươi. Nơi ẩn nút bên trong còn có rất nhiều vật có ý tứ ngươi không có đi xem qua, ngươi có thể có thời gian tiến thỏa thích nhìn xem, thỏa thích thể nghiệm, bổ khuyết mình ở bên ngoài tiếp xúc không đến những thứ này tiếc mới. Cái này cũng là hắn hy vọng. Ngô Trường Ly ngơ ngác nghe. Dương Phàm lời nói này, để dòng suy nghĩ của nàng thoáng dịu đi một chút. Nàng không phải bị ném hạ, chỉ là tạm thời lưu tại nơi này. Không lâu nữa, Tang Thi thúc thúc còn sẽ tới mang nàng đi. Ngô Trường Ly mắt đỏ bừng mắt, khịt mũi một cái, lại hồn nhiên ngây thơ điệu nở nụ cười, phảng phất vừa rồi vẻ ngoài người không phải nàng. Tốt, kia, yeah. Ta liền đợi một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, Dương Phàm thúc thúc ngươi cần phải nhiều hơn chiếu cố ta rồi. Tang Thi thúc thúc, ngươi cần phải nhớ tiếp ta trở về. Chương 110, thần bí cánh cửa kia, 1/2, chương 110, thần bí cánh cửa kia, 1/2. Hôm sau, nơi ẩn nút trung ương tháp cao, thứ quan thăng trong văn phòng. Ngoài cửa sổ thành thị cho người ta một loại chiều khí phồn thịnh cảm giác, mà ở trong đó không khí lại tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông ấm lãnh. Đông 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 tiếng đập cửa vang lên. Tiến. Thứ quan thăng đặt chén trà xuống, mở miệng nói ra. Dương Phàm đẩy cửa vào, nhìn thấy ngồi đang làm việc bàn sau Từ Quan Thăng, cung kính có chút cúi đầu. Thủ trưởng, kế hoạch lần này quả nhiên hoàn mỹ. Nghe Dương Phàm, Từ Quan Thăng nhẹ nhàng nâng mắt, con mắt nửa che tại trong bóng tối nhìn qua đối phương. Dương Phàm tiếp tục nói ra, thủ trưởng ngài kế sách vòng vòng đan sen, một bước không kém, quả thực là thiên ý vô phùng. Đầu tiên là tại Sở Uyên đi lấy bánh gà tổ trên đường chế tạo sinh hóa sở nghiên cứu bạo tạc sự cố, đem sau màn hấp thụ hiểm nghi trực tiếp giá họa cho Sở Uyên, lại lợi dụng video theo dõi, an bài đội trị an hợp lý hoài nghi hắn. Dùng dụng cụ đo lường kiểm chắc ra hắn tang thi thể phần, để hắn bất đắc dĩ bại lộ, triệt để mất đi tại nơi ẩn nút đặt chân có thể. Cuối cùng nhất, tự mình lựa chọn đảo vong hắn căn bản không có phát giác được, hắn tất cả hành động đều là tại dựa theo kế hoạch của ngài đi. Quan trọng nhất chính là, Dương Phàm ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một tia nóng bỏng, thủ trưởng ngài không cần tốn nhiều sức, liền lấy đến hắn huyết dịch, mở ra ít 001 thí nghiệm hạng mục. Thủ trưởng, thật sự là anh minh. Thứ quan thăng nâng chung trà lên, chậm rãi thổi thổi phù mạn. Phan Đồ, trước kia không biết, ngươi ngoại trừ làm nằm vùng, công phu định hót cũng là nhất lưu. Thủ trưởng, ta chỉ có điều ăn ngay nói thật thôi. Phan Đồ từ chối nói. Thử. Thứ quan thăng lại uống một ngụm trà, tiếng nói trầm thấp, tóm lại. Phan Đồ, lần này ngươi làm được rất tốt. hắn lời nói xoay chuyển, cho nên hôm qua ngươi thông qua mật tín chủ động khởi xướng liên lạc tìm kiếm ta sai sự, là có cái gì chuyện không xác định? Hiện tại có thể nói. Phan Độ nhẹ gật đầu, nói ra, là như vậy thủ trưởng, dưới mắt chúng ta đạt được sở huyên huyết dịch, đã có thể nghiên cứu chế tạo đối phó hắn phương pháp, không biết hắn để ý nữ hải kia ngu trường ly nên thế nào xử lý. Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường nói ra, chúng ta có phải hay không muốn đem nàng bắt lại? Không khí ngắn ngủi địa trầm mặc một cái chớp mắt. Từ Quan Thăng không có trả lời ngay, có chút meo mắt lại, thần sắc trầm ổn, tự hỏi cái gì. Quá rồi mấy giây, hắn mới chậm rãi mở miệng, không cần. Ngược lại, ngươi cần hảo hảo đối nàng, giấu giếm nàng tất cả, tạm thời. Phan Đồ hơi sững sờ, lập tức hỏi, liền thế dựa theo ngài nói, chỉ là tại sao? Từ Quan Thăng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, hiện tại chúng ta còn không có đầy đủ tự tin giết chết Sở Uyên. Năng lực của hắn quá mạnh, vạn nhất Sở Uyên biết bên này tình trạng, hắn có thể thần không biết quỷ không hay đem nữ hải kia cứu đi, chúng ta bức hiếp không thành, ngược lại sẽ còn tại chuyện sau lọt vào hắn cực kỳ thảm liệt trả thù, được không bù mất. Cho nên hiện giai đoạn chúng ta muốn tạo nên một cái cô bé kia ở chỗ này sinh hoạt rất khá hiện tượng, để Sở Uyên triệt để đối với nơi này yên tâm, ổn định hắn, chờ đến thời cơ thành thủ. Cũng chính là chờ chúng ta nghiên cứu có sở thành quả, tìm tới giết chết Sở Uyên biện pháp sau, chúng ta liền có thể ngả bài, đưa nàng làm cản tay Sở Uyên lợi khí. Đến lúc đó, Từ Quan Thăng ánh mắt tính mịch, khoe miệng lộ ra một tia băng lãnh ý cười, chúng ta chính là chân chính thợ săn. Phan Đồ nghe vậy, ánh mắt lấp lóe. Từ Quan Thăng nhìn xem Phan Đồ, cho nên trong khoảng thời gian này, Phan Đồ liền vất vả ngươi cùng nàng chơi nhà trói. So với trước kia phải không ngừng ra ngoài, bước lên sinh tử nguy hiểm nội ứng nhiệm vụ, dạng này nhiệm vụ đối với ngươi mà nói, hẳn là càng phải nhẹ nhõm. Phan Đồ câu môi, hoàn toàn chính xác. Ngài nói rất đúng. Nơi ẩn nút thời gian tại ngu trường ly thích đứng dưới, từng ngày trôi qua. Dương Phàm cho nàng một gian căn phòng độc lập, gian phòng rất sạch sẽ, vậy cửa sổ có thể nhìn thấy nơi ẩn nút đường đi, thậm chí còn có thể nhìn thấy nơi xa cao lớn cao ốc. Trong khoảng thời gian này, ngu trường ly gặp được rất nhiều mới lạ sự vật, nàng lần thứ nhất ngồi lên lái tự động đoàn tàu, nhìn thấy ngoài cửa sổ xe một mảnh phồn hoa cảnh đường phố, lần thứ nhất tiến vào chân chính siêu thị, bên trong rực rỡ muôn màu vật tư để nàng có chút không kịp nhìn, nàng thậm chí đi xem nơi ẩn nút chiến đấu diễn luyện trận, nhìn thấy các dị năng giả như thế nào tinh chuẩn sử dụng năng lực của mình tác chiến, trong lòng nhịn không được hưng phấn. Nhưng cứ việc nàng gặp được rất nhiều mới lạ chuyện thú vị vật, đáy lòng nhưng thủy chung có lưu vẻ cô đơn, bởi vì Tang Thi thúc thúc không ở nơi này. Dù là nàng ở chỗ này có thể tùy tâm sở dục chơi, Dương Phàm cùng Chu Hi cũng rất tốt địa chiếu cố nàng, nơi ẩn nút tất cả đều rất mới mẻ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Tang Thi thúc thúc không ở nơi này, tâm tình của nàng luôn luôn rất khó triệt để cao hứng trở lại. Cùng lúc đó, trong đoạn thời gian này, Ngô Trường Ly phát hiện một kiện kỳ quái chuyện, nàng một mực không có nhìn thấy Dương Phàm nữ nhi, Dương Thiên Tiến. Mỗi lần lúc ăn cơm, Dương Phàm luôn luôn đơn độc bưng đồ ăn, đi đến một cái cố định cửa gian phòng, đem thức ăn buông xuống, sau đó gõ cửa một cái. Cánh cửa kia xưa nay sẽ không mở ra chờ quá rồi một đoạn thời gian, Dương Phàm lại lúc trở về, đồ ăn liền đã bị cầm vào. Cho dù là lần trước đặt hàng bánh gà tổ, Dương Phàm cũng chuyên môn cầm một khối đặt ở cánh cửa kia miệng, cái khác bánh gà tổ thì đặt ở phòng khách cho mọi người cùng nhau ăn. Ngô Trường Ly có chút hiếu kỳ, nàng chưa từng thấy Dương Thiên Thiến, thậm chí ngay cả thanh âm của nàng đều không nghe thấy qua. Dương Phàm đề cập tới mấy lần, nói nàng gần nhất tâm tình cũng tốt, không quá nguyện ý gặp người. Nhưng Ngô Trường Ly luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Trùng hợp một ngày nào đó, Dương Phàm cùng Chu Hi ra ngoài làm việc, trong nhà chỉ còn lại Ngô Trường Ly cùng A Cơ Mễ. Nàng ghé vào trên ghế salon đùa A Cơ Mễ chơi, một lát sau A Cơ Mễ ngủ thiếp đi, nàng lại nhìn một lát TV. Không có cái gì đẹp mắt tiết mục, Ngô Trường Ly buồn bực ngán ngẩm điệu nằm ngửa ở trên ghế salon, nhẹ nhàng sờ lấy ngủ A Cơ Mễ. A Cơ Mễ hít mắt, phát ra nói mê, man sóng lúc này. Ngu Giải chợt nhớ tới kia phiến thần bí cửa. Nàng suy tư một chút, quyết định đi xem một chút đến cùng là cái gì tình huống. Không phải lòng hiếu kỳ trong lòng, từ đầu đến cuối không cách nào đạt được giải quyết. Chỉ chốc lát sau, nàng đi tới cửa trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, thanh âm tràn ngập tinh thần phấn chấn, "Uy, Thiến Thiến muội muội, ngươi ở đâu?" "Ta gọi Ngu Trường Ly, là tạm thời đến nhà các ngươi ở tỉ tỉ. Có lẽ ngươi nghe nói qua ta, có lẽ ngươi chưa nghe nói qua ta. Vô luận như thế nào, ta một mực chưa thấy qua ngươi, muốn cùng ngươi biết một chút, cùng ngươi làm bằng hữu." "Ngươi nguyện ý theo ta làm bằng hữu sao?" Nói xong, Ngu Trường Ly kiên nhẫn đợi một hồi, nhưng trong môn phái nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Không khí an tĩnh đến đáng sợ. Ngu Trường Ly có chút xấu hổ, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói ra, "Ta nghe Dương Phàm ca nói ngươi gần nhất tâm tình cũng tốt, nhưng đợi trong phòng một người cũng biết rất nhàm chán a. Muốn hay không ra nhìn xem nơi ẩn nút phong cảnh? Ta có thể dẫn ngươi đi chơi, hoặc là ngươi nói cái gì, ta đều chơi với ngươi." Chương 111, Dương Thiên Thiến, 1/2, chương 111, Dương Thiên Thiến, 1/2, nàng cười nói ra, "Nếu như không muốn ra cửa, chúng ta liền cách lấy cánh cửa tâm sự cũng được, ra sao?" Ngu Trường Ly kiên nhẫn đợi một hồi, nhưng mà lần này vẫn không có đạt được đáp lại. Ngu Trường Ly trong mắt chờ mong dần dần tan đi, nàng khe khẽ thở dài. Ngay tại nàng chuẩn bị từ bỏ, quay người rời đi thời điểm, lộng đát, cửa mở. Ngu Trường Ly bước chân trì trệ, ánh mắt có chút hướng xuống, rơi vào đứng tại cổng tiểu nữ hài trên thân. Tiểu nữ hài thân hình tinh tế thon gầy, mặc một bộ vàng nhạt áo ngủ, mái tóc dài màu nâu rối tung trên vai. Trên mặt của nàng còn mang theo hài nhi mập, tương đương đáng yêu, nhưng nàng biểu lộ lại vô cùng yên tĩnh, thậm chí có vẻ hơi trống rỗng. Nàng liền như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, con người đen nhánh nhìn chằm chằm Ngu Trường Ly, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cũng không nói gì. Ngu Trường Ly sửng sốt một chút, kịp phản ứng sau, nàng lập tức đưa tay, cười lên tiếng chào, "A, Thiến Thiến muội muội, ngươi cuối cùng chịu ra ngoài rồi." Nhưng mà, Dương Thiến Thiến vẫn không có nói chuyện. Nàng chỉ là đứng một cách yên tĩnh, giống như là nghe hiểu Ngô Trường Ly, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bầu không khí một nháy mắt trở nên có chút kỳ quái. Ngô Trường Ly chụp lấy gương mặt, đổ mồ hôi. "Ngươi tại sao không nói lời nào?" Đang lúc Ngô Trường Ly không hiểu được, nghĩ đến tiếp xuống nên thế nào xử lý lúc, nàng nhìn thấy Dương Thiến Thiến bỗng nhiên giơ tay lên, chỉ cổ họng của mình. Tiếp lấy Dương Thiến Thiến nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ngô Trường Ly ngơ ngác một chút, có chút mở to hai mắt, chẳng lẽ ngươi không thể nói chuyện? Lúc này Dương Thiến Thiến nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, Ngô Trường Ly đột nhiên hiểu rõ, tại sao nàng chưa từng nghe qua Dương Thiến Thiến thanh âm, cũng chưa từng gặp qua nàng đi ra ngoài. Thiến Thiến nàng, tựa hồ là người câm. Ngô Trường Ly nhìn xem trước mặt Dương Thiến Thiến, trong đầu vẫn đang hồi tưởng lấy nàng vừa rồi gật đầu thừa nhận mình không thể nói chuyện hình tượng, đáy lòng không tự chủ được sinh ra một tia thương tiếc. Ai, nguyên lai là dạng này a. Nàng nhẹ nhàng gãi đầu một cái, lập tức tách ra một cái nụ cười ấm áp, nhưng không sao, coi như không thể nói chuyện, chúng ta vẫn là có thể làm bạn tốt. Ngươi nguyện ý cùng ta làm bằng hữu sao? Dương Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn Ngô Trường Ly, một lát sau lặng lặng tại chỗ nhẹ gật đầu. Lần này lập tức để Ngô Trường Ly tâm hoa nộ phóng. Nhẹ nhẹ nhẹ, chúng ta sau này chính là bằng hữu á. Không nói được nói không sao, nàng ngẩng lên cái mũi nhỏ, vỗ vỗ lồng ngực của mình, lời thề son sắt địa nói ra, sau này mặc kệ có cái gì chuyện, ngươi cũng có thể dùng biết, ta cam đoan nhất định sẽ chăm chú nhìn. Dương Thiến Thiến có chút ngơ ngác một chút, ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ba động. Nàng trầm mặc một lát, lần nữa chậm rãi nhẹ gật đầu. Gặp một màn này, Ngô Trường Ly trước mắt hơi lạnh, vô cùng cao hứng địa đi tìm đến giấy bút, đưa cho Dương Thiến Thiến, đến, viết viết nhìn. Ngươi có cái gì nghĩ nói với ta? Hoặc là ngươi là bởi vì cái gì mà tâm tình không tốt, cũng có thể nói cho ta, ta tới giúp ngươi cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Dương Thiến Thiến do dự một chút, tiếp nhận bút, mấp máy môi, cúi đầu trên giấy chậm rãi viết xuống mấy chữ, ngươi. Nàng viết đến nơi đây, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngô Trường Ly một chút, giống như là tại xác nhận nàng có chăm chú hay không nhìn xem. Ngô Trường Ly gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Dương Thiến Thiến trầm mặc một lát, lại rơi xuống mấy bút, cẩn thận. Nhưng ngay tại nàng chuẩn bị tiếp tục viết thời điểm, lộng đát. Phòng khách phương hướng, nhà cửa lớn truyền đến chìa khóa chuyển động thanh âm. Dương Thiến Thiến động tác lập tức cứng đờ, trên mặt biểu lộ có chút biến đổi, giống như là bị người làm định thân chú, ngay cả trên tay bút đều cơ hồ không cầm được. Ngô Trường Ly thì là vô ý thức quay đầu lại, nhìn về phía cửa trước phương hướng. Một giây sau, cửa bị đẩy ra. Dương Phàm cùng Chu Hi đi đến. Hai người đổi giày trên đường, Chu Hi nhìn thấy Dương Thiến Thiến trước của phòng Ngô Trường Ly cùng Dương Thiến Thiến, biểu lộ thay đổi một lần. Dương Phàm thì là có chút meo lại mắt, trong mắt lấp lóe qua dị dạng quan mang. Ngô Trường Ly không có chú ý tới những này việc nhỏ không đáng kể đồ vật, chỉ là ngồi thẳng lên, nhìn xem bọn hắn, Dương Phàm ca, Chu Chu tỷ, các ngươi trở về á? Thiến Thiến ra nha, ta còn cùng nàng trở thành bằng hữu đâu. Thật sao? Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Vậy các ngươi vừa rồi tại trò chuyện cái gì đâu? Dương Phàm đổi xong giày đi tới, ngữ khí nhẹ nhàng, khóe môi nết lên cười ôn hòa ý, nhưng đứng tại Dương Phàm phía sau Chu Hi, ngón tay có chút nắm chặt, thân thể cũng không dễ phát hiện mà rụt co rụt lại. Chúng ta, ách, kỳ thật vừa trở thành bằng hữu, còn cái gì đều không có bắt đầu trò chuyện. Ngô Trường Ly ải cười hắc hắc. Ồ. Dương Phàm nhìn lướt qua Dương Thiến Thiến trên tay giấy bút, ánh mắt có chút lấp lóe, lập tức cười nói ra, thật sao? Ha ha, xem ra các ngươi chung đụng được không tệ. Đối đầu Dương Phàm ánh mắt, Dương Thiến Thiến chăm chú mà cúi thấp đầu, đầu ngón tay siết chặt bút. Dương Phàm từng bước một đi tới. Dạng này, Trường Ly, hắn một tay chống nạnh, nói, vừa rồi tại bên ngoài xảy ra một chút chuyện, ta có nhiều thứ muốn cùng Thiến Thiến đơn độc tâm sự, ngươi chờ chút lại đến cùng Thiến Thiến cùng nhau chơi đùa, có thể chứ? Ngô Trường Ly nao nao, nàng tâm tư trong suốt, lại thêm nắm lấy những năm gần đây đối Dương Phàm tin tưởng mà không nghi ngờ gì. À, nha. Nàng có chút tiếc nuối nhìn về phía bên cạnh thân Dương Thiến Thiến, cười cười, liền thế đợi chút nữa gặp à, Thiến Thiến. Ngô Trường Ly rời đi. Dương Phàm đưa mắt nhìn Ngô Trường Ly thân ảnh biến mất, ánh mắt chuyển hướng Dương Thiến Thiến, chậm rãi đến gần nàng. Dương Thiến Thiến từng bước một thối lùi ra phía sau, cuối cùng lui đến trong phòng. Dương Phàm cùng đi theo tiến gian phòng bên trong, trở tay đem cửa phòng đóng lại. Ngoài cửa, Chu Hi đem rỗi ra tay thu hồi, chăm chú nắm ở trước ngực, chỉ bụng trắng bệnh. Cửa phòng đóng lại một máy mắt. Dương Thiến Thiến khẽ rũ con mắt xuống, ôm giấy bút tay nhỏ cánh tay nhẹ nhàng run rẩy. Nguyên bản ôn hòa cười Dương Phàm, trên mặt biểu lộ dần dần lãnh đạm xuống tới. Hắn chậm rãi cúi người, vẫn như cũ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Thiến Thiến, khóe miệng vẫn như cũ treo một tia như có như không mỉm cười, nhưng ánh mắt đã triệt để thay đổi. Thiến Thiến, thanh âm của hắn trầm thấp mà chậm chạp, ngươi vừa rồi có phải hay không nghĩ nói với nàng điểm cái gì? Dương Thiến Thiến thân thể đột nhiên run lên, nàng gắt gao nắm nuốt giấy bút, lông mi run nhẹ nhẹ. Dương Phàm nhìn thoáng qua, trên giấy chỉ có chút ít mấy chữ, liền không có đưa tay đi đoạn, chỉ là nhìn xem nàng, có chút meo lại mắt, ngựa khí mang theo vài phần hứng hở ý vị, ngươi hẳn phải biết, ta không thích dư thừa phiền phức. Hắn đưa tay vỗ vỗ tóc của nàng, thanh âm trầm thấp mà ý vị thâm trường, ngươi là vô cùng thông minh hài tử, đừng đánh cái gì mánh khỏe, ý đồ để Ngô Trường Ly biết trận tướng. Nếu không, ngươi biết, ngươi cùng mụ mụ ngươi an toàn, liền không cách nào bảo đảm. Đừng quên, thanh âm của ngươi là thế nào biến mất. Dương Thiến Thiến sắc mặt trở nên tái nhợt, nàng gắt gao nắm chặt góc áo, răng cắn môi dưới, giống như là muốn dùng hết toàn lực khắc chế mình không muốn run rẩy, nhưng nàng bả vai nhưng vẫn là nhịn không được có chút phát run. Dương Phàm thấy được nàng phản ứng, cười. Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng thẳng người, quay người chuẩn bị rời đi. Tại đẩy cửa trước khi đi ra, hắn dừng một chút, quay đầu, ý vị thâm trường nhìn Dương Tiến Tiến một chút, ngữ khí dịu dàng mà thân mật, rất tốt, ta nữ nhi ngoan. Theo Dương Phàm rời đi, cửa bị chậm rãi mang lên, cả phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết. Dương Tiến Tiến đứng tại chỗ, nhìn qua cửa, móng tay thật sâu khắc vào lòng bàn tay. Nàng hốc mắt có chút phím hồng, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có chảy xuống một giọt nước mắt. Nàng chỉ là chậm rãi cúi đầu xuống, nắm thật chặt bút. Không được, tiếp tục như vậy, không được, nhất định phải ngẫm lại biện pháp khác. Chương 112, tang thi thúc thúc là đại lửa gạt, 1/2, chương 112, tang thi thúc thúc là đại lửa gạt, 1/2. Ấm áp sau trưa ánh nắng vượt qua cửa sổ rơi vào, ánh sáng dịu dịu ban rơi vào ngũ trưởng ly bên mặt bên trên. Nàng ngồi ở trên ghế salon, trong ngực ôm A Cơ Mễ, con mắt chăm chú nhìn ngoài cửa sổ đường đi, thần sắc có chút hoảng hốt. Nàng đã tại nơi ẩn nút chờ đợi một tuần. Trong khoảng thời gian này, nàng kiến thức nơi ẩn nút các loại những thứ mới lạ. Cũng cùng Dương Tiến Tiến biến thành bằng hữu, Dương Tiến Tiến thỉnh thoảng sẽ dùng giấy cùng nàng trò chuyện. Nơi ẩn nút quả thật rất đẹp tốt, rất an toàn, cũng rất thích hợp với nàng sinh hoạt. Nhưng, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu điểm cái gì. Bất luận nàng đi nơi nào, nhìn thấy cái gì, đều biết không tự chủ được nghĩ, nếu như tang thi thúc thúc ở chỗ này liền tốt. Ngô Trường Ly nhẹ tay khẽ vuốt vuốt A Cơ Mễ lộ hai, quyết định là thời điểm nói với Dương Phàm để tang thi thúc thúc tiếp nàng chuyện đi trở về. Nàng nghĩ tang thi thúc thúc phi thường muốn. Trạng vào tối, Dương Phàm đang ngồi ở trên ghế salon, sửa chữa một chi nơi ẩn nút chế thức súng ống. Ngón tay hắn linh xảo điều chỉnh thử lấy cò súng cơ cấu, thỉnh thoảng phát ra lộng đát âm thanh. Ngô Trường Ly đứng tại cổng, nhìn một lát, đi tới. Dương Phàm ca. Nàng nhìn xem Dương Phàm, trong tay vuốt vuốt A Cơ Mễ lông tóc, cái kia, ta muốn cho tang thi thúc thúc tiếp ta trở về. Dương Phàm động tác dừng một chút, lập tức chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nàng. Hắn cũng không trả lời Ngô Trường Ly vấn đề, mà là ném ra ngoài nghi vấn. "Trường Ly, ngươi thật xác định phải đi về sao? Không nghĩ đợi ở chỗ này nữa?" Ngô Trường Ly nhẹ gật đầu. Dương Phàm ngón tay tại súng ống bên trên gõ gõ, thần sắc tựa hồ có chút do dự. Một lát sau, hắn giống như là hạ quyết tâm, thở dài, khẩu súng bỏ lên trên bàn, trong đôi mắt mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp. "Kỳ thật," hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm trọng, "ta không ở nhà vào cái ngày đó, vừa bận ra nhiệm vụ, thuận tiện đi gặp Sở Uyên." Ngô Trường Ly có chút trừng to mắt, trong mắt tỏa sáng hào quang, đến gần một bước, ngươi nhìn thấy tang thi thúc thúc rồi. Vậy hắn có hay không nói thời điểm nào tới đó ta? Dương Phàm nhìn xem trên mặt nàng chờ mong. Hắn làm ra một bộ không đành lòng dáng vẻ, mở ra cái khác ánh mắt, thở dài một cái. Sở Uyên nói, hắn sẽ không mang ngươi đi. Hắn chậm rãi nói. Ngô Trường Ly biểu lộ cứng đờ, trên mặt hào quang một chút xíu rút đi, giống như là bị cái gì hung hăng bóp tắt đồng dạng. Cái gì? Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, ngươi, ngươi nói cái gì? Dương Phàm ngữ khí trầm, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi. Hắn hy vọng ngươi có thể ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt, đừng lại chờ hắn. Cả phòng đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngô Trường Ly kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, giống như là nghe không hiểu, mở to hai mắt nhìn qua Dương Phàm, bờ môi khẽ run, muốn nói cái gì, nhưng hết hầu giống như là bị ngăn chặn, cái gì thanh âm đều không phát ra được. Không thể nào. Tang thi thúc thúc thế nào sẽ như thế nói? Rõ ràng, hắn đáp ứng rồi. Rõ ràng, hắn nói qua biết tiếp nàng trở về. Hắn thế nào có thể? Thế nào có thể vứt xuống nàng? Dương Phàm nhìn xem nàng kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc, nhưng trên mặt như cũ duy trì lấy ôn hòa thân sắc, nhẹ giọng nói ra, "Trường Ly, ta biết ngươi khổ sở, nhưng Sở Uyên các hạ đã làm ra lựa chọn. Hắn cho rằng nơi này là ngươi chân chính thuộc về, mà hắn là tang thi, chú định không cách nào cùng ngươi một mực sinh hoạt." Ngô Trường Ly bỗng nhiên lắc đầu, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thanh âm đều đang phát run. "Không có khả năng. Tang thi thúc thúc sẽ không quan tâm ta." Nàng cắn môi, cố gắng để cho mình trấn định, nhưng nước mắt đã không chế không nổi hướng xuống rơi. Nàng không tin. Nàng muốn chính miệng đến hỏi tang thi thúc thúc. Trong mắt nàng mang theo cầu xin, Dương Phàm ca, ngươi dẫn ta đi tìm hắn, có được hay không? Thật xin lỗi, Trường Ly. Dương Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, hắn nói, không cho ta dẫn ngươi đi, muốn tại cái này chiếu cố thật tốt ngươi. Hắn muốn ngươi chậm rãi thích ứng nơi này, dung nhập nơi này, sau đó liền không lại ủy lại hắn. Ngươi đã lớn lên. Ngô Trường Ly triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng cảm giác trong đầu của mình giống như là oanh một tiếng nổ tung, tất cả thanh âm đều biến mất, thế giới trở nên yên tĩnh im ắng. Tang thi thúc thúc, không cho Dương Phàm mang nàng đi. Nói cách khác, hắn là thật không muốn gặp nàng. Thật không cần nàng nữa. Trái tim phảng phất hung hăng bị bấm một cái, đau đến nàng cơ hồ không thở nổi. Nước mắt cuối cùng vỡ đê mà ra, nàng lùi lại một bước. Đại lừa gạt. Nàng quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng, "Ô a a. Tang thi thúc thúc là cái đại lừa gạt. Ta hận ngươi." Nàng hung hăng xoa xoa nước mắt, nhưng nước mắt lại ngăn không được địa rơi xuống, bờ vai của nàng run rẩy kịch liệt, trong lòng giống như là bị xé mở một đạo cự đại khe hở. Dương Phàm đứng ở một bên, lặng lặng tại chỗ nhìn xem phản ứng của nàng, trong lòng âm thầm cười lạnh. Ban đêm, nơi ẩn nút đèn đuốc sáng chói, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, toàn bộ thành thị giống như là một viên cô treo với trong mặt thế Minh Châu, lóe ra ấm áp và mang. Trong phòng, Ngô Trường Ly co quắp tại trên giường, trong ngực ôm thật chặt A Cơ Mễ, ánh mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ. Từ khi ngày đó biết tang thi thúc thúc ném chính xuống dưới về sau, nàng liền rất ít nói nữa. Ròng rã nửa tháng, nàng đều giống như là đã mất đi linh hồn, đối bất cứ chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi. Dương Phàm cùng Chu Hi đối nàng rất chiếu cố, mỗi ngày đều sẽ tìm chủ đề theo nàng nói chuyện thiếm, cho nàng làm các loại ăn ngon đồ ăn, thậm chí mang nàng ra ngoài đi dạo nơi ẩn nút phồn hoa nhất thương nghiệp đường phố, muốn cho tâm tình của nàng tốt. nhưng không dùng. Nàng đã không giống trước kia, biết hưng phấn mà nhìn xem trong tủ cửa biểu hiện ra đồ ngọt, cũng sẽ không lại đối trên đường giải trí công trình cảm thấy hứng thú, liền ngay cả thích nhất bánh gà tổ, nàng cũng chỉ là cắn một cái, liền buông xuống. Đúng lúc này, có người gõ gõ cửa phòng của nàng. Một lát sau, Chu Hi đẩy cửa tiến đến. Trông thấy dạng này Ngô Trường Ly, nàng khe khẽ thở dài, ngồi tại bên giường của nàng. "Trường Ly, ngươi không thể một mực tiếp tục như vậy." Chu Hi ngữ khí ôn hòa, "Ngươi một mực dạng này, Sở Uyên hắn cũng sẽ không trở về mang ngươi đi." Ngô Trường Ly thân thể có chút cứng đờ, ngón tay gắt gao nắm chặt chân mện, đầu ngón tay có chút trắng bệnh. Chu Hi khẽ thở dài một tiếng, vuốt vuốt tóc của nàng, "Ngươi cũng nên học được buông xuống, lao tới cuộc sống mới." "Buông xuống?" Ngô Trường Ly trái tim giống như là bị cái gì hung hăng nắm lấy, đau đến không thở nổi. Nàng nhắm mắt lại, gắt gao nhịn xuống trong lòng chua xót, thanh âm có chút phát run, "Ta làm không được." Chu Hi mỉm cười, "Không có việc gì, từ từ sẽ đến liền tốt. Dương Phàm cùng ta đã giúp ngươi báo danh trường học, ngươi có thể nếm thử cùng người đồng lứa ở chung một chút, kết giao bằng hữu mới, tại mới hoàn cảnh bên trong sinh hoạt, có thuộc về mình thanh xuân. Làm ngươi có tiến lên đi xuống nguyện ý, đi qua cũng sẽ không trở thành ràng buộc." Cái này, chắc hẳn cũng là Sở Uyên hắn kỳ vọng. Chương 113, đến không được thư tín, 1/2, chương 113, đến không được thư tín, 1/2. Mấy ngày sau, Dương Phàm đưa Ngô Trường Ly đi nơi ẩn nút trường học. Mặc dù không có tận thế trước trường học như vậy rộng rãi, nhưng vẫn tràn đầy nhân khí, trên bãi tập là chạy thiếu niên thiếu nữ, trong phòng học bóng người đông đảo. Dương Phàm nhìn về phía bên cạnh Ngô Trường Ly, cười cười, "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là học sinh nơi này." Ngô Trường Ly nhìn trước mắt tất cả, trong lòng dâng lên phức tạp cảm xúc. Nàng yên lặng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng điệu hít một hơi, sau đó cất bước đi vào sân trường. Ban đầu, Ngô Trường Ly trong trường học cũng không hợp quần. Nàng không thích nói chuyện, cũng không quá chủ động cùng người giao lưu, ngồi trong phòng học luôn luôn một người ngẩn người, phản phất cùng toàn bộ thế giới không hợp nhau. Nhưng nàng bề ngoài mười phần xuất chúng, trên thân lại có một loại khí chất đặc biệt, rất nhanh hấp dẫn không ít người chú ý. "Ha ha, ngươi là mới tới." Một ngày nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi, một cái hoạt bát thiếu nữ ngồi xuống bên cạnh nàng, tựa như quen hỏi, "Ngươi gọi cái gì tên?" Ngô Trường Ly ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng mở miệng, "Ngô Trường Ly." Thiếu nữ lộ ra một cái to lớn nụ cười, vươn tay, nhận thức một chút, "Kết giao bằng hữu a." Ngô Trường Ly sửng sốt một chút, có chút chần chờ địa vươn tay, cùng nàng nắm chặt lại. Từ một ngày kia trở đi, bên cạnh nàng nhiều một cái thường xuyên nói chuyện cùng nàng người. Thời gian từng giờ trôi qua, Ngô Trường Ly trong trường học nhận biết người đồng lứa càng ngày càng nhiều. Nàng bắt đầu quen thuộc nơi này chương trình học, bắt đầu học như thế nào dung nhập người đồng lứa vòng xã giao. Cuộc sống ở trường học dần dần điền vào nội tâm của nàng trống chỗ, để nàng cảm nhận được thế giới nhân loại là cái gì bộ dáng. Nàng bắt đầu cảm thấy, đã tang thi thúc thúc không cần nàng nữa, mà nàng lại tại nơi này có bằng hữu mới, có thuộc về nơi trở về của mình. Có lẽ, nàng thật có thể giống Chu Hi nói như vậy, lao tới cuộc sống mới. Nơi này mới là nàng chân chính nhà. Dù vậy, nàng mỗi đêm một thân một mình tại bệ cửa sổ bên cạnh ngắm nhìn bầu trời, vuốt ve chỗ cổ mặt dây chuyền, vẫn là sẽ nghĩ lên cái kia đã từng cùng nàng cùng một chỗ ngắm sao thân ảnh. Cái này lặp đi lặp lại gọi lên trong nội tâm nàng đầm nói. Hồi ức càng là ấm áp, phần này nhói nhói liền càng là khắc sâu. Nàng chán ghét phần này nhói nhói. Dần dà, nàng từ chán ghét nhói nhói biến thành chán ghét tạo thành nàng phần này nhói nhói người. Nếu như không phải tang thi thúc thúc rời đi nàng, nàng cũng sẽ không như vậy. Thế là, Ngô Trường Ly bắt đầu chủ động thích ứng nơi này, thậm chí có thể nói là đang tận lực ép mình trả thù giống như địa thích ứng. Nàng bắt đầu đúng hạn lên lớp, chăm chú nghe giảng, khảo thí lúc cố gắng cầm điểm cao. Nàng chủ động tham gia trường học khóa trình huấn luyện, để cho mình trở thành trong lớp xuất sắc nhất một trong những học sinh. Nàng cùng các bạn học chủ động kết giao bằng hữu, cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa náo, đi thương nghiệp đường phố uống trà sữa, đi dạo cửa hàng, thậm chí bắt đầu nếm thử mới hứng thú yêu thích, tỉ như hội họa cùng huấn luyện bắn tỉa. Nàng bức mệnh địa dung nhập nơi này, mang theo cho hạ giận giống như cảm xúc, tựa như là muốn đem đi qua mình xé nát đồng dạng. Nàng nói với mình, đã tang thi thúc thúc không cần nàng nữa, kia nàng liền để mình trôi qua càng tốt hơn, để cho mình cũng triệt để quên hắn, cái kia không tuân thủ cam kết đại lừa gạt. Tang thi thúc thúc cái gì? Nàng sẽ không còn quan tâm. Thời gian trở lại một đoạn thời gian trước đó, cũng chính là Ngô Trường Ly mới vừa ở nơi ẩn nút đợi nhanh một tuần thời điểm. Gió lạnh gào thét, lướt qua hoang vu đường đi, cuốn lên rách nát vải thô cùng khắp nơi trên đất đá vụn, để tĩnh mịch thành thị lộ ra càng thêm trầm mặc. Sở Uyên đứng tại cao ốc tầng cao nhất, hai tay cắm ở áo khoác màu đen trong túi, cúi đầu quan sát phía dưới rách nát quảng trường. Nơi xa, tang thi bầy trong bóng đêm du đãng, ngẫu nhiên truyền đến tiếng gào thét trầm thấp. Hắn đã đợi thật lâu. Tận thế hiện tại tín hiệu cơ trạm tổn hại, ở chỗ này điện thoại là không có tín hiệu, hắn không có cách nào trực tiếp liên hệ với Ngô Trường Ly. Biện pháp duy nhất chính là thông qua Dương Phàm. Nàng cũng nhanh muốn làm ra lựa chọn đi. Sở Uyên thấp giọng thì thào. Không lâu nữa, đường phố xa xa bên trên truyền đến trầm thấp tiếng oanh minh, Sở Uyên dương mắt nhìn lại, quen thuộc cải tiến chiến xa từ phế tích bên trong ghé qua mà đến, tại cao ốc phía dưới chậm rãi dừng lại. Một thân ảnh từ trên ghế lái nhảy xuống tới, hất lên long đong bất vả ngựa đầu nhìn về phía tầng cao nhất Sở Uyên. Dương Phàm tới. Sở Uyên đi đến cao ốc biên giới rơi xuống. Nương theo mặt đất chấn động cùng bụi đất tung bay, hắn rơi vào Dương Phàm phía trước cách đó không xa. "Trường Ly đâu?" Sở Uyên nhìn một vòng, hỏi. Dương Phàm thở dài, "Nàng quyết định lưu lại." "Dạng này à?" Sở Uyên trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nhưng trên mặt lại là nụ cười vui mừng. Thật lâu, hắn từ trong ngực lấy ra mấy quả tinh hạch, đưa cho Dương Phàm. "Những này cho ngươi." Hắn nói, "Vất vả ngươi tại nơi ẩn nút bên trong chiếu cố nàng." Dương Phàm đưa tay tiếp nhận, cười nói, những này cũng không tính là cái gì. Sở Uyên không nói chuyện, mà là lại móc ra một phong gãy đến chỉnh chỉnh tề tề thư, có thể nhìn thấy trang bìa bút tích rõ ràng mà hữu lực. Dương Phàm hơi sững sờ, đưa tay tiếp nhận thư, hơi nhíu mày, đây là cái gì?
Viết cho nàng thư.
Sở Uyên nói, ta trước đây đã sớm nghĩ kỹ, nếu là nàng lựa chọn lưu lại, ta liền đem phong thư này giao cho hắn. Dương Phàm túi đầu nhìn xem thư, cẩn thận từng ly từng tí đem thư thu vào áo khoác bên trong túi. Ta nhất định sẽ tự mình giao cho hắn. Hắn vừa cười vừa nói. Sở Uyên nhẹ gật đầu. Hắn cuối cùng nhất nhìn thoáng qua phương xa, nếu là nàng có hồi âm, lần tiếp theo tới, đem thư mang đến cho ta. Dương Phàm khẽ miệng có chút dương lên, gật đầu nói, nhất định. Hai người lại hàn huyên một hồi về vặt. Vậy ta liền đi về trước. Dương Phàm khẽ cười nói.
Ừm.
Sở Uyên khẽ gật đầu, bảo trọng. Hai người phân biệt sau không lâu. Sa mạc trên đường lớn. Chiến xa tại trên cánh đồng hoang phi nhanh, Dương Phàm một tay vịn tay lái, một cái tay khác từ trong túi lấy ra lá thư này, đầu ngón tay tùy ý địa lật qua lật lại. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua phong thư bên trên Sở Uyên chỉnh tề hữu lực lời chữ dấu vết, nheo mắt lại. Phong thư này, Ngu Trường Ly mãi mãi cũng sẽ không nhìn thấy. Nhưng hắn cũng không có xé bỏ phong thư này, mà là cẩn thận từng ly từng tí đem nó lần nữa cất kỹ. Vì không cho Sở Uyên hoài nghi, hắn nhất định phải giả tạo ra từ Ngu Trường Ly hồi âm, vì thế hắn trước hết nhìn qua thư tín nội dung, kết hợp với Ngu Trường Ly phương thức nói chuyện, chữ viết, cẩn thận địa sáng tác hồi âm. Lấy hắn nhiều năm nội ứng kinh nghiệm, chuyện như vậy đối với hắn mà nói, không khó. Còn như những cái kia tinh hạch, đương nhiên toàn bộ đều muốn giao cho hắn nuốt riêng. Dương Phàm khẽ môi câu lên một vòng ý vị thâm trường ý cười, chiến xa giơ lên bụi đất, biến mất tại thông hướng nơi ẩn nút con đường bên trên. Chương 114, truyền đạt không đến tâm ý, 1/2, chương 114, truyền đạt không đến tâm ý, 1/2. Mấy tháng sau, Dạ Phong nhẹ nhàng phất qua phế tích chi thành, hắc ám trên đường phố, rách nát kiến trúc như là ngủ say cự thú, lặng im địa đứng sừng sững ở trong bóng đêm. Mờ nhạt ánh đèn vượt qua cao lầu tàn phá cửa sổ bay xuống đến, chiếu ra trong phòng một đường trầm tĩnh thân ảnh. Sở Uyên ngồi tại trước bàn, đầu ngón tay kẹp lấy một tấm giấy viết thư, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên thư lời chữ dấu vết. Bút họa trôi chảy, trong câu chữ mang theo vài phần hoạt bát tinh thần phấn chấn, nhưng có thể nhìn ra viết người rất dụng tâm. Tang Thi thúc thúc, ta tại nơi ẩn nút sống rất tốt. Dương Phàm ca đối với ta rất tốt, trong trường học cũng giao cho bằng hữu. Nơi này rất náo nhiệt, cùng phế tích đô thị không giống, mỗi ngày đều có rất nhiều tươi mới chuyện xảy ra, ngươi nhất định không cần lo lắng ta. Còn có, ngươi cũng muốn chiếu cố thật tốt chính mình. Sở Uyên có chút bật cười, trong lòng hơi ấm. Hắn chậm rãi thu hồi giấy viết thư, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào bên cạnh thư tín trên kệ, làm bảo tồn. Những ngày này đến, hắn đã viết không biết bao nhiêu phong thư cho Ngu Trường Ly. Ở trong thư, hắn sẽ hỏi kỹ nàng gần nhất sinh hoạt, hỏi nàng có hay không ăn no mà cấm, hỏi nàng có hay không gặp được thích việc học, hỏi nàng có hay không học được mới độ vận. Ngu Trường Ly bên kia cũng biết cho hắn hồi âm, báo cáo cuộc sống của mình. Đến từ Ngu Trường Ly hồi âm, bị hắn thích đáng mà trân trọng bảo quản bắt đầu, toàn bộ đặt ở một bên thư tín trên kệ, thậm chí vết nhăn đều chưa từng có. Sở Uyên lấy ra một tờ mới giấy viết thư. Hắn suy nghĩ một lát, nâng bút, chậm rãi tại trên tờ giấy viết xuống mới nội dung, "Trường Ly, tạ ơn. Ngươi gần nhất ra sao? Lần trước ngươi nâng lên trong trường học mới khóa, không biết ngươi có hay không học được. Nếu có không hiểu, cũng có thể viết thư hỏi ta. Mùa đông nhanh đến, nhớ kỹ nhiều mặc quần áo, không muốn tham lương. Ngươi trước kia không thích xuyên áo dày phục, lại luôn thích tại trời lạnh thời điểm bọc lấy chăn mền không ra, tại mới hoàn cảnh bên trong cũng không thể như thế tùy hứng, sẽ cho người bên cạnh thêm phiền phức. Ta chỗ này không có cái gì biến hóa đặc biệt, ngược lại là gần nhất nghiên cứu một chút mới đồ vật và tự tay chế tác tiểu vật kiện, lần này cùng thư tín cùng một chỗ để Dương Phàm giao cho ngươi, hy vọng ngươi thích." Sở Uyên dừng lại một lát, cuối cùng nhất đặt bút, đem giấy viết thư xếp lại, bỏ vào phong thư trong túi. Hắn đến giữa một góc, chỗ ấy có một cái bày ra chỉnh tề một gỗ, bên trong đặt vào hắn trong khoảng thời gian này làm đồ vật, một cái tiểu xảo màu hồng sờ mát toát, có thể biểu hiện thời gian, còn có thể cảm ứng hoán đổi ra máy bấm giờ chờ công năng, một con cỡ nhỏ hình tròn tùy thân đèn, hình dạng đáng yêu, bên trong có ánh sáng cảm giác thiết bị, làm hoàn cảnh độ sáng hạ thấp trình độ nhất định thời điểm, tùy thân hội đèn lồng tự động sáng lên, còn có một cái tiểu xảo con rối, hắn tự tay đan. Một chân một tuyến, làm tinh xảo, bao hàm tâm ý Sở Uyên mỉm cười, khép lại cái nắp, tính toán đợi Dương Phàm tới giao cho hắn. Mấy ngày sau, cao ốc trước, chỗ cũ, đem những này đều cho Trường Ly. Sở Uyên đem hộp gỗ bưng cho Dương Phàm. Hắn tiếp lấy đưa ra một túi nhỏ tinh hạch, còn có đây là lần này hệ thống tin nhắn phí. Dương Phàm cười tiếp nhận hộp cùng tinh hạch, "Tốt, ta đi đây." Sở Uyên gật gật đầu, đưa mắt nhìn Dương Phàm rời đi. Dương Phàm ngồi lên trên xa, đạp xuống chân ga. Không bao lâu, hắn lái ra khỏi tòa kia phế tích đồng dạng thành thị. Hoang vu trên đường lớn, Dương Phàm ngồi tại điều khiển chỗ ngồi, một tay điều khiển tay lái, một tay tùy ý mở ra hộp gỗ, lật qua lật lại đồ vật bên trong. Thật đúng là dịu dàng thắm thiết ta. Hắn nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, đáng tiếc, cái gì cũng truyền đạt không đến. Chiến xa tại Tà Dương bên trong lái về phía nơi ở nút, lôi ra một đầu thật dài hình bóng, biến mất ở trong bụi bặm. Giữa trưa, Dương Phàm đem cỗ xe vững vàng dừng ở cửa nhà mình, xuống xe, tiện thể đem hộp gỗ cũng mang đi. Về đến trong nhà, hiện tại Ngu Trường Ly đi học, trong nhà chỉ có Chu Hi cùng Dương Tiến Tiến. Dương Tiến Tiến trong phòng đợi, Chu Hi thì là đang tại trong phòng bếp nấu nướng. Tại trong phòng bếp nhìn thấy Dương Phàm trở về, Chu Hi biểu lộ không có cái gì biến hóa, chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra địa cắn môi một cái. Chỉ có Ngu Trường Ly ở thời điểm nàng vì bảo hộ Dương Tiến Tiến, mà không thể không cùng trước mắt cái này giả trang chồng mình phản đồ gặp dịp thì chơi. Hiện tại hai bên bầu không khí băng lãnh, không có chút nào một điểm vợ chồng nên có dáng vẻ. bọn hắn thậm chí ngay cả chào hỏi đều không có đánh, tiếp tục làm lấy riêng phần mình chuyện. Dương Phạm lái xe từ lầu một chỗ sâu, nơi này có một cánh cửa, ngoại trừ hắn không có những người khác mở qua. Mở ra cửa phòng, bên trong lại còn có một cánh cửa, hợp kim chế, thậm chí còn có vân tay phân biệt trang bị. Hắn thuần thục đưa vào khóa cửa mật mã ân xuống vân tay, cửa chậm rãi rộng mở. Bên trong là thông hướng tầng hầm bậc thang. Dương Phạm đi xuống, không quên trở tay đóng cửa lại. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt ẩm ướt khí tức, bậc thang hướng phía dưới kéo dài, tĩnh mịch mà ngột ngạt. Dương Phạm tiếng bước chân tại mảnh này trong yên tĩnh lộ ra càng rõ ràng. Khi hắn đẩy ra tầng hầm cửa, một cỗ cho bụi có chút dơ lên, đập vào mặt. Nơi này sớm đã chất đầy cái dương, không chỉ một mà là rất nhiều cái. To to nhỏ nhỏ cái dương lộn xộn địa xếp chồng chất ở phòng hầm nơi nhỏ lánh, có chút đã rơi đầy cho bụi. Những cái kia trong dương là quá khứ trong mấy tháng này, Sở Uyên nắm hắn mang cho Ngô Trường Ly tất cả thư tín, lễ vật. Những này trong dương có Sở Uyên thư tín. Dương Phạm đọc qua, biết những này trong thư đều viết cái gì, ẩn chứa Sở Uyên không giữ lại chút nào yêu mến cùng tưởng niệm. Mà những lễ vật kia là Sở Uyên dùng phế tích chi thành bên trong thu thập tới linh kiện, tự tay bức chứa, rèn luyện, thậm chí điêu khắc ra đồ chơi nhỏ, còn có thực dụng khoa học kỹ thuật thiết bị. Tựa như hắn lần này mang về đồng hồ, tùy thân đèn cùng con rối, rất nhiều. Nhưng hết thảy tất cả đều bị phong tồn tại cái này âm lãnh trong tầng hầm ngầm, chưa hề thấy mặt trời. Dương Phạm nhìn thoáng qua trong tay hộp gỗ, mở ra xuất ra trong đó thư tín, sau đó tùy ý mà đưa nó ném vào một cái cũ trong dương. Phản phất là tại đối đãi một kiện rác rưởi. Chỉ chốc lát sau, cũ trong dương đến rơi xuống một kiện tinh xảo máy móc đối tượng, quẳng xuống đất nát một chỗ, lại chỉ dẫn tới Dương Phạm đạm mạc thoáng nhìn, ngay cả thu thập đều chẳng muốn. Dương Phạm đi đến trong tầng hầm ngầm một chỗ sạch sẽ địa phương, nơi này tựa hồ là khu làm việc vực, có một cái bàn làm việc bên trên có một đài máy tính, cùng chuẩn bị tốt giấy bút. Vì không làm cho Sở Uyên hoài nghi, Dương Phạm mỗi lần đều biết cho Sở Uyên biết ngụy tạo hồi âm. Hắn ngồi đang làm việc trước sân khấu, rút ra mười giấy viết thư, cầm bút lên, thuần thục phòng theo Ngô Trường Ly bút tích, chậm rãi viết xuống mới nội dung, tang thi thúc thúc, tạ ơn. Ta rất thích những lễ vật này, hoa tầm 10 phút thời gian. Dương Phạm cuối cùng đem cho Sở Uyên hồi âm cho viết xong. Sau đó hắn đặt bút, phong thư. Quay người, Dương Phạm đi tới cửa, nhìn lại một chút cái này chất đầy phế khí vật tầng hầm, mở cửa đi ra ngoài, chậm rãi khép lại nặng nề cửa sắt, ngón tay tại mật mã khóa lại đánh, một lần nữa để trong này ngăn cách. Chương 115, kỳ quái cửa, 1/3, chương 115, kỳ quái cửa, 1/3. Ấm áp sau trưa, ánh nắng vượt qua cửa sổ chiếu xuống Dương Tiến Tiến trong phòng, nhu hòa ánh sáng lốm đốm bắt chăn đệm nằm dưới đất tại sàn nhà bằng gỗ bên trên, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt trang giấy khí tức cùng thiếu nữ chuyên môn mùi thơm. Gian phòng bên trong, Ngô Trường Ly cùng Dương Tiến Tiến đang ngồi ở trên mặt thảm, trên bàn để bàn cờ. Hôm nay các nàng chơi là một loại nơi ẩn nút bên trong trí lực cờ, Ngô Trường Ly đối với mấy cái này quy tắc phức tạp đồ vật không quá cảm thấy hứng thú, nhưng Dương Tiến Tiến lại có thể đắm chìm trong đó, nhẹ nhàng điểm quân cờ, tính toán mỗi một bước tối ưu giải. Ngô Trường Ly nhàm chán nâng cằm lên, miệng bên trong cắn một khối bánh mít uy, hàm hồ nói ra, Thiến Thiến, cái trò chơi này thật thật là phiền phức a. Ngươi thế nào có thể chơi đến như thế vui vẻ? Dương Thiến Thiến không có trả lời, không, mà là không cách nào trả lời, nàng tiện tay trên bàn trên tờ giấy trắng viết xuống, bởi vì thú vị. Úc, thú vị a, thú vị sao? Mặc dù ta là không quá có thể hiểu được nha. Ngô Trường Ly ăn hết miệng bên trong bánh mít uy, tùy ý điệu thả con cờ xuống dưới, không đau không ngứa địa rơi vào bàn cờ biên giới. Dương Thiến Thiến nhìn xem nàng kia ngốc bức giống như thao tác, khe khẽ thở dài, ngược lại cúi đầu, đôi mắt lấp lóe một lát, một lần nữa cầm lấy một tấm mười giấy, chậm rãi viết xuống mấy chữ, đẩy lên Ngô Trường Ly trước mặt. Trường Ly tỷ tỷ, ngươi muốn đi gặp ngươi tàng thi thúc thúc sao? Nhìn thấy mấy chữ này, Ngô Trường Ly động tác ngừng lại một chút, hắn thần thái biến đổi, sửng sốt mấy giây sau, nhíu môi, quay qua đầu. Đùa gì thế? Ta căn bản không muốn gặp hắn, ta đã sớm không quan tâm hắn, nơi này mới là ta nhà. Trong giọng nói của nàng lộ ra khinh thường, nhưng ngón tay lại có chút nắm chặt. Dương Thiến Thiến an tĩnh nhìn xem nàng, trong mắt lướt qua một tia phức tạp cảm xúc. Ngô Trường Ly ngữ tốc nhanh thêm mấy phần, phản phất muốn mau chóng kết thúc cái đề tài này. Những ngày này đến, hắn rõ ràng cùng Dương Phạm ca gặp qua, lại cái gì nói cũng không để cho Dương Phạm ca mang cho ta, cũng không hỏi ta tại nơi ẩn nút bên trong sinh hoạt đến ra sao. Nàng cắn chặt răng, ngón tay hung hăng nắm mình góc áo. Dương Tiến Tiến chỉ là cúi đầu, lại tại trên giấy viết xuống một hàng chữ, nhẹ nhàng đẩy lên Ngô Trường Ly trước mặt. Ngươi giận hắn? Ngô Trường Ly ngơ ngác một chút, trong ánh mắt cảm xúc kịch liệt chập trùng một cái chớp mắt. Mới không có sinh khí. Nàng lẩm bẩm điệu nói, ta căn bản không quan tâm hắn. Ngô Trường Ly không muốn thừa nhận chính là, rõ ràng nàng đã liệu mình muốn quên Sở Uyên, nhưng mỗi khi trời tối người yên, nằm ở trên giường thời điểm, đạo thân ảnh quen thuộc kia lại như cũ rõ ràng chiếm cứ trong đầu, thế nào đều vung đi không được. Mỗi lần ngắm nhìn bầu trời, đều biết nhớ tới hắn trước kia ôm nàng ngắm sao thời gian. Vì tận khả năng địa dung nhập tích hướng cuộc sống ở nơi này, nàng nhất định phải quên hắn. Cho nên nàng hiện tại không nhìn nữa ngôi sao. Cho nên nàng đem tang thi thúc thúc đưa nàng mặt dây chuyển cho vứt bỏ tại viện tử dưới mặt đất, cùng đi qua cùng nhau vùi lấp. Cho nên nàng chỉ có thể dùng không đứng đắn hận ý cùng chán ghét đến ti tiện địa lừa gạt mình, dùng cố gắng để trốn tránh. Nhưng nếu như bây giờ đi gặp đến tang thi thúc thúc, kia nàng phía trước tất cả cố gắng, những cái kia ép mình thích đứng nơi ẩn nút cố gắng, những cái kia tận lực cưỡng ép tê liệt cố gắng của mình, tất cả đều biết tan thành bọt nước. Tất cả đều biết phí công nhọc sức. Nàng sẽ dao động hiện tại kết cục. Hiện tại nàng trong trường học có bằng hữu, có mình vòng tròn, trong nhà có Dương Phạm Chu Hy, còn có Dương Tiến Tiến cái này muội muội giống như đồng bạn. Tất cả những thứ này tất cả đều là thật, ấm áp. Nàng không còn cần Tang Thi thúc thúc. Tóm lại, đừng có lại xét hắn. Vu Trường Ly ngữ khí không kiên nhẫn nói xong câu đó, gạt ra nụ cười, chúng ta tiếp tục đánh cờ. Hai người tiếp lấy xuống một hồi cờ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vu Trường Ly thua rất thảm rất triệt để. Tố Hoa, cái này khiến ta cái này làm tỷ tỷ thật là không có mặt mũi. Vu Trường Ly bên mặt ghé vào trên bàn cờ, một bộ khóc tang biểu lộ. Dương Tiến Tiến đẩy tới một trang giấy. Còn chơi sao? Không chơi, hôm nay trước hết đến nơi đây, ta ngày mai lại đến bồi ngươi một khối chơi. Ngu Trường Ly vô mặt tỉnh lại, cùng Dương Tiến Tiến tạm biệt. Đợi đến Ngu Trường Ly sau khi đi, Dương Tiến Tiến yên lặng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn xem trên bàn một chồng giấy. Một lát sau, nàng đưa tay đem bên trong cho tới Sở Uyển hai tấm giấy xuất ra, giấu đi, chuẩn bị tìm cơ hội tiêu hủy. Dương Tiến Tiến lặng lặng nhìn xem bàn cờ. Dựa vào Trường Ly tỷ tỷ nghĩ biện pháp thông chi Sở Uyển, là không thể nào. Nếu như Trường Ly tỷ tỷ có thể bén nhạy phát giác được cám hiệu của nàng, có thể ý thức được chuyện dị thường, như vậy nàng có lẽ còn có thể làm điểm cái gì để nàng sớm một chút phát giác chân tướng sự tình. Nhưng bây giờ Trường Ly tỷ tỷ quá đơn thuần, nói một cách khác chính là quá ngu. Nàng căn bản không có cái kia trí thông minh đi ý thức được nàng các loại ám chỉ, càng sẽ không chủ động đi tìm tòi nghiên cứu phan đồ chân thực ý đồ. Tiếp tục như vậy, hai người bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội, Mụ Mụ cũng sẽ không được cứu. Dương Tiến Tiến thở phào một hơi, cầm lấy trên bàn cờ quân cờ, một tay khuấy động lấy, từng quả chậm rãi rơi xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú thế cuộc. Nàng đến nghĩ biện pháp khác. Tại phan đồ giám thị dưới, nàng căn bản là không có cách làm ra quá nhiều động tác, nhất định phải tìm tới càng bí ẩn, càng khả năng hấp dẫn Trường Ly tỷ tỷ lực chú ý phương thức, đến để nàng dần dần phát giác được chân tướng, cũng bắt đầu phối hợp chính mình. Ngón tay của nàng gõ gõ bàn cờ, trầm tư một lát, mắt sắc càng thêm tinh mịch. Một nước cờ, kết thúc. Theo thời gian trôi qua, Ngu Trường Ly càng phát ra dung nhập nơi ẩn núp sinh hoạt. Đến bây giờ, nàng đã là cùng người địa phương giống như đối tất cả quen thuộc. Đồng thời tính cách khôi phục lại giống như trước đây sáng sủa lạc quan, nguyên khí tràn đầy. Một ngày ban đêm, ánh trăng tĩnh mịch như nước. Trong phòng đèn sớm đã dập tắt, trong phòng khách chỉ còn lại rơi ngoài cửa sổ chiếu vào một chút ánh trăng, chiếu vào mềm mại trên mặt thảm, lôi ra pha tạp cái bóng. Trong không khí tràn ngập nơi ẩn nút bên trong đặc hữu tĩnh mịch cùng cảm giác an toàn, bên ngoài ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng nơi xa người đi đường trò chuyện, thỉnh thoảng xen lẫn gió đêm thổi qua đường đi rì rào âm thanh. Trên giường, Ngu Trường Ly có chút mở mắt ra, còn buồn ngủ địa rủi rủi mắt sừng, cổ họng khô chát chát đến kịch liệt. Nàng bản năng ngồi dậy, đưa tay sờ về phía trên tủ đầu giường chén nước, đầu ngón tay vừa chạm vào, lại phát hiện chén nước là trống không. Nàng trừng mắt nhìn, rón rén xuống giường, mang lên dép lê, đánh lấy ngôi thiếu hướng phía phòng bếp đi đến. Nàng dép lê chất liệu mềm mại, dẫm trên mặt đất rất yên tĩnh. Trải qua phòng khách lúc, nàng vô ý thức lướt qua, bước chân có chút dừng lại. Dương Phàm đi vào một cái nàng chưa hề đi vào qua cửa, trong môn chuyển đến kỳ quái quan mang. Ngu Trường Ly có chút hiếu kỳ, nhưng nàng cũng không quá nhiều để ý, hiện tại nàng rất khốn, chỉ muốn đi uống nước. Đi vào phòng bếp, Ngu Trường Ly mở ra ngăn tủ, cầm lấy ấm nước, rót chén nước, ngửa đầu uống vào mấy ngụm. Làm nàng uống xong nước, chuẩn bị trở về gian phòng lúc, bất động thanh sắc nhìn một cái kia cửa phương hướng. Cửa đã đóng lại, nơi đó cái gì người đều không có. Nhưng mà, làm nàng đẩy ra cửa phòng mình, vừa bước vào trong nháy mắt, trái tim của nàng đột nhiên co rụt lại, Dương Phàm đang đứng tại bên giường của nàng. Hắn đang nhìn nàng. Tĩnh mịch ánh mắt trong bóng đêm phảng phất như cú đêm băng lãnh, lặng lặng tại chỗ rơi vào trên mặt của nàng. Hắn đứng nghiêm, thon dài thân ảnh tại ngoài cửa sổ dưới ánh trăng bỏ ra hơi rung nhẹ cái bóng, tựa như một cây bị gắt gao đính tại mặt đất trường thương màu đen. Ngu Trường Ly ngón tay cứng đờ, chốt cửa tại lòng bàn tay của nàng bên trong có chút trượt một chút. Một cái mắt, nàng cảm thấy cả phòng nhiệt độ tựa hồ cũng hàng mấy phần. Không khí trầm muộn để cho người ta thở không nổi. Dương Phàm ca. Nàng giật mình, nuốt một ngụm nước bọt, tiếng nói hơi câm. Dương Phàm nhìn xem nàng, ánh mắt không có chút nào ba động, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, phảng phất tại quan sát nàng phải chăng đã nhận ra cái gì. Thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng, tiếng nói trầm thấp mà bình ổn. Ngươi thế nào còn chưa ngủ? Ngu Trường Ly lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn một chút cái chén trong tay, ta khát, bắt đầu uống nước. Nàng ngước mắt vụng trộm nhìn Dương Phàm một chút, ý đồ từ trên mặt hắn tìm tới một điểm ngày thường ôn hòa, nhưng nàng phát hiện, Dương Phàm biểu lộ một mảnh yên tĩnh. Ánh mắt lại mang theo một cỗ thâm bất khả chắc ý vị, giống như là đang phán đoán cái gì. Ngu Trường Ly trái tim bắt đầu đập bịch bịch, không có tồn tại địa cảm thấy một tia bất an, nàng bản năng rụt cổ một cái, thấp giọng hỏi, "Dương Phàm ca, ngươi thế nào tại phòng ta?" Dương Phàm không có trả lời ngay. Ánh mắt của hắn nặng nề nhìn nàng mấy giây, đột nhiên lộ ra một cái cười khẽ, mắt sắc hòa hoãn mấy phần, ngữ khí khôi phục thường ngày dịu dàng, "Thật có lỗi, vừa mới nghe được cửa phòng của ngươi có động tĩnh, nghĩ đến nhìn xem ngươi có phải hay không ngủ không được." Hắn nói, một tay chống lạnh, xem ra là ta đa tâm. Ngu Trường Ly cứng đờ đứng tại chỗ, miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười. "Ân." Dương Phàm cười cười, cùng nàng sai vai mà qua, nhẹ nhàng nói, "Ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút." Hắn nói xong, quay người rời đi, khép cửa phòng lại. Cửa phòng khép lại một khắc này, Ngu Trường Ly nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn chằm chằm chân nhà, khẽ nhíu mày, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy vừa rồi chẳng cảnh. Nháy mắt kia, Dương Phàm ánh mắt để nàng dùng mình. Tựa như là, hắn cũng không phải là nàng nhận biết cái kia Dương Phàm, mà là cái nào đó xa lạ, không thuộc về cái nhà này cái bóng. Nàng lần thứ nhất có như thế cảm giác khác thường. Chẳng lẽ nói, cánh cửa kia bên trong ẩn giấu cái gì Dương Phàm không muốn để cho người biết đồ vật sao? Từ khi đêm hôm ấy gặp được Dương Phàm tiến vào kia phiến thần bí cửa, về sau lại không hiểu thấu xuất hiện tại phòng nàng sau, Ngu Trường Ly trong lòng vẫn lượn vòng lấy một cô vung đi không được lo nghĩ. Cuối cùng, nàng quyết định tìm người tâm sự. Ngày này tan học sau, nàng đi Dương Thiến Thiến gian phòng. "Thiến Thiến, ta muốn nói với ngươi sự kiện." Ngu Trường Ly ngồi tại Dương Thiến Thiến bên giường, trong tay ôm A Cơ Mễ, thần sắc có chút do dự, giống như là không biết nên như thế nào mở miệng. Dương Thiến Thiến đang ngồi ở bên cạnh bàn, đang tại gãy một khung nhỏ máy bay giấy, nghe được Ngu Trường Ly, nàng ngẩng đầu, trong mắt đen nhánh lẳng lặng tại chỗ nhìn xem nàng chờ lấy nàng tiếp tục nói đi xuống. Ngu Trường Ly ánh mắt phiêu hốt một chút, giống như là nhớ lại đêm hôm đó chẳng cảnh, quá rồi mấy giây, nàng mới chậm rãi mở miệng. "Trước mấy ngày ban đêm, ta đi tiểu đêm uống nước thời điểm, nhìn thấy Dương Phàm Ca tiến vào một cái kỳ quái cửa." Dương Thiến Thiến dừng lại, trong tay máy bay giấy gãy đến một nửa, đầu ngón tay có chút dừng lại. Ngu Trường Ly không có chú ý tới Dương Thiến Thiến phản ứng, nàng tiếp tục nói ra, "Cái kia cửa, ta chưa hề không gặp hắn mở ra, mà lại, ta giống như nhìn thấy trong cửa có ánh sáng." Dương Thiến Thiến con ngươi có chút rụt lại, nhưng rất nhanh, nàng rủ xuống mi mắt, che giấu đi đáy mắt một nháy mắt gợn sóng, túi đầu trên giấy viết xuống mấy chữ, đẩy lên Ngu Trường Ly trước mặt, "Sau đó đâu?" Chương 116, A Cơ Mễ nuốt vào tinh hạch, 1/2, chương 116, A Cơ Mễ nuốt vào tinh hạch, 1/2, Ngu Trường Ly khe khẽ thở dài, tinh tế ngón tay trắng nõn vô ý thức xoa trong ngực A Cơ Mễ, sau đó ta liền đi uống nước, lúc đầu cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi ta trở về phòng thời điểm, Dương Phàm Ca thế mà ngay tại giường của ta bên cạnh. Hắn nhìn ta, hỏi ta tại sao không ngủ. Lúc ấy ta giật nảy mình. Mà lại, Ngu Trường Ly chần chờ một chút, nhéo một chút đầu, nhỏ giọng nói, "Trong nháy mắt đó, hắn cho ta cảm giác tốt lạ lắm, giống như không phải Dương Phàm Ca. Thế nào nói sao, cái loại cảm giác này, hắn giống như tại xem kỹ ta." Tiếng nói vừa ra, trong phòng lập tức lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Dương Thiến Thiến nhìn chằm chằm mặt bàn, mảnh khảnh ngón tay bất động thanh sắc siết chặt một chút. Tầng hầm. Cái chỗ kia vốn là nhà bọn hắn tầng hầm. Phan Đồ không khiến người ta tới gần tầng hầm. Ở trong đó quả nhiên có dấu Phan Đồ bí mật. Dương Thiến Thiến cúi đầu, ngón tay chuyển động bút, trên giấy chậm rãi viết, "Ngươi có thử vào xem sao?" Ngu Trường Ly lắc đầu, nói lẩm bẩm, "Không có." Dương Phàm Ca hẳn là không muốn để cho người nhìn thấy trong tầng hầm ngầm đồ vật ta. Làm để hắn không vui chuyện là không tốt. Dương Thiến Thiến nhìn xem nàng, trầm mặc một cái chớp mắt, trên giấy viết xuống, "Ừ, có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta bắt đầu chơi a." "Tốt." Nghe được chơi, Ngu Trường Ly lập tức tâm tư nhẹ nhõm, cùng Dương Thiến Thiến bắt đầu trò chơi. Nhưng mà, từ ngày đó bắt đầu, Dương Thiến Thiến bắt đầu vô tình hay cố ý đối Ngu Trường Ly ám chỉ cánh cửa kia chuyện. Làm sâu sắc Ngu Trường Ly nội tâm lo nghĩ. Ám hiệu của nàng cũng không rõ ràng, mỗi lần đều chỉ là hứng hờ địa đưa ra một vấn đề, giống như là tại thuận miệng nói chuyện phiếm đồng dạng. Vấn đề giấu ở đông đảo trang giấy bên trong, rất không đáng chú ý, thậm chí bị hai người vẽ xấu che lại. Ngu Trường Ly ngay từ đầu dự định để ý, nhưng theo vấn đề lần lượt địa tích lũy, trong nội tâm nàng bắt đầu dao động. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng trong lòng treo lấy lo nghĩ, để nàng cuối cùng có tìm tòi hư thực tâm tư. Dù sao cho dù là Thiến Thiến muội muội, thân là Dương Phàm nữ nhi cũng không biết cửa sau có cái gì đồ vật, có cái gì là cần giấu giếm con gái ruột. Mà lại Dương Phàm ngày đó biểu hiện cũng làm cho nàng rất là để ý, một mực tại trong óc vùng đi không được. Cuối cùng, tại một ngày nào đó trong đêm, là Ngu Trường Ly cầm chén nước đi ngang qua phòng khách lúc, bước chân không tự chủ được dừng lại, ánh mắt rơi vào trên cánh cửa kia. "Muốn hay không? Vào xem." Nàng do dự một chút, trong lòng bất an cùng tò mò hỗn tạp quẩn quẩn mà ra, khu xử nàng đi hướng cánh cửa kia. Nàng nhẹ nhàng địa vươn tay, đầu ngón tay rơi vào chốt cửa bên trên, nhẹ nhàng uốn éo, cửa không nhúc nhích tí nào. Nàng nhíu nhíu mày, lại thử một lần. Vẫn là mở không ra. Cánh cửa này bị khóa lại. Ngu Trường Ly không cam lòng lùi lại một bước, đáy mắt chờ mong một chút xíu ảm đạm xuống. Nàng lúc đầu muốn nhìn một chút bên trong đến cùng có cái gì, nhưng bây giờ xem ra, nàng cái gì đều không làm được. Nàng nhụt chí địa lầm bầm một câu, khóa đến như thế chết, căn bản không có cách nào đi vào. Nhưng cái này chẳng những không có bỏ đi trong nội tâm nàng lo nghĩ, ngược lại để nàng càng là tò mò. Trong môn quả nhiên có cái gì bí mật. Nếu như không có, tại sao muốn đem khóa cửa đến như thế chặt chẽ? Hôm sau Ngu Trường Ly đem cái này tin tức nói cho Dương Thiến Thiến. Cửa không có cách nào bị mở ra. Lớn nhỏ hai nữ hài ở sau đó trong một đoạn thời gian thương nghị đếm thử rất nhiều loại biện pháp, nhưng không có một cái có tác dụng. Các nàng đều có chút nhục trí. Ngay tại lúc các nàng cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm, chuyển cơ tới. Một đêm cơm sau, Ngu Trường Ly đang ngồi ở trước bàn sách, cao mày nhìn chằm chằm sách bài tập bên trên số lượng. Nàng cắn cắn bút, trong đầu lại loạn thất bát tao địa nghĩ đến chuyện khác, căn bản là không có cách tập trung lực chú ý, thỉnh thoảng liếc nhìn A Cơ Mễ phương hướng. Trên giường, A Cơ Mễ lười biếng co ro, một đôi mắt mèo nửa híp, tựa hồ sắp ngủ. Hôm nay xảy ra một kiện khúc nhạc dạo ngắn, A Cơ Mễ không cẩn thận nuốt lấy một viên tinh hạch. Chuyện phát sinh đột nhiên. Thời gian tại lúc ăn cơm tối, Ngu Trường Ly cùng Dương Phàm, Chu Hi cùng nhau ăn cơm, mà A Cơ Mễ ngay tại trong phòng khách chạy tới chạy lui, không biết thế nào, nó đột nhiên nhảy lên bàn trà, đem Dương Phàm từ nhiệm vụ mang về, để ở trên bàn một viên tinh hạch trở thành đồ ăn vặt, một ngụm nuốt xuống. Lúc ấy tất cả mọi người sợ ngây người. "Uy, A Cơ Mễ, cái kia không thể ăn." Lúc kia, Ngu Trường Ly kèm chút đem đũa ngã, vội vàng chạy tới, muốn đem tinh hạch từ A Cơ Mễ miệng bên trong ngóc ra, thế nhưng là đã quá muộn. "Nó không có sao chứ?" Chu Hi cau mày, lộ ra lo lắng thần sắc. Dương Phàm sờ lên cái cằm, thần sắc có chút phức tạp, trước kia chưa nghe nói qua có mèo ăn tinh hạch. Dị năng giả hấp thu tinh hạch biết sinh ra cùng tăng lên năng lực, nhưng đột vật không rõ ràng sẽ có cái gì phản ứng, có thể hay không giống một chút không may mắn người ăn tinh hạch về sau chết mất. Ngu Trường Ly lo lắng ôm lấy A Cơ Mễ, hốc mắt đều đỏ. Nhưng A Cơ Mễ chỉ là liếm liếm cái mũi, sau đó lười biếng vây vây đuôi, không có cái gì đặc biệt phản ứng, thậm chí còn ngáp một cái, tựa hồ viên kia tinh hạch đối với nó tới nói chỉ là thức ăn bình thường đồng dạng. Đám người quan sát một hồi, thấy nó tất cả bình thường, mới thở phào nhẹ nhõm. Sẽ không có chuyện gì. Dương Phàm híp híp mắt nói, nhưng nếu như nó tiếp đi xuống có bất kỳ tình huống dị thường, nhớ kỹ lập tức nói cho chúng ta biết. Ừm. Ngô Trường Ly lên tiếng, lại vẫn có chút không yên lòng. Cơm sau, nàng ôm A Cơ Mễ về tới gian phòng. Nàng nhìn chằm chằm nó nhìn rất lâu, sợ nó đột nhiên thất khiếu chảy máu chết bất đắc kỳ tử, nhưng A Cơ Mễ nên ăn một chút, nên ngủ ngủ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khó chịu dấu hiệu. Hô. Nàng vô vô ngực, cuối cùng thả lỏng trong lòng. Thời gian trở lại hiện tại. Ngô Trường Ly ghé vào trước bàn sách, chính mua bút thành văn địa bộ làm việc, cau mày, miệng bên trong cắn cắn bút, ngẫu nhiên sẽ còn thấp giọng lẩm bẩm vài câu thật là khó a. A Cơ Mễ thì nằm lì ở trên giường, cái đuôi câu được câu không địa vung dậy, ánh mắt lười nhác. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên tường lúc đồng hồ chỉ hướng sáng sớm 12 giờ. Đúng lúc này, một cỗ kỳ quái năng lượng ba động trong không khí lặng yên quyết tán. Ngô Trường Ly không có chú ý tới, nàng vẫn tại làm bài tập, thẳng đến khỏe mắt quét nhìn quét đến A Cơ Mễ thân ảnh, tay của nàng cứng đờ. A Cơ Mễ trên thân hiện ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lam, không khí bốn phía tựa hồ có chút rung động, không gian giống như là xuất hiện một tia bặm mèo. A Cơ Mễ. Ngô Trường Ly trong thanh âm mang theo một tia không thể tin. Nàng bỗng nhiên đứng người lên, vừa định tiến lên xem xét, nhưng một giây sau, toàn bộ thế giới thay đổi. Trước mắt nàng tràng cảnh không có bất kỳ cái gì thay đổi, nhưng tất cả sắc điệu đều biến thành nhàn nhạt màu lam. Đồ dùng trong nhà, vách tường, cửa sổ, thậm chí trong không khí bụi bặm đều mang một tầng màu u lam quang trạch, phản phất toàn bộ thế giới bị đổi thành đến một cái khác tứ nguyên. Ngô Trường Ly giật mình.